Chương 416, Phật tu ra hiện. Chương 416, Phật tu ra hiện. Không phải Phật tu, vì sao mới vừa rồi sẽ có Phật quang trải qua, hướng cái phương hướng này mà tới? Vừa lúc đó, một kẻ lao thái chỉ hướng xa xa, ta ở bên kia, nhận ra được một chút người khí tức. Nghe vậy, đám người bóng dáng chớp mắt liền biến mất không thấy. Khi bọn họ xuất hiện lần nữa, đã là đến lao lưu đầu thuyền nhỏ của bọn họ chung quanh. Người trung niên thấy được trống rỗng xuất hiện những cường giả này, lúc này hoảng hốt quỳ dưới đất, vãn bối ra mắt các vị tiền bối. Những người khác cũng rối rít quỳ dưới đất, mặt hoảng hốt. Một ông già hỏi thăm, các ngươi là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở Tử Vong Hải vực? Người trung niên không dám giấu giếm, rất rõ ràng, bản thân chỉ cần nói lỗi một câu nói, đó chính là vạn kiếp bất phục kết quả. Hắn lúc này đáp lại nói, chúng ta là Thiên Âm phủ tu giả, tới trước Băng Xuyên chi địa thu thập dữ liệu. Thiên Âm phủ người. Một vị đứng ở cánh hông ông lão tiến lên, trong bàn tay hiện ra lau một cái linh lực, cái bọc ở người trung niên trên thân. Người trung niên trong nháy mắt trợn to cả mắt, cảm giác mình toàn bộ bí mật đều bị đối phương xuyên thủng bình thường. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào trên người lão giả. Ông lão khẽ gật đầu, trong cơ thể hắn linh lực đích xác đến từ chúng ta Thiên Âm phủ. Người trung niên hoảng hốt nâng đầu, thật may là hắn mới vừa rồi không có nói láo, không phải hiện tại hắn đã là một bộ thi thể. Khi hắn thấy lão giả dung mạo, vội vàng quỳ dưới đất, vãn bối ra mắt Thái Thượng trưởng lão. Hắn lúc này mới nhận ra, đối phương lại là bọn họ Thiên Âm phủ Thái Thượng trưởng lão. Ông lão hỏi, các ngươi đi Băng Xuyên chi địa thu góp dược liệu, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thuyền của các ngươi đâu? Người trung niên vội vàng giải thích, hồi bẩm Thái Thượng trưởng lão, trong chúng ta đổ ra một chút vấn đề, bị những thứ kia trong biển quái vật tập kích, tổn thất nặng nề, những đệ tử kia cũng mất mạng, chỉ còn dư lại chúng ta những người này may mắn còn sống. Ông lão nhìn về phía nước biển đen nhánh, trầm giọng nói, xem ra cái này hải lý xuất sinh lại bắt đầu không yên ổn. Thật may là Thái Thượng trưởng lão cũng không biết bọn họ chiêu mộ thủy thủ đoàn những thứ kia thủ đoạn, không phải nhất định sẽ hoài nghi, vì sao những thuyền này viên không có chết bao nhiêu, đệ tử nhưng đã chết nhiều như vậy. Lão thái không nhịn được hỏi thăm, các ngươi mới vừa rồi nhưng chú ý tới người nào? Xuất hiện động tĩnh gì? Người trung niên mặc dù chỉ là linh huyền tu vi, nhưng là hắn tự nhiên rõ ràng, những người này đột nhiên đi tới nơi này, chỉ sợ sẽ là vì mới vừa rồi cái đó tiền bối làm ra tới động tĩnh. Hắn tự nhiên không thể thừa nhận bản thân nhận được đối phương. Liên đội vàng gật đầu, mới vừa rồi chúng ta thấy được một cái kim quang đập vào bên kia mặt nước, sau đó sắc trời liền thay đổi, mây đen giăng đầy, sấm chớp rền vang, chúng ta cũng không dám tiến lên kiểm tra, liền mau chóng rời đi khu vực kia. Nghe vậy, lão thái cau mày, ngươi không thấy người nào sao? Người trung niên quả quyết lắc đầu, không có, tiền bối, chúng ta tu vi thượng thiếu, làm sao dám đi nguy hiểm như thế địa phương. Lão thái nghe được người trung niên trả lời, ngược lại không có đang nghi, bởi vì nàng rất rõ ràng, tu giả cũng rất tiết mệnh, nhất là tu vi càng cao, càng là sợ chết. Giống như người trung niên tu vi bây giờ, đối phương không thể nào để cho bản thân thân ở trong nguy hiểm. Một lão giả mở miệng nói, xem ra mới vừa rồi cái kia đạo Phật quang cùng người độ kiếp cũng là có liên hệ nào đó, nhất định phải nhanh tìm được người kia, nếu để cho một kẻ thoát phàm cảnh Phật tu ở huyền hải nơi làm sàng làm bậy, sợ là sẽ phải đưa tới phiền toái không nhỏ. Không sai, nhất là trăm năm thi đấu lập tức bắt đầu, chuyện này nhất định phải nhanh xử lý. Thiên Âm phủ Thái Thượng trưởng lão nhìn về phía người trung niên, chuyện này không thể đối ngoại lan truyền, nếu để cho ta nghe phía bên ngoài truyền ra tin tức, môn vi xử trí. Trên thuyền nhỏ đám người hoảng hốt gật đầu đáp lại. Thái Thượng trưởng lão thấy được những cường giả này muốn rời khỏi, người trung niên vội vàng mở miệng kêu một tiếng. Ông lão dừng một chút bóng dáng, quay đầu nhìn lại, chuyện gì? Thái Thượng trưởng lão, bọn ta nếu là ngồi cái này thuyền gỗ nhỏ nhất định là không thể quay về, không biết có thể hay không cầu Thái Thượng trưởng lão giúp ta một chút chờ. Ông lão khẽ cau mày. Người trung niên cũng là đang đánh cuộc, không dám ngẩng đầu nhìn. Đang lúc này, trong tay lão giả xuất hiện một thanh ngọc xích, ném cho người trung niên, đây là ta một món pháp bảo, sau khi trở về giao cho các ngươi đại trưởng lão, để cho hắn còn trở về. Đa tạ Thái Thượng trưởng lão. Người trung niên kích động dập đầu. Hắn đưa tay tiếp nhận món đó ngọc xích, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, ngọc này mạch cổ tay tinh thuần linh lực ba động. Thấy lão giả rời đi, thuyền trưởng không nhịn được thấp giọng hỏi thăm, trưởng lão, chúng ta không phải muốn mai danh nhận tích sao? Người trung niên xem trong tay ngọc xích nói, có vật này, chúng ta liền có thể quang minh chính đại đi về. Có thật không? Đám người mặt kích động. Dù sao ai cũng không nghĩ buông tha cho thân phận ban đầu. Người trung niên dặn dò, sau khi trở về, quản tốt miệng của các ngươi, bất kể ai hỏi đứng lên, liền nói chúng ta là gặp phải trong biển quái vật làm loạn, thật may là gặp phải Thái Thượng trưởng lão, lúc này mới bị cứu trở về. Chỉ cần có Thái Thượng trưởng lão ngọc xích, liền có thể chứng minh bọn họ nói chính là thật, cũng sẽ không có người dám tìm bọn họ gây chuyện. Đám người liền vội vàng gật đầu, chúng ta nhất định giữ kín như bưng. Mà lúc này, Triệu Trường không đã đi vòng khoảng cách mấy trăm dặm, ở Hòa Thượng trợ giúp hạng, hắn thành công tránh được những thứ kia siêu tầm bóng người của hắn. Ở khoảng cách Thần Tiêu thành còn có 100 dặm vị trí bờ. Nơi này có một cái thành nhỏ, cũng là ở phủ Thần Tiêu quản khống trong phạm vi. Triệu Trường không đi tới thành nhỏ, mong muốn đánh trước dò một cái gần đây tình huống, tìm một cái khách sạn, mở một nhà thượng hạng phòng trọ, lại điểm một bàn rượu ngon nhắm tốt. Ở tiểu nhị muốn rời khỏi thời điểm, ném cho đối phương 2 lượng bạc, hỏi thăm một cái gần đây huyền hải tình huống. Tiểu nhị hay là nói huyền hải thi đấu chuyện. Cùng trước tin tức giống nhau, 5 cái thế lực cũng phái ra cường giả, trước mắt đã tới Thần Tiêu thành. Bây giờ trong Thần Tiêu thành sớm đã là tụ tập rất nhiều tu giả, đều đang đợi trăm năm thi đấu bắt đầu. Bất quá, tiểu nhị lại nói một món tin tức. Khách quan, kỳ thực còn có cái tin tức là gần đây 2 ngày mới vừa phát sinh. Triệu Trường không uống một ngụm rượu nước hỏi, chuyện gì? Tiểu nhị thấp giọng nói, tin tức này người biết không nhiều, nghe nói huyền hải đến rồi một ít Phật tu. Phật tu? Triệu Trường không khẽ to mày. Tiểu nhị gật đầu, đối, mấy ngày trước đây có người nói ở Huyền Hải thấy được Phật tu, những thứ kia Phật tu thực lực rất mạnh, nghe nói bọn họ sở dĩ đi tới Huyền Hải, là vì tìm người nào?
Tìm người?
Tiểu nhị không xác định nói, ta là như vậy nghe nói, cụ thể cũng không quá xác định, ngài liền nghe cái vui vẻ là được, dù sao chúng ta Huyền Hải cũng đã lâu chưa từng thấy qua Phật tu, cũng có người nói những thứ này Phật tu xuất hiện, cùng mấy ngày trước đây trên bầu trời xuất hiện kim quang có liên quan, ta cái này tu vi thấp, cũng không rõ ràng lắm bọn họ ai nói chính là thật. Triệu Trường không trong lòng khẽ nhúc đích. Xem ra hòa thượng trước nói không sai, thần thức của hắn đột phá phong ấn, những thứ kia Phật tu liền đã ngồi không yên. Chương 417, trung thành chó. Chương 417, trung thành chó đơn giản ăn một chút vật. Triệu Trường không đi tới trong căn phòng nghỉ ngơi. Bây giờ trong cơ thể hắn uy hiếp đã giải trừ, bất quá mới uy hiếp cũng theo nhau mà đến. Tây vực Phật tu có thể dòng chống khua chiêng to gan trắng trận đi tới Huyền Hải, sợ rằng thực lực không kém. Hiện tại hắn mới vừa bước vào thoát phàm cảnh, tự nhiên không dám bại lộ hành tung của mình. Hắn chỉ hy vọng đừng ở Huyền Hải gặp phải bọn họ. Ngày thứ nhì buổi sáng, Triệu Trường không từ khách sạn trả phòng, tìm được một nhà đại lý xe, thuê mướn một chiếc xe ngựa hướng Thần Tiêu Thành phương hướng mà đi. Thần Tiêu Thành bây giờ hội tụ toàn bộ Huyền Hải cường giả, hắn mong muốn che giấu thân phận, làm bộ như một người bình thường là không thể tốt hơn nữa. Dù sao bây giờ cũng không có người nào có thể nhìn ra được tu vi của hắn thực lực. Xe ngựa ở trên đường chạy, phủ Thần Tiêu dù sao cũng là nắm trong tay Huyền Hải thời gian rất lâu môn phái, của cải mười phần hùng hậu. Nơi này con đường tu sửa cũng phi thường không sai, ít nhất con đường bằng phẳng, xe ngựa ở trên đường chạy tốc độ rất nhanh. Triệu Trường không ngồi ở trong buồng xe, nhắm mắt dưỡng thần. Đại lý xe phu xe lái xe ngựa, tiếp tục hướng Thần Tiêu Thành phương hướng đi tới. Bịch bịch. Ngay tại lúc xe ngựa của bọn họ trải qua một chỗ hồ ao lúc, một trận thanh âm đánh nhau truyền vào đến Triệu Trường không trong tai. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, hắn khẽ cau mày. Màn xe bật lên, phu xe đầy mặt hốt hoảng nói, "Tiên sinh, phía trước có tu giả đánh nhau, chúng ta hay là đi vòng đi." Triệu Trường không gật gật đầu, hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác. Huống chi, xe này phu thực lực chỉ có niết thể cảnh giới, đối với cái loại đó tu giả giữa đấu pháp, hắn thậm chí cũng không chịu nổi uy áp. Xa xa, ba tên thân mắc áo bào đen nam tử đem một chiếc xe ngựa vây nốt vào bên trong. Chung quanh toàn bộ đều là ngã trong vũng máu hộ vệ. Có thể nhìn ra được, trong xe ngựa người thân phận địa vị nên không thấp. Không phải bên người cũng sẽ không có nhiều như vậy hộ vệ thủ vệ. Ở xe ngựa phía trước, một người trung niên sắc mặt nghiêm trọng, khóe miệng của hắn tràn ra một vệt máu, ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt ba đạo bóng người. "Đem người giao ra đây, chúng ta có thể để cho ngươi chết nhẹ nhõm một chút." Cầm đầu người áo đen thấp giọng nói. Người trung niên trầm giọng nói, "Nằm mơ, ngươi dám động ta phủ Thần Tiêu người, phủ Thần Tiêu nhất định sẽ không dễ tha các ngươi." "Phủ Thần Tiêu, cũng chỉ thế thôi, nhìn thấy chưa, các ngươi phủ Thần Tiêu người đi ngang qua, cũng không chịu đi lên giúp một tay, quay đầu chạy liền đi." Người trung niên con mắt nhìn đi qua, tự nhiên cũng nhìn thấy một chiếc xe ngựa nhanh chóng rời đi bóng dáng. Bất quá hắn cũng không có ảo não. Dù sao hắn có thể nhìn ra được, chiếc kia đơn giản bên trong xe ngựa cũng không có cường giả khí tức, nếu là thật sự đi lên giúp một tay, không thể nghi ngờ cũng là đang tìm cái chết. Ba người chậm rãi tiến lên. Người trung niên biết mình không thể ngồi mãi chờ chết, lúc này nhìn một cái trên xe ngựa hộ vệ, "Mang tiểu thư đi, ta cản bọn họ lại." Hộ vệ kéo động dây cương, lái xe hướng mới vừa rồi bọn họ tới phương hướng trở về. Dù sao phía trước còn có ba tên cường giả ngăn trở. "Muốn đi?" Đơn giản ngậm tưởng háo huyền. Cầm đầu người áo đen hừ lạnh một tiếng, một tên trong đó người áo đen thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị vòng qua người trung niên, lao thẳng tới chiếc kia hoàng hốt chạy thuộc mạng xe ngựa, tốc độ nhanh chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Người trung niên thấy vậy, mong muốn tiến lên ngăn trở. Trong cơ thể hắn linh lực ầm ầm bùng nổ, quanh thân linh khí mênh mông, liều mạng sau hai người khác, cưỡng ép thay đổi thân hình, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo ác liệt kiếm mang, đâm thẳng người truy kích kia lưng. Một kiếm này vừa nhanh vừa độc, làm cho kia truy kích người áo đen không thể không xoay người lại đón đỡ. "Phanh!" Tia lửa văng khắp nơi. Người áo đen bị cái này liều mạng một kiếm ngăn trở truy kích bước chân. Mà đang ở cái này trong nháy mắt, hai gã khác người áo đen công kích cũng đã đến người trung niên sau lưng. Bởi vì hắn mới vừa rồi toàn thân tâm đều ở đây truy kích người trên thần, đưa đến gốc rễ của hắn không rảnh bận tâm sau lưng công kích. Một trường kết kết thật thật điệu in ở lưng của hắn, một đạo khác âm hàn chỉ phong thì xuyên thủng vai của hắn. Người trung niên thân thể kịch chấn, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Nhưng hắn mượn cái này hai cỗ sức công phá, ngược lại về phía trước vọt mạnh một bước, hoàn toàn ngăn ở ba tên người áo đen trước mặt. "Nọ hết đà." Người áo đen trong ánh mắt thoáng qua lau một cái sát ý người trung niên trong kiếm, kịch liệt thở hào hẹn, máu tươi nhuộm đỏ trước ngực và áo. Hắn đã bị trọng thương, nhưng hắn trong ánh mắt quyết tuyệt lại chưa từng yếu bất chút nào. "Chỉ cần ta còn có một hơi thở, tất nhiên sẽ không để cho các ngươi tổn thương tiểu thư." Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia quyết nhiên. "Giết!" Ba tên người áo đen cũng không còn nương tay, hướng người trung niên phóng tới. Người trung niên giằng chống đỡ thân thể, trường kiếm cơ múa được gió thổi không loạn, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương lối đánh. Kiếm quang căm căm, hoàn toàn nhất thời đem ba người thế công toàn bộ đón lấy. Hai bên đánh nhau, đem mặt đất bị cày mở một đạo đạo rãnh sâu, chung quanh cây cối bị tiêu tán kinh khí chặn ngang chặt đứt. Người trung niên cả người tắm máu, mỗi một lần đón đỡ cũng làm cho thân thể hắn run rẩy, vết thương băng liệt, nhưng hắn lại như là bản thạch nửa bước không lùi. Hắn biết, mỗi nhiều chống đỡ một hơi thở, xe ngựa là có thể chạy xa hơn một chút. Vậy mà, tình thế xấu chung quy khó có thể lên bù. Động tác của hắn không thể tránh khỏi chậm một cái chớp mắt. Chính là cái này giây lát. Cầm đầu người áo đen trong mắt ánh sáng lóe lên, bắt lại sơ hở, một trường quỷ dị xuyên qua kiếm mạc, hung hăng vỗ vào người trung niên bên trên khí hải. A! Người trung niên một tiếng hét thảm, khí hải bị phá, quanh thân mênh mông linh khí trong nháy mắt giải tán, thân thể giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, trường kiếm trong tay cũng làm lang một tiếng rời tay bay ra. Hắn dãy rủa mong muốn bò dậy, cũng rốt cuộc không để được một tia khí lực. Ba tên người áo đen chậm rãi đến gần, nhìn xuống mà nhìn xem hắn. Ngược lại điều trung thành chó ngoan. Cầm đầu người áo đen lạnh lùng nói, nâng lên bàn chân, ngưng tụ khủng bố linh lực, hướng người trung niên đầu lâu đột nhiên đặt xuống. Rắc rắc. Tiếng xương nứt vang lên, hết thảy trở nên yên lặng. Ven hồ chỉ còn giữ lại ba tên người áo đen cùng thi thể đầy đất. Đuổi. Cầm đầu người áo đen từ tốn nói. Ba người bóng dáng chớp động dọc theo con đường cấp tốc đuổi theo. Xe ngựa sang trọng ở trên đường chạy như bay. Tốc độ rất nhanh, chẳng qua là chốc lát liền đuổi kịp Triệu Trường Không xe ngựa. Đang xe ngựa sang trọng sắp vượt qua lúc, một đạo bóng người lại xuất hiện ở xe ngựa trước mặt, ngăn cản đường đi của bọn họ. Ô, hai chiếc xe ngựa đồng thời ngừng lại. Phu xe sợ xanh mặt lại, tiền bối, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua, cầu ngài thả chúng ta đi qua, hôm nay chuyện đã xảy ra, chúng ta tuyệt đối không nhắc tới một lời. Người áo đen chẳng qua là lãnh đạm liếc về Triệu Trường Không xe ngựa một cái, giọng điệu lãnh đạm, người sống, nào có người chết kín miệng. Phu xe bịch, một tiếng quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu xin tha. Xe ngựa sang trọng hộ vệ rút ra trường đao, bảo hộ ở xe ngựa phía trước. Để bọn họ rời đi, ta và các ngươi đi. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở xe ngựa sang trọng bên trong truyền ra. Cầm đầu người áo đen cười lạnh, Diệp tiểu thư, ngươi không có tư cách cùng bọn ta bàn điều kiện. Chương 418, cứu người. Chương 418, cứu người. Màn xe mở ra, một kẻ bộ dáng trong trẻo lạnh lùng cô gái trẻ tuổi từ bên trong xe ngựa đi ra, bất quá trong tay của nàng không ngờ xuất hiện một thanh tản ra hàn mang màu bạc dao găm. Dao găm chống đỡ ở nàng trắng nõn cổ, ánh mắt lạnh băng, kia nếu là hiện tại thế nào? Thấy được cô gái trẻ tuổi dao găm trong tay, người áo đen không nhịn được cười lạnh thành tiếng, ha ha, Diệp cô nương đây là mong muốn dùng tánh mạng của mình làm uy hiếp. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ cho ngươi tự sát cơ hội sao? Nữ tử đem sắc bén dao găm dán cổ của mình, đây là cô ta năm đó sai người đưa về cấp ta dao găm, là dùng nơi cực hàn băng nho hàm răng luyện hóa, cắt ra vết thương không cách nào phục hồi như cũ, nói cách khác, ta nếu là tự vận, các ngươi căn bản không ngăn được ta, lấy được cũng chỉ có thể là một bộ thi thể. Nghe vậy, áo bào đen nam tử sắc mặt trầm xuống. Đứng ở ngoài ra một bên hai vị áo bào đen nam tử khinh thường nói, Diệp cô nương, ngươi mất ở chỗ này lừa gạt bọn ta, băng nho chính là sinh hoạt ở cực địa sinh vật, ngươi cô bao nhiêu năm chưa có trở về qua huyền hải, làm sao lại lấy được băng nho hàm răng? Nữ tử liếc mắt một cái sau lưng áo bào đen nam tử, ngươi đừng quên, Bắc Tể cũng có nơi cực hàn. Cầm đầu áo bào đen nam tử tiến lên một bước, Diệp cô nương, ta có thể đáp ứng ngươi, bây giờ thả bọn họ đi, bất quá, đến lúc đó ngươi nhất định phải cân bọn ta trở về. Tốt. Nữ tử khẽ gật đầu. Lái xe ngựa phu xe, nghe được áo bào đen lời của nam tử, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thân thể có chút sủi lơ dựa vào bụng xe, mấy lần mới dùng tay run rẩy cánh tay kéo động dây cương. Xe ngựa chậm rãi lái rời. Bên trong xe Triệu Trường Không cũng không nói lời nào, từ đầu chí cuối, hắn cũng không có muốn ra tay ý tứ. Mặc dù tên nữ tử này cứu tánh mạng của hắn, nhưng là hắn cũng không phải cái gì thánh tử, hắn cùng với nữ tử không quen biết, cũng hết cứu nghĩa vụ của nàng. Xe ngựa sang trọng bên trên hộ vệ, hốc mắt đỏ bừng, tiểu thư, ngươi không thể lưu lại. Đi mau. Nữ tử chừng đối phương một cái. Hộ vệ vẫn vậy không chịu rời đi, tiểu thư, bọn họ bắt ngươi nhất định là bởi vì Diệp trưởng lão muốn tham gia trăm năm thi đấu chuyện, mong muốn dùng ngươi uy hiếp Diệp trưởng lão, ta chính là liều chết, cũng sẽ không để ngươi rơi vào đến trong tay của bọn họ. Không biết tự lượng sức mình. Nghe được hộ vệ lời nói này, ba tên áo bào đen nam tử trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ khinh thường. Một kẻ áo bào đen nam tử rêu rêu nói, không sai, chúng ta chính là vì bắt nàng, đi uy hiếp Diệp Tư Lam, nếu là nàng dám thắng được thi đấu, cháu gái của nàng nhi liền muốn chết ở trong tay của chúng ta, bất quá, chỉ bằng ngươi cái này đồ rắc rưởi, cũng muốn cứu nàng rời đi, ngươi cũng không nhìn một chút, tự mình tính cái thứ gì. Dứt tiếng, áo bào đen nam tử bóng dáng giống như quỷ mị, xuất hiện ở hộ vệ trước mặt. Trong tay lạnh băng trường đao, đã hướng hộ vệ đầu chém đi xuống. Nữ tử con ngươi đột nhiên co rút lại, tấm kia tuyệt mỹ trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, đừng. Nàng không nghĩ lại nhìn thấy người bên cạnh tiếp tục chết ở trước mặt mình. Đáng tiếc, thực lực của nàng quá yếu, căn bản là không có cách từ người áo đen trong tay cứu hộ vệ của nàng. Hộ vệ cầm trong tay trường đao mong muốn đi đó nữa, nhưng là tu vi của hắn bất quá chỉ có khai khiếu cảnh, nơi nào sẽ là người áo đen đối thủ. Hắn trơ mắt nhìn trường đao ở trước mặt của hắn càng ngày càng gần. Một cỗ tử vong bóng tối đem hắn hoàn toàn bao phủ. Hộ vệ đã cảm nhận được mùi chết chóc. Hắn con người đột nhiên co rút lại, hắn biết, một chiêu này hắn căn bản là không có cách tiếp lấy, bản thân tất nhiên muốn chết ở dưới đao. Vâng! Ngay tại lúc trường đao khoảng cách hộ vệ còn có một thốn khoảng cách lúc, không gian chung quanh thông suốt bị một dòng lực lượng thần bí nắm trong tay. Trường đao trong nháy mắt định cách giữa không trung. Nguyên bản đang nhanh chóng lái rời xe ngựa, cũng thông suốt dừng ở nơi đó, mặc cho phu xe như thế nào kéo động dây cương, cũng không cách nào để cho xe ngựa tiếp tục tiến lên chút nào. Người nào? Cầm đầu người áo đen rất nhanh liền nhận ra được không đúng, đột nhiên nhìn một phía. Thế nhưng là, trừ cách đó không xa xe ngựa, nhìn lại không đến bất luận cái gì những người khác bóng dáng. Đang lúc này, chiếc kia bình thường xe ngựa màn xe không tiếng động nhấc lên. Triệu Trường Không bóng dáng chẳng biết lúc nào đã đứng ở xe ngựa càng xe trên, một bộ áo xanh, vẻ mặt bình thản. Ánh mắt của hắn quét qua hiện trường đám người. Một giây kế tiếp, bóng dáng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Om sòm. Hắn nhẹ nhàng nhổ ra hai chữ, như cùng ở tại đánh giá một trận nhàm chán trò khơi hài. Kia ra tay áo bào đen nam tử con ngươi chợt co lại, toàn lực thúc dục trong cơ thể linh lực, lại phát hiện tự thân giống như bị vô hình núi to trấn áp, liền một ngón tay đều không cách nào nhúc đích. Ngươi rốt cuộc là ai? Ba tên áo bào đen nam tử kinh hãi muốn chết. Vậy mà Triệu Trường không thậm chí không cho hắn nói xong cơ hội. Hắn chập ngón tay như kiếm, tùy ý xuống phía dưới rạch một cái. Không có kinh thiên động địa quan mang, cũng không có gào thét chói tai rồi vang. Thế nhưng tên cầm đao muốn bổ áo bào đen nam tử, kể cả trường đao trong tay của hắn, cùng với trên mặt hắn đọc lại kinh hãi nét mặt, ngay sau đó hóa thành đầy trời rất nhỏ băng tinh bụi bặm, tuôn rơi bay xuống, liền vết máu cũng không từng lưu lại nửa phần. Không gian vẫn vậy giam cấm hai người khác, bọn họ trơ mắt xem đồng bạn lấy quỷ dị như vậy khủng bố phương thức chôn bụi. Con mắt gần như muốn trừng nước ra tới, vô biên lạnh lẽo từ lòng bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Đây là bực nào thủ đoạn? Bọn họ thế nhưng là linh huyền cảnh hai tầng tu giả, vậy mà không chống cự nổi đối phương đạn chỉ vung lên. Thoát, thoát phàm cảnh. Cầm đầu áo bào đen thanh âm nam tử sắc nhọn và mẹo, tràn đầy khó có thể tin tuyệt vọng. Bọn họ phụ mệnh tới cầm nã Diệp tiểu thư, tự cho là ba tên linh huyền cảnh hai tầng cao thủ đã là 10 phần chắc chín, chưa từng nghĩ tới cái này nhìn như xe ngựa bình thường trong, lại tàng một vị chân thoát phàm cảnh cường giả. Tiền bối tha mạng. Bọn ta có mắt không biết Thái Sơn. Bất quá tiền bối quả thật muốn xen vào chuyện này. Mặc dù ngài là thoát phàm cảnh cường giả, nhưng là ngài nên rõ ràng, phía sau chúng ta cũng là một thế lực khổng lồ. Một gã khác áo bào đen nam tử nước mắt hoành lưu, điên cuồng xin tha, cố gắng dùng tông môn danh hiệu đổi lấy một chút hy vọng sống. Triệu Trường không ánh mắt vẫn vậy trầm lặng điên ả, phản phất chẳng qua là đập chết hai con rồi. Ông xòm, ta để ngươi nói chuyện sao? Lời còn chưa dứt, hắn con ngón tay gảy nhẹ. Hai đạo nhỏ không thể thấy kình khí phá không mà ra, tinh chuẩn địa không có vào hai tên áo bào đen nam tử mi tâm. Bọn họ tiếng cầu xin tha thứ ngừng lại, trên mặt sợ hãi hoàn toàn đọc lại, trong ánh mắt thần thái nhanh chóng ảm đạm xuống, thân thể mềm mềm điệu tê liệt ngã xuống trên đất, sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt. Giam cầm không gian lặng lẽ khôi phục. Chiếc kia xe ngựa sang trọng cảnh hộ vệ trở về từ coi chết, miệng lớn thở hổn hển. Phu xe càng là bị dọa sợ đến tê liệt trên mặt đất, hoảng sợ xem Triệu Trường không. Nữ tử trong tay băng nho dao găm vẫn vậy chống đỡ ở cổ, thế nhưng đôi con người băng lãnh giờ phút này lại tràn đầy khiếp sợ cùng mờ mịt, kinh ngạc nhìn càng xe bên trên cái kia đạo áo xanh bóng dáng. Nàng nguyên đã ôm chắc lòng quyết muốn chết, lại không nghĩ rằng tình thế đổi chiều. Triệu Trường không nhìn cũng không nhìn xuống đất bên trên thi thể, ánh mắt rơi vào Diệp cô nương vẫn chống đỡ cổ dao găm bên trên, khe to mày. Đao có thể buông xuống. Thanh âm của hắn bình thản, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, phản phất mới vừa rồi chẳng qua là làm một món không đáng nhắc đến chuyện nhỏ. Nữ tử nghe vậy, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, chậm rãi buông xuống dao găm, nàng hít sâu một hơi, thanh âm hơi chát, Diệp Ngưng Xương đa tạ tiền bối ra tay cứu rút. Chương 419, Huyền Thiên môn chương 419, Huyền Thiên môn trên Triệu Trường không hạ quan sát một phen Diệp Ngưng Xương, mở miệng hỏi, ngươi cùng Diệp Tư Lam là quan hệ như thế nào? Diệp Ngưng Xương đôi mi thanh tú khẽ to, bất quá, nàng cũng không dám giấu giếm, chỉ có thể chi tiết đáp lại nói, Diệp Tư Lam là cô ta. Lần này, ngược lại để Triệu Trường không có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, bản thân hôm nay cứu người nữ nhân này, vậy mà thật cùng mình có liên quan. Coi như, cái này nên coi như là bản thân biểu thị. Nhưng là Triệu Trường không bây giờ chắc chắn sẽ không nói ra thân phận của mình. Dù sao hắn vừa tới Huyền Hải, cũng không rõ ràng lắm cái này Diệp gia quan hệ rốt cuộc như thế nào. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt rơi vào Diệp Ngưng Xương dao găm trên, nàng ngược lại rất hào phóng, băng nho hàm răng chính là thế gian hiếm thấy vật, không nghĩ tới còn có thể nhớ ngươi sinh nhật, tặng cho ngươi lễ vật. Diệp Ngưng Xương đáp lại nói, cô ở xa đại diên, nàng còn có thể nhớ ta cô cháu gái này nhi, ta cũng rất vui vẻ. Triệu Trường không cười lạnh một tiếng, cũng không nói tiếp. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy giễu cợt. Bản thân làm Diệp Thư Lam nhi tử, nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả một phong thư nhà cũng không từng nhận được, chớ nói chi là một món lễ vật. Triệu Trường không xoay người liền muốn rời đi. Diệp Ngưng Xương đội vàng mở miệng hỏi thăm, mới vừa thấy công tử muốn hướng Thần Tiêu thành phương hướng đi, công tử đây là muốn đi Thần Tiêu thành sao? Triệu Trường không dừng một chút bước chân, khẽ gật đầu. Diệp Ngưng Xương trên mặt lộ ra lau một cái sắc mặt vui mừng, Ngưng Xương cũng phải cần đi Thần Tiêu thành, không bằng công tử cùng ta cùng nhau đi tới. Triệu Trường không muốn cự tuyệt, chỉ thấy xa xa phu xe hốt hoảng chạy tới, bịch một cái liền quỳ trên mặt đất, hướng về phía Triệu Trường không nói, ông chủ, van cầu ngài thả ta trở về đi thôi, ta thật không còn dám đưa ngài đi Thần Tiêu thành. Trước mắt phu xe bất quá chỉ là một cái thực lực thấp kém phu xe mà thôi, nơi nào thấy qua mới vừa rồi cái chủng loại kia chiến trận, hôm nay đã sớm đã là bị hù dọa cả người run rẩy, nơi nào còn dám đưa Triệu Trường không tiến về Thần Tiêu thành. Diệp Ngưng Xương mở miệng lần nữa, công tử có thể cùng ta ngồi một xe, dọc theo đường đi cũng tốt lẫn nhau có cái chiếu chiếu. Triệu Trường không liếc về Diệp Ngưng Xương một cái, ta tìm ngươi tới chiếu chiếu. Diệp Ngưng Xương khẽ không người, là Ngưng Xương mong muốn mời công tử hộ ta tiến về Thần Tiêu thành, dĩ nhiên, đến Thần Tiêu thành sau, Ngưng Xương phải có trọng tạng. Triệu Trường không nhìn một cái quỷ dưới đất phu xe, hắn cũng không muốn làm người khác khó chịu. Định khoát tay một cái, ngươi đi đi. Phu xe nghe vậy, nhất thời kích động hoảng hốt cấp Triệu Trường không giật đầu, đa tạ lão bản, đa tạ lão bản. Sau khi nói xong, liền lăn một vòng lên xe ngựa, lái xe ngựa hốt hoảng rời đi. Thấy được phu xe rời đi, Triệu Trường không nhìn về phía Diệp Ngưng Xương, ngươi đưa ta đi Thần Tiêu thành, ta hộ ngươi chu toàn, đến Thần Tiêu thành sau, không thể nói cho bất luận kẻ nào, ngươi ra mắt ta, hai người chúng ta đã không còn bất kỳ lui tới. Hắn không muốn bây giờ bại lộ thân phận, cho nên cũng không muốn để cho Diệp Ngưng Xương đến Thần Tiêu thành sau dây dưa nữa bản thân. Diệp Ngưng Xương đầu tiên là ngẩn người, ánh mắt của nàng cũng có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, bao nhiêu tu giả mong muốn cùng hắn kết làm đạo lữ, không nghĩ tới trước mắt người này vậy mà không muốn cùng bản thân có bất kỳ dây dưa. Đây cũng là để cho Diệp Ngưng Xương rất hiếu kỳ Triệu Trường không thân phận. Diệp Ngưng Sương khẽ gật đầu, hết thảy đều nghe công tử, sau khi trở về, ta nhất định sẽ không tiết lộ công tử nửa phần tin tức. Triệu Trường Không lúc này mới đi lên xe ngựa. Không thể không nói, Diệp Ngưng Sương xe ngựa sang trọng đích xác nếu so với hắn chiếc xe ngựa kia còn rộng rãi hơn không ít. Hơn nữa bên trong còn có giường êm. Triệu Trường Không khoanh chân ngồi ở chỗ đó, một câu nói cũng không nói qua. Diệp Ngưng Sương lặng lặng mà nhìn xem Triệu Trường Không, chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy trước mắt Triệu Trường Không rất giống một người, nhưng là nàng lại nghĩ không ra người này là ai. Làm như nhận ra được Triệu Trường Không phát hiện mình một mực tại quan sát đối phương. Diệp Ngưng Sương lúc này mới hoảng hốt rời đi chỗ khác tầm mắt. Nơi này khoảng cách Thần Tiêu Thành vẫn có một khoảng cách, ít nhất còn có 2 ngày lộ trình. Sắc trời từ từ đen xuống. Hộ vệ lái chiếc xe ở trong một chỗ núi rừng rộng mở trên đất trống ngừng lại. Ngoài xe ngựa, vang lên hộ vệ thanh âm, "Tiểu thư, chúng ta trước tiên ở nơi này sửa chữa một chút đi, sáng sớm ngày mai chúng ta lại xuất phát." Diệp Ngưng Sương cũng không có trực tiếp trả lời, mà là xem trước hướng tìm ra Triệu Trường Không. Tựa hồ là đang chờ đợi đối phương trả lời. Thấy được Triệu Trường Không gật đầu, Diệp Ngưng Sương lúc này mới gật đầu, "Tốt." Hộ vệ ở xe ngựa bên cạnh đốt một đống lửa. Diệp Ngưng Sương đi xuống, đơn giản ăn một chút lương khô. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời khắp trời đầy sao, đột ngột tâm tình cũng thoải mái không ít. Nàng cầm một phần thịt nướng, "Công tử, ngài có muốn ăn một chút hay không vật? Đây là đang bờ biển bắt trăm năm hải quỷ, mùi vị phi thường tươi ngon." "Không cần." Triệu Trường không có đi ra ngoài, quả quyết tự tuyệt. Hắn muốn giảm bớt mình cùng Diệp Ngưng Sương tiếp xúc. Diệp Ngưng Sương không tiếp tục hỏi thăm. Bất quá, vừa lúc đó, mèo, một đạo mũi tên bạch phá không gian, hướng Diệp Ngưng Sương phương hướng bắn tới. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho Diệp Ngưng Sương sắc mặt nhất thời trắng bệch. Bên cạnh đống lửa hộ vệ rút kiếm mong muốn ngăn trở, đáng tiếc, cũng là chậm một bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên khoảng cách Diệp Ngưng Sương càng ngày càng gần. Diệp Ngưng Sương bóng dáng hoảng hốt lui về phía sau, đụng vào sau lưng trên xe ngựa, nàng lúc này đã là không thể lui được nữa. Diệp Ngưng Sương trong ánh mắt cũng lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Vậy mà, đang ở mũi tên khoảng cách Diệp Ngưng Sương thân thể còn có một mét khoảng cách thời điểm, mũi tên thông suốt bị như ngừng lại giữa không trung, tựa hồ là bị một loại lực lượng cường đại ngăn lại ngăn cản, cuối cùng mất đi toàn bộ động lực, rơi xuống ở trên mặt đất. Trung quanh trong núi rừng xuất hiện một đám người mặc áo đen ảnh, ở dưới bóng đêm đem xe ngựa đoàn đoàn bao vây. Một đạo bóng người từ bụi cây bên trên nhảy xuống, trong tay của đối phương thình lình sẽ cầm một bộ cung tên. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi mũi tên chính là đối phương bắn tới. Đạo nhân ảnh kia ánh mắt rơi vào trên xe ngựa, các hạ còn mời hiện thân. Diệp Ngưng Sương nhìn về phía sau lưng xe ngựa, vậy mà xe ngựa lại không có bất cứ động tĩnh gì, chẳng qua là nhẹ nhõm truyền tới một đạo thanh âm, các ngươi đi thôi, mạng của nàng ta bảo vệ. Ha ha. Nghe vậy, đạo nhân ảnh kia nhịn cười không được, các hạ xem ra cũng không phải là phụ thần tiêu người, vậy vì sao phải trôi chuyến này nước đục đâu? Phải biết, đắc tội chúng ta Huyền Thiên môn, đây chính là tìm phiền toái cho mình. Diệp Ngưng Sương kiếp sợ, không nghĩ tới đối phương lại là Huyền Thiên môn phái tới người. Trong xe ngựa lần nữa truyền tới thanh âm, ta vậy, không thích tái diễn thứ nhì lần. Đạo nhân ảnh kia sắc mặt trầm xuống, nếu các hạ muốn chết, vậy cũng chớ trách chúng ta lòng dạ độc ác. Dứt tiếng, đạo nhân ảnh kia khoát tay một cái. Trung quanh những người áo đen kia, rồi rít hướng xe ngựa áp sát. Diệp Ngưng Sương xem chúng quanh người áo đen, sắc mặt bực tức, bởi vì nàng có thể cảm nhận được, những người này vậy mà toàn bộ đều có linh huyền cảnh tu vi, các ngươi Huyền Thiên môn ngược lại là chịu ra một lớn. Đạo nhân ảnh kia chẳng qua là cười một tiếng, không nói gì. Một kẻ người áo đen đột nhiên tung người nhảy một cái, một đao hướng xe ngựa trần xe chém vào mà đi. Chương 420, biểu sát chương 420, biểu sát người áo đen kia đao thế ác liệt, mắt thấy là phải đem xe ngựa chém thành hai khúc. Bên trong xe ngựa, Triệu Trường Không vẫn vậy ngồi xếp bằng, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không từng mở ra. Hắn chẳng qua là nhàn nhạt hừ một tiếng. Lan. Một tiếng sấm rền ở đó cầm đao người áo đen thần hồn chỗ sâu nổ vang. Phúc. Người áo đen kia thân hình đột nhiên hơi chậm lại, như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi cuồn phun mà ra, ngưng tụ đao thế trong nháy mắt giải tán, cả người giống như là như diều đứt dây vậy bay rất ra ngoài, đập ầm ầm rơi vào xa xa mặt đất, co quắp hai cái liền không tiếng thở nữa. Thuấn sát một kẻ linh huyền cảnh. Toàn trường đều im lặng. Toàn bộ áp sát người áo đen cả người run một cái, dừng bước. Hoảng sợ nhìn về phía chiếc kia xe ngựa sang trọng. Cầm trong tay cung tên nam tử con ngươi cũng là kịch liệt co rút lại, trên mặt hài hước nụ cười hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là lau một cái vẻ ngưng trọng. Hắn đem ánh mắt rơi vào Diệp Ngưng Sương hộ vệ trên người. Sau đó lần nữa nhìn về phía xe ngựa chất vấn, các hạ rốt cuộc là ai? Đồng thời trường cung lần nữa kéo căng, một chi vấn bít linh khí mũi tên nhắm ngay xe ngựa, các hạ nếu không phải phụ thần tiêu người, cùng ta Huyền Thiên môn là địch, tuyệt không phải cử chỉ sản xuất. Bên trong xe ngựa, Triệu Trường không để ý đến đối phương. Cuồng vọng, nam tử bị triệt để chọc giận, đồng thời cũng sinh ra lòng kiêng kỵ, quyết định không còn nương tay, giết hắn. Trung quanh còn lại 7-8 tên người áo đen nghe vậy, lập tức đè nén rung động, hướng Triệu Trường Không phóng tới. Cùng lúc đó, một mũi tên cũng nhanh chóng bắn về phía xe ngựa. Ông, một đạo bình chướng vô hình đột nhiên xuất hiện, đem toàn bộ công kích toàn bộ chặn. Sau một khắc, xe ngựa màn xe không gió mà bay. Triệu Trường Không bóng dáng giống như quỷ mị xuất hiện ở trước xe ngựa. Hắn ánh mắt lãnh đạm quét qua kết trận người áo đen, như cùng ở tại nhìn một bầy kiến hôi. Muốn chết. Hắn chập ngón tay như kiếm, tùy ý về phía trước rạch một cái. Một đạo rất nhỏ lại sắc bén đến mức tận cùng kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất. Rắc rắc. Mấy tên linh huyền cảnh người áo đen trong nháy mắt bị kiếm khí xỏ xuyên qua thân thể. Phúc. Người áo đen nhất tề hộp máu bay ngược, lúc rơi xuống đất đã toàn bộ biến thành thi thể. Trong nháy mắt, Huyền Thiên môn mang đến tinh nhuệ toàn bộ tiêu diệt. Nam tử sắc mặt mở ra, đầy mặt hoảng sợ. Ngươi là thoát phàm cảnh cường giả. Ý thức được những thứ này, nam tử không dám chế lại, theo bản năng kéo căng dây cùng, mũi tên mang theo chói hai tiếng rít bắn về phía Triệu Trường Không, đồng thời thân thể hắn chợt lui, mong muốn trốn đi nơi đây. Vậy mà, Triệu Trường Không chẳng qua là tùy ý đưa ra hai ngón tay. Đinh. Mũi tên lại bị hắn hời hợt dùng hai ngón tay vững vàng kẹp lại. Muốn đi? Ta đồng ý sao? Triệu Trường Không một phen, để cho nam tử kinh hãi không thôi. Chỉ thấy Triệu Trường Không ngón tay búng một cái, mới vừa rồi bắn về phía Triệu Trường Không mũi tên, đường cũ bay trở về, mà tốc độ so trước đó càng khủng bố hơn, chẳng qua là nháy mắt, liền đã đi tới nam tử trước mặt. Nam tử cuối cùng tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Hắn một bên điên cuồng lui về phía sau, đồng thời khàn cả giọng địa hô to, "Thái thượng trưởng lão cứu ta." Đột nhiên, không gian hơi chấn động, một kẻ mặt mũi khô cằn ông lão tóc trắng trống rông xuất hiện, ánh mắt sắc bén như hừng. Ống tay áo của hắn vung lên. Nhất thời, bắn về phía nam tử mũi tên liền biến thành một bãi phấn vụn. Ông lão liếc mắt một cái thi thể trên đất. Trong ánh mắt thoáng qua lau một cái hàn mang, "Tiểu tử, dám giết ta Huyền Thiên môn tinh nhuệ đệ tử, ngươi muốn chết." Ông lão thanh âm khàn khàn, mang theo sát ý lạnh như băng. Diệp Ngưng Xương cảm nhận được cỗ này đáng sợ uy áp, mặt hoa trắng bệnh, bất quá nàng cố giả bộ chấn định cả giận nói, "Các ngươi vì bắt ta, vậy mà xuất động Thái thượng trưởng lão, đơn giản vô sỉ cực kỳ." Ông lão kia hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Diệp Ngưng Xương, toàn bộ sự chú ý đều đặt ở Triệu Trường Không trên người. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, trước mắt người trẻ tuổi này, cấp hắn một loại sâu không lường được cảm giác nguy hiểm. Triệu Trường Không giống vậy ánh mắt nghiêm trọng. Kể từ hắn bước vào đến thoát phàm cảnh tới nay, còn chưa bao giờ cùng chân chính thoát phàm cảnh cường giả đã giao thủ. Ông lão bàn tay gầy gò lộ ra, linh lực dâng trào, hóa thành một con cực lớn quỷ trảo, chụp tới Triệu Trường Không phương hướng. Chỗ đi qua, không gian cũng hơi vặn mèo, uy lực cực kỳ kinh người. Triệu Trường Không cũng không dám sơ sẩy. Trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh đen nhánh trường kiếm, chém ra lao một cái kiếm mang, hướng quỷ trảo ầm ầm mà đi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Kiếm mang cùng kia cực lớn quỷ trảo va chạm. Một đạo kinh thiên động địa nổ tung. Khí lãng khổng lồ, trực tiếp đem chung quanh bụi cây san thành bình địa. Vậy mà, để cho Triệu Trường Không ngoài ý muốn một màn xuất hiện, trường kiếm mang theo hỗn độn lực, vậy mà trực tiếp đem quỷ trảo phá hủy. Đạo kiếm quang kia cũng không hoàn toàn biến mất, tiếp tục hướng ông lão mà đi. Ông lão con người đột nhiên co rút lại, trên mặt hiện ra khó có thể tin kinh hãi. Kia nhìn như tùy ý bung ra một đạo đen nhánh kiếm mang, vậy mà tùy tiện xé toạc hắn quỷ trảo. Ông lão không dám kinh thường, trong cơ thể bàng bạc linh lực không giữ lại chút nào địa bộ phát ra. Oeng! Một trận bụi mù tản đi, kiếm mang đã tiêu tán. Ông lão sắc mặt nghiêm trọng. Bất quá đang lúc này, Triệu Trường Không bóng dáng đã đi tới trước mặt của hắn, lại làm một kiếm chém ra. Một kiếm này, Triệu Trường Không thi triển toàn lực, một cỗ hỗn độn lực, để cho ông lão tâm thần rung mạnh. Hắn mong muốn né tránh, nhưng kiếm mang kia tốc độ quá nhanh, lại khí cơ đã sớm đem hắn gắt gao phong tỏa. Hắn chỉ có thể trơ mắt xem kia xóa tử vong hắc mang, tôi khô lạc hủ vậy phá vỡ hắn cuối cùng phòng ngự, ở hắn vô hạn phóng đại trong con ngươi, chợt lóe lên. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này đọc lại. Ông lão chợt lui bóng dáng đột nhiên dừng tại giữa không trung. Trên mặt hắn kinh hãi, khó có thể tin hoàn toàn đọc lại. Một đạo cực nhỏ huyết tuyến từ trán của hắn xuất hiện. Thế nào, có thể? Hắn khó khăn nổ ra mấy chữ, thanh âm khàn khàn bặm mẹo, tràn đầy cực hạn hoang mang cùng không cam lòng. Sau một khắc, huyết tuyến đột nhiên nổ lên, thân thể của lão giả theo chính trung gian bị thật chỉnh tề địa chém thành hai nửa, nồng nặc mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập ra. Một vị chân chính thoát phàm cảnh một tầng cường giả, vì vậy vẫn lạc, thậm chí ngay cả ra dáng phản kháng đều không thể làm ra, liền bị Triệu Trường Không một kiếm miểu sát. Hiện trường yên tĩnh như chết, tên kia sủi lơ trên đất nam tử hoảng sợ xem một màn này, miệng há được có thể nhét vào một quả trứng gà. Diệp Ngưng Xương môi đỏ khẽ nhếch, tay non xít sao che miệng, mỹ mâu tròn tròn. Nàng biết Triệu Trường Không rất mạnh, có thể tùy tiện chém giết linh huyền cảnh, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới Triệu Trường Không vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Liên Huyền Tiên môn thái thượng trưởng lão, thoát phàm cảnh cường giả, ở trước mặt hắn cũng là như vậy không chịu nổi một kích. Hắn rốt cuộc là ai? Nếu là có thể để cho hắn gia nhập vào phụ thần tiêu, chẳng phải là phụ thần tiêu nguy cơ cũng có thể toàn bộ giải quyết. Thậm chí, cô nàng cũng không cần mạo hiểm nữa tham gia lần so tài này. Đang Diệp Ngưng Xương suy nghĩ lung tung lúc, Triệu Trường Không cổ tay khẽ đảo, đen nhánh trường kiếm biến mất không còn tăm hơi. Thần sắc hắn bình tĩnh, phản phất mới vừa rồi tiện tay đập chết một con đáng ghét con rồi. Ánh mắt của hắn lãnh đạm chuyển hướng sủi lơ trên đất nam tử. Bây giờ, tới phiên ngươi. Nam tử không biết dũng khí từ đâu tới, hắn thúc giục trong cơ thể toàn bộ linh lực, xoay người liền muốn chạy trốn. Chương 421, chúng độc chương 421, chúng độc vậy mà nam tử hành vi theo Triệu Trường Không, bất quá là trò cười. Lấy đối phương tu vi, làm sao có thể từ Triệu Trường Không trong tay bỏ trốn? Triệu Trường Không nắm vào trong hư không một cái. Nhất thời, nam tử bóng dáng liền bị như ngừng lại giữa không trung. Nam tử sắc mặt trắng bệnh, hắn hoảng hốt xem Triệu Trường Không, mong muốn xin tha, thế nhưng là há mồm lại không phát ra thanh âm nào. Diệp Ngưng Dương đi tới Triệu Trường Không trước mặt, hướng Triệu Trường Không khẽ không lời, đa tạ công tử xuất thủ lần nữa cứu rút, chờ đến thần tiêu thành, Ngưng Dương nhất định sẽ làm cho trưởng bối trong nhà trọng tạ. Triệu Trường Không không để ý đến Diệp Ngưng Dương, mà là đem ánh mắt rơi vào Diệp Ngưng Dương hộ vệ trên người. Chú ý tới Triệu Trường Không ánh mắt, hộ vệ ánh mắt nhất thời trở nên hoảng sợ, cúi đầu không dám cùng Triệu Trường Không mắt nhìn mắt. Triệu Trường Không thanh âm nhàn nhạt băng lên, ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào lái xe, vừa đúng dừng ở bọn họ phục kích bên trong. Nghe được Triệu Trường Không lời nói này, hộ vệ hoảng hốt giải thích nói, ta chẳng qua là nhìn chung quanh không ai, hơn nữa sắc trời đã không còn sớm, cho nên liền dừng ở cái chỗ này, ta cũng không biết nơi này sẽ có mai phục. Sau đó, hắn lại đem hoảng hốt ánh mắt nhìn về phía một bên Diệp Ngưng Sương, "Tiểu thư, ta nói đều là thật, mới vừa rồi ta còn liều chết bảo hộ ở ngài trước người, bảo vệ an nguy của ngài, ta làm sao lại đi hại ngươi?" Diệp Ngưng Sương cũng hơi hơi gật đầu, "Công tử, ta hộ vệ này đi theo ta rất nhiều năm, cũng sẽ không là gian tế." Triệu Trương không cười lạnh, "Phải không? Kia vì sao mới vừa rồi giữa bọn họ sẽ có ánh mắt trao đổi? Chẳng lẽ các ngươi không biết, thoát phàm cảnh cảm nhận, trừ các mắt, còn có thần thức sao? Các ngươi mới vừa rồi mọi cử động, ta toàn bộ cũng nhìn ở trong mắt, sở dĩ mới vừa rồi hắn sẽ hộ ngươi, đó là bởi vì những người kia không phải Huyền Thiên môn người, mà hắn là Huyền Thiên môn an bài gian tế." Nghe được Triệu Trường không phân tích, hộ vệ sắc mặt từ từ trắng bệnh. Hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, "Tiểu thư, ta thật không có lừa ngươi, thật không có lừa ngươi." Hắn còn muốn ngụy biện, thế nhưng là Triệu Trường không làm sao sẽ cho hắn cơ hội. Đưa tay nắm vào trong hư không một cái, hộ vệ bóng dáng cũng trôi lơ lửng ở giữa không trung. Triệu Trường không đem bên hông đối phương chữ vật túi lấy xuống, hướng mặt đất ngã xuống. Nhất thời, bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ rơi ra, rải rác đầy đất. Diệp Ngưng Sương tự nhiên không dám lên trước ngăn trở. Bất quá, ánh mắt của nàng cũng là từ những thứ đó trong, thấy được một khối lệnh bài màu đen. Lệnh bài toàn thân ngăm đen, ngay mặt điêu khắc một cái huyền chữ, để cho Diệp Ngưng Sương sắc mặt chợt biến. Đây chính là Huyền Tiên môn tiêu chí. Cái này không thể nào. Diệp Ngưng Sương thân thể mềm mại khẽ run, khó có thể tin xem quỳ xuống đất hộ vệ, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy khiếp sợ. Ngươi ở ta Diệp gia hơn 10 năm, cha ta không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao phải phản bội ta, đầu nhập Huyền Tiên môn? Hộ vệ thấy thân phận lệnh bài bại lộ, trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cũng lộ hết. Hắn biết bất kỳ ngụy biện ở bằng chứng trước mặt đều đã trắng bệnh vô lực. Trên mặt hắn hoảng hốt cùng cầu khẩn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là một loại gần như điên cuồng dữ tợn cùng tuyệt vọng. Không tệ với ta. Ha ha ha. Hộ vệ đột nhiên phát ra một trận thê lương cười rú lên, nhưng ta chung quy chẳng qua là tên hộ vệ, vĩnh viễn kém người một bậc. Huyền Thiên môn có thể cho ta, phủ thần tiêu vĩnh viễn không cho được. Nếu việc đã đến nước này, vậy chúng ta liền cùng nhau xuống địa ngục đi. Lời còn chưa dứt, hắn thừa dịp Triệu Trường không sự chú ý tựa hồ bị Diệp Ngưng Sương vậy phân tán sát na, dùng hết lực khí toàn thân, đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái tối đen như mực bình ngọc nhỏ, hung hăng quẳng xuống mặt đất. Khi hắn thấy được mặt đất màu tím khói mù bay lên, nhanh chóng quyết tán, mang trên mặt đồng quy vu tận khoái ý loại độc này dính chi liền tan nát, người chi thực hồn, liền xem như thoát phàm cảnh, cũng đừng hỏng toàn thân trở lui. Có thể giết một cái thoát phàm cảnh cường giả, còn có một vị Diệp gia tiểu thư, ta cả đời này cũng đáng. Vậy mà, Triệu Trường không ánh mắt thủy chung trầm lặng yên ả, phản phất đã sớm dự liệu được đối phương sẽ có một chiêu này. Đang ở bình ngọc sắp chạm đất trong nháy mắt. Ông, một dòng lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ khu vực kia, màu tím khói mù quyết tán tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp, cuối cùng hoàn toàn đọng lại ở giữa không trung. Triệu Trường không đã sớm dùng thần thức hóa được đối phương mọi cử động, sao lại cho hắn cơ hội? Cái gì? Trương hộ vệ trên mặt điên cuồng nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, chuyển hóa thành cực hạn kinh ngạc cùng sợ hãi. Hắn không nghĩ tới bản thân liều chết một kích, lại bị đối phương như vậy hời hợt hóa giải. Nhưng độc dược dù sao cũng là Huyền Thiên môn bí chế kịch độc, cực kỳ âm tổn. Cứ việc phần lớn nọc độc bị Triệu Trường không khống chế, nhưng đang ở bình ngọc vỡ vụn trước một sát na kia, đã có một tia cực kỳ yếu ớt vô sắc vô vị khí thể bay hơi đi ra, nhanh chóng tràn ra. Triệu Trường không tu vi cao thầm, bách độc bất xâm, quanh thân tự có linh lực hộ thể, không chút nào bị ảnh hưởng. Vậy mà, khoảng cách lân cận, lại tu vi yếu hơn Diệp Ngưng Sương, nhưng ở vừa kinh vừa sợ dưới, đội vàng không kịp chuẩn bị địa hút vào một tia khí thể. Khu khu cụ. Diệp Ngưng Sương đột nhiên cảm giác một trận nhỏ nhẹ hôn mê, trong cơ thể linh lực hơi chậm lại, thân thể mềm mại lung lay một cái. Triệu Trường không khẽ nhíu mày, trong nháy mắt nhận ra được sự khác lạ của nàng. Hắn chập ngón tay như kiếm, cách không liền chút, mấy đạo tinh thuần linh lực trong nháy mắt đánh vào Diệp Ngưng Sương trong cơ thể mấy chỗ đại huyệt, tạm thời ngăn lại kinh mạch của nàng, ngăn cản độc tố quyết tán. Đồng thời, hắn tâm niệm vừa động, kia bị đọc lại giữa không trung nọc độc cùng bình ngọc mạnh vụn, kể cả kia tia khí độc, bị một cô cự lực cưỡng ép áp xúc thành một cái màu đen tiểu cầu. Triệu Trường không tay áo bảo vung lên, tiểu cầu giống như bị bàn tay vô hình thao túng, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, đảo ngược bắn về phía bị giam cầm ở giữa không trung Trương hộ vệ cùng tên kia Huyền Thiên môn nam tử. Không, hai người trợn mắt xem kia chí mạng độc cầu bay tới, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Phúc, độc cầu sờ thể tức tán. A, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên. Chỉ thấy hộ vệ cùng nam tử kia thân thể giống như bị dội lên axit, da máu thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng nát giữa, toát ra trận trận tanh hôi khói đen. Bọn họ thống khổ và mèo, nhưng không cách nào tránh thoát Triệu Trường không giam cầm, chỉ có thể trơ mắt xem thân thể của mình hóa thành một bãi tanh hôi sền sệt huyết thủy, liền xương đều ở đây xì xì vang dội trong tan rã hầu như không còn. Trong vòng mấy cái hít thở, ở nơi này cực hạn trong thống khổ hoàn toàn hóa thành trên đất hai bãi bùn nát. Trước khi chết, hộ vệ tràn đầy oán độc thanh âm đứt quãng truyền tới, không có, vô dụng, trong hỗn hợp ngàn năm mạn đà la phấn hoa, bước ra bên ngoài cơ thể, cũng khó thoát khỏi cái chết, nàng sẽ ở cực lạc cùng trong thống khổ chết đi. Thanh âm ngừng lại, hắn hoàn toàn hòa tan thành một bãi bùn nát. Lúc này, Triệu Trường không đem hùng mạnh linh lực tràn vào Diệp Ngưng Sương trong cơ thể, nhanh chóng đưa nàng hút vào kia một tia độc tố bức bách mà ra. Một tia khí đen từ nàng đầu ngón tay rỉ ra, nhỏ xuống trên đất, đem mặt đất ăn mòn ra một cái hố nhỏ. Chương 422, đến thần tiêu thành chương 422, đến thần tiêu thành độc tố tuy bị bức ra, nhưng Triệu Trường không sắc mặt cũng không đông lòng. Đúng như hộ vệ kia trước khi chết đã nói, mạn đà la độc tính cực kỳ đặc thù, cũng không phải là thuần túy trí mạng độc, này phiền toái nhất chính là mị độc, đã sớm theo kia một tia khí thể dung nhập vào Diệp Ngưng Xương huyết dịch, cũng không phải là đơn giản bức ra bên ngoài cơ thể là có thể hoàn toàn thanh trừ. Diệp Ngưng Xương ư một tiếng, huyệt đạo được giải mở trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được nhiệt lưu từ bụng đột nhiên bật lên, trong nháy mắt cuốn qua toàn thân. Nhiệt độ của người nàng kịch liệt lên cao, da thịt trắng loãng lộ ra mê người ửng đỏ, giống như chín mùi xuân đảo. Ánh mắt bắt đầu trở nên mê ly hoảng hốt, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, thổ khí như lan, mang theo một tia nóng rực khí tức. Nàng cảm giác cả người rã rời vô lực, một loại làm người ta xấu hổ không hư cảm cùng khát vọng từ sâu trong thân thể xông ra, gần như muốn bao phủ nàng thần trí. Tốt, nóng quá. Nàng vô ý thức nỉ non, đầu ngón tay theo bản năng xé rách vạt áo của mình, lộ ra đường cong ưu mị xương vai xanh cùng trắng lóa như tuyết da thịt. Nàng nâng lên long lanh nước bị nhãn, nhìn về phía bên người Triệu Trường Không. Giờ phút này Triệu Trường Không ở nàng mơ hồ trong tầm mắt, phản phất tản ra làm người ta an tâm lại cực kỳ hấp dẫn khí tức của nàng. Còn sót lại lý trí để cho nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng dãy rủa, nhưng bản năng của thân thể lại áp đảo hết thảy. Công tử. Diệp Ngưng Xương âm thanh run rẩy, ta thật khó chịu. Nàng cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm mại mềm nhũn, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, lảo đảo nhào vào Triệu Trường Không trong ngực, một đôi tay trắng xít sao vòng lấy Triệu Trường Không eo, nóng bỏng gò má dính vào hắn hơi lạnh quần áo. Ở hoàn toàn mất đi ý thức trước, nàng bằng vào cuối cùng một tia thanh minh, thổ khí như lan, đứt quãng ở Triệu Trường Không bên thai nỉ non, ngươi đã cứu ta hai lần, ân cùng tái tạo, nếu ngươi muốn ta, Ngưng Xương cũng thì nguyện ý, đem ta giao cho công tử, dù sao cũng tốt hơn đi chết. Lời nói chưa hết, ánh mắt của nàng đã hoàn toàn bị tình dục cắn ướt, chỉ còn dư lại nguyên thủy nhất bản năng. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, thiếu nữ mùi thơm hòa lẫn một loại kỳ dị mị thơm chui vào hơi thở, đủ để cho bất kỳ bình thường nam tử huyết mạch căng phồng. Vậy mà Triệu Trường Không ánh mắt vẫn như cũ trong suốt tỉnh táo, thậm chí mang theo một tia phức tạp cùng bất đắc dĩ. Hắn cúi đầu xem trong ngực dễ rùa thân thể mềm mại Diệp Ngưng Xương, khe khẽ thở dài. Triệu Trường Không thầm nghĩ trong lòng, ngươi là mẫu thân ta cháu gái, là ta hôn biểu muội, ta Triệu Trường Không tuy không phải thánh nhân, nhưng cũng tuyệt không thể làm ra loại chuyện đó, nếu không cùng cầm thú có gì khác nhau đâu. Ý niệm trước, Triệu Trường Không không do dự nữa, hắn chập ngón tay như kiếm, nhắm ngay thời cơ, nhanh như tia chớp ra tay, một chỉ điểm tại Diệp Ngưng Xương trắng non thon dài gáy nơi nào đó huyệt đạo bên trên. Ách! Diệp Ngưng Xương thân thể đột nhiên cứng đờ, cuốn vòng quanh Triệu Trường Không tay trắng vô lực tuột xuống, mê ly mị nhãn trong nháy mắt mất đi tiêu cự, cả người mềm mềm điệu tê liệt ngã xuống đi xuống, hoàn toàn hôn mê đi. Triệu Trường Không đưa tay nắm ở nàng mềm mại eo, tránh khỏi nàng té ngã trên đất. Hắn nhìn một cái trên đất kia hai bãi xúc mục kinh tâm thịt nát, lại nhìn một chút trong ngực cho dù hôn mê Diệp Ngưng Xương, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Mạn đà la mị độc xâm nhập huyết mạch quả nhiên phiền toái. Triệu Trường Không đưa nàng đặt ngang ở bên cạnh xe ngựa sạch sẽ trên mặt đất, nhất định phải nhanh hoàn toàn thanh trừ, nếu không sẽ đối với nàng căn cơ tạo thành tổn hại. Hắn khoanh chân ngồi ở Diệp Ngưng Xương sau lưng, hai tay chống đỡ sau lưng của nàng, tinh thuần hạo đãng hỗn độn linh lực chậm rãi độ nhập này trong cơ thể, bắt đầu vì nàng hoàn toàn loại trừ cái này hóc đúa tình độc. Quá trình này cần cực kỳ tinh tế lực khống chế, để tránh thương tới kinh mạch của nàng. Ngày thứ nhì sáng sớm, xua tan trong rừng cuối cùng một luồng lạnh lẽo. Diệp Ngưng Xương lông mi thật dài rung động mấy cái, chậm rãi mở mắt. Ngắn ngủi mê mang sau, đêm qua trí nhớ giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu. Nàng đột nhiên ngồi dậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hoảng hốt kiểm tra quần áo của mình. Phát hiện áo quần mặc dù có chút xốc xếp, nhưng xác thực hoàn hảo không chút tổn hại, thân thể trừ có chút suy yếu, cũng không cái khác khó chịu. Nàng lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp xông lên đầu. Nàng dương mắt nhìn, chỉ thấy Triệu Trường Không đang tựa vào cách đó không xa xe ngựa chụp bánh xe bên trên, hai tròng mắt khép hở, tựa hồ còn đang điều tức. Sắc mặt của hắn so với thường ngày tựa hồ thiếu một tia huyết sắc, giữa hai lông mày mang theo một tia không dễ dàng phát giác mệt mỏi. Hắn hay ta khử độc, hao phí lớn như vậy tâm thần sao? Diệp Ngưng Xương trong lòng khẽ nhúc đích. Nàng nhớ mang máng đêm qua độc phát lúc lời nói của mình, gò má không khỏi lần nữa nóng bỏng. Nhưng hắn vậy mà thật không có làm ra quá đáng chuyện. Diệp Ngưng Xương ánh mắt rơi vào Triệu Trường Không an tĩnh ngủ say gò má bên trên, tâm tình cực kỳ phức tạp. Bản thân chủ động đầu hoài tống báo, hắn lại tọa hoài bất loạn, thậm chí không tiếc hao phí linh lực vì chính mình giải độc bảo toàn trong sạch. Một cỗ lòng cảm kích tự nhiên sinh ra, nhưng cùng lúc đó, một tia liền chính nàng cũng không từng phát hiện mất mát cũng lặng lẽ hiện lên. Chẳng lẽ là mị lực của ta không đủ để cho hắn động tâm, hay là hắn không được? Một cái hoang đường ý niệm không bị khống chế xông ra, để cho nàng liền vội vàng lắc đầu thoát ra, thầm mắng mình suy nghĩ lung tung. Đang lúc này, Triệu Trường Không mí mắt giật giật, chậm rãi mở mắt, bốn mắt nhìn nhau. Diệp Ngưng Xương giống như là nai con bị hoảng sợ, đột nhiên cúi đầu, luống cuống tay chân chỉnh sửa một chút cũng không tính quá loạn váy áo. Công tử, ngươi đã tỉnh, đêm qua chuyện, cảm ơn. Ừm. Triệu Trường Không thanh âm vẫn vậy bình thản, nghe không ra cái gì sóng lớn. Hắn đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, tia cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Nếu tỉnh, vậy thì tiếp tục lên đường đi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Là, công tử. Diệp Ngưng Xương thấp giọng lên tiếng, cũng liền vội đứng lên xe ngựa, chẳng qua là vẫn vậy không dám nhìn thẳng Triệu Trường Không ánh mắt. Hai người thu thập một chút, Triệu Trường Không tự mình lái xe ngựa, Diệp Ngưng Xương thì ngồi ở bên trong đầu xe, tâm tư lung tung. Trên đường đi, lại chưa gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Xe ngựa một đường đi nhanh, rốt cuộc ở sau một ngày, đã tới Thần Tiêu Thành. Xa xa nhìn lại, Thần Tiêu Thành thành tường cao vút, khí thế hùng vĩ, xa so với một đường trải qua những thành trì khác còn hùng vĩ hơn nhiều lắm. Mà giờ khắc này, ngoài cửa thành cũng là người ta tấp nập, sắp xếp lên đội ngũ thật dài, huyên náo không ngừng bên hai. Đúng như kia chết đi hộ vệ nói, bởi vì sắp đến Huyền Hải thi đấu, vô số tu sĩ cùng thế lực cũng muốn tràn vào Thần Tiêu Thành, đưa đến nơi cửa thành quản khống cực kỳ nghiêm khắc. Thủ thành vệ binh số lượng sáng rõ ra tăng gấp mấy lần, đang từng cái một bàn tra, không có phủ Thần Tiêu phát ra chính thức thư mời người, nhất luật không được đi vào. Triệu Trường không lái xe ngựa, cũng không để ý tới kia đội ngũ thật dài, mà là thẳng hướng cửa thành đi tới. Cử động này, lập tức đưa tới xếp hàng đám người ghé mắt cùng bất mãn. Một cái đầy mặt hoành đục hán tử to âm thanh hét, "Uy, kia lái xe, có hiểu quy củ hay không? Phía sau xếp hàng đi." Chính là, cho là lái chiếc ngựa tốt xe là có thể nhập đội, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Nhìn hắn liền tên hộ vệ cũng không có, liền một cái phu xe mang theo cái nữ quyến, sợ là cái nào địa phương nhỏ tới cho phú, ha ha. Tiếng rêu cợt liên tiếp. Xếp hàng trong đám người rồng rắn lẫn lộn, có không ít là tán tu hoặc là người của tiểu gia tộc, đợi đã lâu trong lòng muốn là bực bội, thấy được Triệu Trường không lái xe ngựa nhập đội, tự nhiên đem đoán khí phát tiết đi ra. Triệu Trường không đối chung quanh huyên náo cùng rêu cợt bị thai không nghe, xe ngựa tốc độ không giảm, mắt thấy là phải lướt qua đội ngũ phía trước. Chương 423, còn có cái nào đại tiểu thư chương 423, còn có cái nào đại tiểu thư đứng lại. Mấy tên thủ thành vệ binh thấy vậy, huy động trường kích ngăn trở xe ngựa. Vệ binh đội trưởng mang theo hai tên thủ hạ tiến lên, cao mày quát lên, "Tiểu tử, biết nơi này là địa phương nào sao? Thần Tiêu Thành cũng dám xông, ta nhìn ngươi là sống được không nhịn được." Triệu Trường không nhìn hắn một cái, từ trong lồng ngực móc ra một tỏi bạc thẻ qua. "Ta tới Thần Tiêu Thành là có chút việc cần hoàn thành, còn mời quân gia tạo thuận lợi." Vệ binh đội trưởng nhận lấy bạc ở trong tay cân nhắc một cái, nặng trình trịch phân lượng để cho sắc mặt hắn khá hơn nhiều. "Coi như ngươi tiểu tử tức thời." Đường Hoàng đem bạc ôm vào trong lòng, vệ binh đội trưởng hướng về phía một bên đội ngũ giơ giơ lên cằm, "Dạ, thấy không có. Mong muốn vào thành đi ngay xếp hàng tiếp nhận kiểm tra. Bất quá xem ở tiểu tử ngươi hiểu chuyện mức, ta lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, nếu là không có vào thành thư mời, liền sớm làm rời đi đi, tránh cho hưởng phí hết thời gian." "Thư mời?" Triệu Trường không nhận ra, nhưng hắn rất nhanh phản ứng kịp. Năm Huyền Hải thứ 100 thi đấu là khó gặp thịnh sự, chắc chắn hấp dẫn không ít tu sĩ tới trước xem lễ, nếu là không thêm vào tiết chế nhất định sẽ khiêu khích không ít rắc rối. Thư mời chính là Thần Tiêu Thành tiết chế đám tu sĩ thủ đoạn, không thể nói hoàn toàn cấm tiệt, nhưng cũng có thể hóa giải không ít. "Quân gia." Hoàn hồn sau, Triệu Trường không lần nữa từ trong ngực lấy ra một tỏi bạc. Thư mời hắn tuy nói không có, nhưng những thứ này vàng bạc chi vật lại có không ít. Vệ binh đội trưởng thuần thục đem vật nhét vào trong ngực, sau đó trực tiếp lên tiếng cắt đứt Triệu Trường không. "Tiểu tử, lão tử mới vừa rồi đã đem lời nói rất rõ ràng, mong muốn vào thành liền lấy thư mời đi ra, nếu là không có, liền lấy ở đâu lăn đi đâu." Triệu Trường không chân mày khẽ cau. Vốn tưởng rằng hộ vệ này đội trưởng thu vật, không nói lập tức cho đi thấp nhất cũng nên chỉ con đường sáng mới là. Lại không nghĩ rằng, đối phương lại là trực tiếp trở mặt không quen biết. "Cút cút cút. Bất ở chỗ này cản trở, nếu là đụng phải vị đại nhân kia, đừng nói lao tử không có nhắc nhở ngươi." Thấy Triệu Trường không ỉ ở chỗ này chậm chạp bất động, vệ binh đội trưởng không nhịn được thúc giục. "Đã như vậy, vậy liền đem đồ vật còn trở về đi." Triệu Trường không lạnh nhạt mở miệng. "Vật? Thứ gì? Ai thấy được lao tử bắt ngươi vật?" Vệ binh đội trưởng khoe miệng hơi giơ lên, nghiêng đầu hỏi thăm thủ hạ bên cạnh, "Các ngươi có thấy được sao?" Thủ hạ lúc này lắc đầu nói, "Không có." "Vậy các ngươi đâu? Có thấy được sao?" Vệ binh đội trưởng vừa nhìn về phía một bên xếp hàng tán tu. "Không có không có, bần đạo mới vừa rồi ánh mắt tiến hạ cát, cái gì cũng không thấy." "Sái ra cũng giống vậy." "Quân gia, vật kia không vốn chính là ngài sao?" "Chỉ bất quá vừa vặn bị tiểu tử này nhặt được mà thôi, bây giờ chẳng qua là vật quy nguyên chủ mà thôi. Ta cũng có thể chứng minh, vật chính là quân gia." Nghe được mấy người giải thích, vệ binh đội trưởng hài lòng gật đầu một cái, "Mấy người các ngươi không sai, Thần Tiêu Thành liền cần các ngươi như vậy tu sĩ." Mấy tên tán tu nghe vậy nhất thời mừng lớn, cảm động đến rơi nước mắt địa dâng lên bạc liền bước nhanh đi về phía bên trong thành. Triệu Trường không mặt không thay đổi xem một màn này, đáy mắt lộ ra một tia nhàn nhạt trầm trọng. "Thế nào tiểu tử, bây giờ ngươi còn có cái gì tốt nói?" Vệ binh đội trưởng tràn đầy đắc ý thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Triệu Trường không ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn một cái cũng không để ý tới. Thấy Triệu Trường không cả gan không nhìn bản thân, vệ binh đội trưởng trên mặt nhất thời có chút nhịn không được rồi, "Tiểu tử, đến ta Thần Tiêu Thành cửa còn dám dương oai, ta nhìn ngươi rõ ràng là không có đem ta phụ Thần Tiêu để ở trong mắt. Ta bây giờ nghiêm trọng hoài nghi ngươi tới Thần Tiêu Thành dự tính ban đầu. Người đâu? Bắt hắn cho ta bắt lại, mang về nghiêm gia tra hỏi, nhất định phải ép hỏi ra hắn chuyến này mục đích." "Là..." Hai tên thủ hạ lúc này rút ra trường đao hướng Triệu Trường không ép tới. Trung quanh những tu sĩ kia thấy vậy rối rít lộ ra xem kịch vui nụ cười. "Để cho tiểu tử này trang, cho là lái ngựa tốt xe là có thể muốn làm gì thì làm. Thật là đáng đời. Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, không có nhìn ta cái này linh huyền một tầng cao thủ đều ở đây thành thành thật thật xếp hàng sao?" Diêm Vương tốt thấy, tiểu quỷ khó dây dưa. "Tiểu tử này đắc tội vệ binh đội trưởng, coi như không chết sợ là cũng phải lộ ra. Thứ, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Là tiểu tử này bản thân muốn chết." Ngay tại lúc đám người chờ xem kịch vui thời điểm, hét lên một tiếng đột nhiên từ bên trong buồng xe truyền ra. "Càn rỡ!" Ngay sau đó, màn xe bị từ bên trong vén lên, một đạo bóng lụa đi ra. Người tới chính là Diệp Ngưng Sương. Diệp Ngưng Sương gương mặt hàm sát, ánh mắt lạnh như băng quét về phía vệ binh đội trưởng, "Còn không cho người của ngươi mau lui ra." Thấy bên trong buồng xe tùy tiện đi ra một người, hơn nữa còn dám như vậy nói chuyện với mình, vệ binh đội trưởng lúc này sẽ phải nổi giận. Nhưng một giây kế tiếp hắn liền chần chờ. Diệp Ngưng Sương dung mạo tất nhiên không cần nhiều lời, răng trắng mắt sao, da trắng nõn nà, từ nàng mới vừa xuất hiện liền hấp dẫn không ít ánh mắt, trong đó liền bao gồm vệ binh đội trưởng. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Thân là một người nam nhân bình thường, đối mặt mỹ nữ như thế tất nhiên không nhịn được chăm chú nhìn thêm, nhưng cũng chính là cái này hai mắt để cho hắn cảm nhận được dị thường. Nữ nhân này, sao? Thế nào như vậy nhìn quen mắt? Hai tên thủ hạ thấy đội trưởng không nói lời nào, chỉ cứ một mực mà nhìn chằm chằm vào Diệp Ngưng Sương nhìn chằm chằm, trong nháy mắt liền hiểu ý một người trong đó lúc này liền chỉ Diệp Ngưng Sương quát lên, càng rỡ. Ngươi là thứ gì? Cũng dám như vậy theo chúng ta đội trưởng nói chuyện. Theo ta thấy, hai vợ chồng các ngươi nhất định là những môn phái khác phái tới gian tế. Hôm nay nhất định phải đem các ngươi bắt giữ, thật tốt thẩm vấn một phen. Cái này thẩm vấn ý tứ đại gia đều hiểu, trong lòng mọi người đều là một trận tổn thức, thầm nói đáng tiếc. Chỉ hận mình không thể tự mình tham dự. Muốn chết. Diệp Ngưng Sương đáy mắt xẹt qua một tia lanh mang. Bang. Một đạo hàn mang đột nhiên xẹt qua đối phương cổ họng. Những lời ấy lời vệ binh hai tay che cổ họng, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng không cam lòng. Theo thi thể bịch ngã xuống đất, đám người lúc này mới thức tỉnh, mặt kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Ngưng Sương, gọi thẳng đối phương điên rồi, lại dám ở Thần Tiêu Thành cửa giết người, hơn nữa giết hay là Thần Tiêu Thành thủ thành vệ binh. Bụt. Hoàn hồn sau, một đám thủ thành vệ binh rối rít rút ra trường đao, không hẹn mà cùng vây hướng xe ngựa. Lớn mật, lại dám ở Thần Tiêu Thành cửa hành hung, ta nhìn ngươi mới là ăn gan hùm mật gấu. Không đợi những lời ấy lời vệ binh nói hết lời, vệ binh đội trưởng liền một trường phiến ở trên mặt hắn, trực tiếp đem hắn đập bay ra ngoài. Vung xuống, cũng con mẹ nó cấp lao tử bỏ vũ khí xuống. Vừa đánh vừa đạp để cho thủ hạ bỏ vũ khí xuống, vệ binh đội trưởng bịch một tiếng quỳ rạp xuống Diệp Ngưng Sương trước mặt, thanh âm tràn đầy hoảng hốt cùng bất an. Thuộc hạ không biết là đại tiểu thư trở về thành, để cho người quay rối đụng phải đại tiểu thư, mời đại tiểu thư trách phạt. Chỉ một thoáng, mới vừa rồi còn huyên náo không dứt cửa thành, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Những thứ kia nguyên bản mặt mang giễu cợt cùng dâm tà tu sĩ, biểu hiện trên mặt đột nhiên đọc lại, tiếp theo biến thành khó có thể dùng lời diễn tả được kinh ngạc cùng hoảng hốt. Một đám thủ thành vệ binh cũng rối rít quỳ xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy. Thấy cảnh này, có người ngây ngốc hỏi, kia, cái nào đại tiểu thư? Thần Tiêu Thành còn có cái nào đại tiểu thư? Đương nhiên là Diệp Ngưng Sương, Diệp đại tiểu thư. Chương 424, là hắn. Chương 424, là hắn. Trách phạt. Là nên thật tốt trách phạt ngươi. Diệp Ngưng Sương thanh âm trong trẻo lạnh lùng trong lộ ra uy nghiêm, bọn ngươi làm ta Thần Tiêu Thành thủ thành vệ binh, nhưng ở dưới con mắt mọi người lẫn lộn đúng sai, đổi trắng thay đen, ta Thần Tiêu Thành mặt mũi đều bị các ngươi cấp mất hết. Người đâu? Đem bọn họ hết thảy bắt lại cho ta. Vệ binh đội trưởng đám người nhất thời mặt xám như cho tàn, vô lực tê liệt trên mặt đất, mặc cho cửa thành đợi đưa bọn họ từng cái một mang xuống dưới. Lớn, đại tiểu thư, làm xong hết thảy, cửa thành đợi lúc này mới lo lắng bất an địa đi tới Diệp Ngưng Sương trước mặt. Thuộc hạ ngự hạ không nghiêm, mời đại tiểu thư hỏi tội. Nguyên nhân hậu quả hắn cũng biết rõ ràng, vệ binh đội trưởng gây nên hắn tuy nói không biết chuyện, cũng không có đồng lưu hộ, thật là nếu bị Diệp Ngưng Sương trách tội xuống, sợ là cũng không thiếu được một cái thân thở chi trách. Hừ, nể tình ngươi ngày xưa không có công lao cũng có khổ lắm mức, chuyện này tạm thời thì thôi, bất quá tội chết có thể miễn tội sống có tha, sau này liền do ngươi tự mình ở trước cửa thành trông chừng. Cửa thành đợi nghe vậy nhất thời thở phào nhẹ nhõm, liên tiếp lên tiếng, là thuộc hạ nhất định tận chức tận trách, tuyệt sẽ không phát sinh nữa tương tự chuyện. Dừng một chút, cửa thành đợi cẩn thận nói, thuộc hạ quan đại tiểu thư bên người cũng không hộ vệ đi theo, không bằng liền do thuộc hạ xuất lĩnh vệ binh hộ vệ đại tiểu thư trở về phủ. Diệp Ngưng Sương nghe vậy khẽ lắc đầu, không cần, ta cùng công tử cùng nhau đi tới liền có thể. Công tử, chúng ta. Nói, Diệp Ngưng Sương liền quay đầu nhìn về phía một bên Triệu Trường Không, chẳng qua là một giây kế tiếp nàng liền giật mình. Chỉ thấy một bên đâu còn có Triệu Trường Không cái bóng, chỉ có roi ngựa lặng lặng nằm song xoài cảng xe bên trên. Hoàn hồn sau, Diệp Ngưng Sương hoảng hốt nhìn bốn phía, lại chỉ thấy bốn phía nhốn nha nhốn nháo đám người. Các ngươi nhưng có thấy được vị công tử kia đi nơi nào? Diệp Ngưng Sương trong trẻo lạnh lùng trong thanh âm lộ ra nồng nặc nóng nảy. Cửa thành đợi cùng thủ hạ lẫn nhau liếc nhau một cái, nghi ngờ nói, công tử, chính là lúc trước cùng ta cùng nhau vị công tử kia, các ngươi có ai thấy được hắn hướng phương hướng nào đi? Thuộc hạ kể từ lấy được đại tiểu thư tin tức sau liền thứ nhất thời gian chạy tới, chẳng qua là thuộc hạ xa xa cũng chỉ nhìn thấy đại tiểu thư một người, bên người không có người nào nữa bóng dáng. Những người khác cũng là ngay cả liền lắc đầu, ngay cả những thứ kia từ đầu mắt thấy hết thảy tu sĩ cũng không biết Triệu Trường Không đi nơi nào. Diệp Ngưng Sương nghe vậy thân thể không khỏi run một cái, khóe miệng lộ ra lau một cái cười khổ, nguyên lai hắn đã sớm rời đi, ta hoàn toàn không biết chút nào, tốt xấu cũng hoạn nạn một trận, chẳng lẽ liền cáo biệt cũng như vậy buồn xỉn sao? Trong óc nàng không khỏi hiện ra cùng Triệu Trường Không mới gặp gỡ lúc tình cảnh. Đến Thần Tiêu Thành sau, không thể nói cho bất luận kẻ nào, ngươi ra mắt ta, hai người chúng ta đã không còn bất kỳ lui tới. Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ sao? Diệp Ngưng Sương sâu kín thở dài, xoay người trở về buồng xe. Tiện ta về phủ đi. Là. Cửa thành đợi ngay vậy, lúc này phân phó thủ hạ mở cửa thành ra, cũng tự mình lái xe hướng Diệp phủ đi tới. Diệp phủ. Sương Nhi. Diệp Ngưng Sương không biết mình là thế nào trở về nhà, đợi nàng hoàn hồn lúc, phụ thân đã đi tới gần. Sương Nhi, nghe nói ngươi ở trên đường gặp tập kích, thế nào? Có bị thương không? Diệp Thư Thành tinh tế đánh giá nữ nhi, như sợ nàng có cái gì tốt xấu. Đối mặt phụ thân quan tâm, Diệp Ngưng Sương khẽ lắc đầu, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đa tạ phụ thân quan tâm, lần này đường về cứ việc hung hiểm, được hộ vệ liệu mình tương hộ, lại may mắn bị cao nhân tiền bồi cứu, tuy có kinh sợ, cũng không đáng ngại. Thấy nữ nhi xác thực không có bị thương dáng vẻ, Diệp Thư Thành cũng yên lòng, ngược lại nói, đã có ân cứu mạng, thế nào không đem người mời về. nếu để cho người khác biết, chẳng phải là muốn nói chúng ta Diệp gia vong ân phụ nghĩa? Đây cũng là tiền bối ý tứ. Diệp Ngưng Sương cười khổ, ân cứu mạng tiền bối cũng không để ở trong lòng, càng không có để cho nữ nhi báo ân ý tứ, chẳng qua là mệnh nữ nhi không cho phép tiết lộ hành tung của hắn. Nữ nhi phá lệ báo cho phụ thân đã là làm trái lời hứa. Diệp Thư Thành nghe vậy thở dài nói, không thi ân cầu báo, nhàn vân giá hạn, xuất tính mà làm, chỉ sợ là một vị chân chính cao nhân đắc đạo. Nếu như thế, ngươi liền dựa theo tiền bối phân phó, chuyện này quyết không có thể hướng bất luận kẻ nào tiết lộ. Sau này nếu có duyên, lại nghĩ biện pháp báo ân đi. Ngoài ra những thứ kia chết trận hộ vệ cũng phải thích đáng an trí, chiếu cố tốt cha mẹ mình vợ con, tuyệt đối không thể để cho đối phương bạch bạch vì Diệp gia chảy máu hy sinh. Diệp Ngưng Sương gật đầu liên tục, đem việc này giao cho mình thiếp thân thị nữ đi đốc thúc. Đợi đến thị nữ tối lui, Diệp Thư Thành nghiêm mặt nói, có biết tập kích người chính là phương nào thực lực? Lần này đường về nữ nhi chung gặp gỡ hai lần tập kích, chính là hai phe thế lực gây nên. Một người trong đó nữ nhi cũng không nhìn ra đối phương cơ sở, bất quá có thể xác định đối phương là vì trăm năm thi đấu mà tới. Diệp Ngưng Sương cẩn thận hồi tưởng lần đầu tiên gặp tập kích lúc chi tiết, đối phương không chỉ có che đậy dung mạo, ngay cả công pháp và chiêu số tựa hồ cũng làm thay đổi, nàng chưa từng thấy qua. Diệp Thư Thành nhíu mày một cái, kia một cái khác đâu? Một cái khác chính là Huyền Thiên Môn, không chỉ có ở trên đường mai phục đánh giết, càng là ở thân con gái bên sắp xếp gian tế, hơn nữa còn là đi theo ngài hơn 10 năm hộ vệ, nếu không phải tiền bối kịp thời ra tay, chỉ sợ nữ nhi đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Cái gì? Lại có chuyện này? Diệp Thư Thành mắt hổ trừng một cái, khí tức kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Phanh! Bốn phía gỗ thật bàn ghế ứng tiếng hóa thành phấn vụn. Hắn nghĩ tới sẽ có người cầm nữ nhi an toàn tới uy hiếp bọn họ Diệp gia, cho nên cấp Diệp Ngưng Sương an bài rất nhiều hộ vệ. Lại không nghĩ rằng, trong này thế mà lại có phản đồ. Phụ thân! Khủng bố uy áp theo Diệp Ngưng Sương thanh âm tiêu tán thành vô hình, Diệp Thư Thành sắc mặt âm trầm đứng dậy, "Sương Nhi, chuyện này là vì cha thất trước, thiếu chút nữa hại ngươi chết bởi gian nhân tay. Nhưng ngươi yên tâm, chuyện này cha chắc chắn cho ngươi một câu trả lời. Bất luận đối phương là ai, dám đem chủ ý đánh tới ta Diệp Thư Thành trên người nữ nhi, đều muốn vì thế trả giá đắt." Nói xong, không đợi Diệp Ngưng Sương đáp lại, Diệp Thư Thành thẳng ra căn phòng. Diệp Ngưng Sương mỹ mâu toát ra một tia lo âu. Trong năm thi đấu gần ngay trước mắt, nàng sợ phụ thân dưới cơn thịnh nộ, làm ra cái gì không lý trí chuyện. Suy nghĩ một chút, liền hướng bên cạnh nhà đi tới. Cô, Sương Nhi đến xem ngài. Diệp Ngưng Sương trong miệng của cô, chính là Diệp Thư Lam. Chỗ này nhà chính là Diệp Thư Lam từ nhỏ chỗ ở, cũng là Diệp Ngưng Sương lớn lên địa phương. Quen cửa quen mẹo địa đi tới Diệp Thư Lam khuê phòng trước, thấy cửa phòng mở ra, Diệp Ngưng Sương không khỏi nhẹ nhàng kêu một tiếng, lại không có lấy được bất kỳ đáp lại nào. Chẳng lẽ cô có chuyện đi ra ngoài? Bất quá cửa phòng còn mở, nên rất nhanh liền trở lại. Diệp Ngưng Sương chân mày khẽ cau, do dự một chút hay là cất bước đi vào. Mới vừa tiến vào căn phòng liền nhìn thấy một đạo bóng người ngồi ngay ngắn ở trong, không phải Diệp Thư Lam lại là ai? Cô. Diệp Ngưng Sương vừa định kêu gọi, chợt liếc thấy Diệp Thư Lam nhìn chằm chằm trong tay bức họa suy nghĩ xuất thần. Phải biết cô thế nhưng là thoát phàm cảnh tu sĩ, thần thức cường đại dường nào, thậm chí ngay cả bản thân gần người cũng không phát hiện. Trong lúc nhất thời, trong lòng không khỏi đối trên bức họa người sinh ra nồng nặc tò mò. Chẳng lẽ cô thực tại tư niệm dưỡng? Diệp Ngưng Sương trong lòng suy đoán, chậm lại bước chân đến gần, nhưng khi nàng thấy rõ bức họa kia người mặt mũi sau, cả người nhất thời như gặp phải sét đánh. Là hắn. Chương 425, Trường Không. Biểu đệ. Chương 425, Trường Không. Biểu đệ. Sương Nhi. Diệp Thư Lam lúc này mới ngạc nhiên biết bên người cũng không biết khi nào nhiều đạo thân ảnh, cảm giác được Diệp Ngưng Sương khí tức sau lại yên lòng. Đem quyển tranh đặt lên bàn, Diệp Thư Lam ngung chiều kéo Diệp Ngưng Sương, từ trên xuống dưới đánh giá, khi nào trở lại. Đoạn đường này nhưng có phát sinh cái gì? Trăm năm thi đấu sắp tới, nàng gần đây quá bận rộn tu luyện, ngược lại bỏ bê quan tâm cô cháu gái này. Vừa mới đến, Diệp Ngưng Sương ánh mắt phức tạp liếc nhìn trên bàn bức họa chậm rãi lắc đầu, trên đường gặp gỡ hai lần tập kích, bất quá có hộ vệ liều chết lẫn nhau, lại có trước. Công tử tương trợ, ngược lại hữu kinh vô hiểm. Bang, một luồng kiếm minh đột nhiên ở bên trong phòng bảo vệ. Diệp Thư Lam ánh mắt đột nhiên trở nên ác liệt, như có như không sát ý bao phủ ở bốn phía. Người nào gây nên? Một phương không biết, đối phương cố ý che đậy thân hình, ngay cả chiêu số cũng làm ra thay đổi, Ngưng Sương không nhìn ra lai lịch. Nhưng bên kia cũng là Huyền Tiên môn. Diệp Ngưng Sương có chút lo âu xem Diệp Thư Lam, cô, chuyện này phụ thân cũng đã biết, hắn đã làm ra an bài nên vì Ngưng Sương hạ giận. Chẳng qua là trăm năm thi đấu sắp tới, Ngưng Sương lo lắng phụ thân xung động dưới sẽ làm ra cái gì không lý trí hành vi. Cho nên ngươi muốn mời ta khuyên nói một hai. Diệp Thư Lam thu liễm khí tức, lôi kéo Diệp Ngưng Sương ngồi xuống, giống như khi còn bé như vậy méo một cái gò má nàng. Diệp Ngưng Sương cũng không phản kháng, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Nàng gật gật đầu, cũng không phản bác cô vậy. Vậy mà Diệp Thư Lam cũng là lắc đầu một cái. Nếu như là ta ra tay, Huyền Thiên môn nhân mã không chừa một nống. Nhẹ nhõm một câu nói, lại lộ ra vô tận sắc cơ. Lộ cộ. Trong Diệp Ngưng Sương tâm run lên, bất quá nghĩ lại cũng bình thường trở lại. Cô chính là như vậy không thủ dai, bởi vì có cửu đoán tại chỗ liền giết. Sẽ để cho phụ thân ngươi đi náo đi, chuyện huyên náo càng lớn, đối với chúng ta ngược lại càng có lợi. Diệp Thư Lam nói tiếp, ngươi cũng không cần lo lắng, chuyện này phụ thân ngươi trong lòng hiểu rõ, chúng ta xem chính là. Diệp Ngưng Sương như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Được rồi, không đề cập tới cái này, chúng ta hay là hàn huyên một chút trong miệng ngươi công tử đi. Diệp Thư Lam mặt chế nhạo xem cháu gái, nhìn ngươi mới vừa rồi nhắc tới hắn lúc nét mặt. Thế nào? Trong này có câu chuyện. Nhắc tới Triệu Trường Không, Diệp Ngưng Sương đáy mắt thoáng qua lau một cái phức tạp, mắt liếc trên bàn bức họa. Nàng muốn định cùng lúc trước vậy, dùng cao nhân tiền bối thay hắn che giấu thân phận, cũng không biết thế nào, tiềm thức liền đem lời trong lòng nói ra. Bất quá so với cái này, nàng hay là càng muốn biết cô trong tay tại sao phải có chân dung của hắn. Cô, Sương Nhi lúc mới tới thấy cô nâng niu bức chân dung này mà người, không biết phía trên này tiểu làng quân là ai, hoàn toàn dẫn vào được cô mê mẩn như thế. Dựa có từng biết. Tốt ngươi, còn dám rêu cận ngươi cô. Xem ta như thế nào thu thập ngươi cô nàng này. Diệp Thư Lam tức giận đưa tay đưa về phía Diệp Ngưng Sương. Ha ha ha. Ngứa. Cô, Sương Nhi lỗi. Chẳng qua là chốc lát, Diệp Ngưng Sương liền liên tục xin tha cáo lỗi. Nhìn ngươi sau này còn dám hay không? Diệp Thư Lam nắm Diệp Ngưng Sương vào má, giọng điệu cứ việc nghiêm nghị, nhưng lại hiện ra hết cương triều. Hi hi, Sương Nhi lỗi, lần sau còn dám. Diệp Thư Lam chẳng qua là trừng nàng một cái, tiếp theo liền nâng lên bức họa, đáy mắt xông ra nồng nặc tư niệm cùng ấy nấy. Phía trên này ngươi cũng không xa lạ gì, chính là ngươi biểu đệ, Trường Không. Ầm. Diệp Ngưng Sương một cái liền ngây người, chỉ cảm thấy trong đầu có sấm sét nổ vang. Sao? Làm sao có thể? Trường Không? Triệu Trường Không? Hắn lại là ta biểu đệ, Triệu Trường Không? Diệp Ngưng Sương sắc mặt trắng bệnh, thân thể không bị khống chế đung đưa. Thế nào cũng không nghĩ ra, cái đó mấy lần đem bản thân từ bên bờ tử vong kéo trở về, cho bản thân vô tận cảm giác an toàn công tử, lại chính là nàng hôn biểu đệ. Trong đầu bất giác lại hiện ra hai người chung sống quang cảnh, từng màn rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Nhất là nghĩ đến trong chính mình độc lúc dáng vẻ, còn có nói những lời đó, một cô trước giờ chưa từng có xấu hổ trong nháy mắt xông lên đầu. Hán, ta, ai nha? Diệp Ngưng Sương chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng bỏng vô cùng. Sương Nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi mặt thế nào đỏ như vậy a? Nhìn mặt lo âu cô, dưới Diệp Ngưng Sương ý thức liếc nhìn trong tay nàng bức họa, thật sự là thẹn thùng với khải miệng. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Ngưng Sương lúc này mới nói, ta không có sao, chẳng qua là mới vừa rồi nhớ tới một chút chuyện. Dừng một chút, Diệp Ngưng Sương chủ động nói sang chuyện khác, đúng cô, ngươi lần này trở về, thế nào không đem Trường Không biểu đệ cùng nhau mang đến? Diệp Thư Lam có chút quái dị nhìn nàng một cái, cũng không có hỏi nhiều. Con gái nhà, tâm tư nặng, có thể thông hiểu. Nhắc tới Triệu Trường Không, Diệp Thư Lam lần nữa nhìn về phía bức họa, phát ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Hắn tu luyện ra sự cố, đang du lịch giang hồ tìm biện pháp giải quyết. Cứ việc cô cũng không nhiều lời, nhưng nữ tử thứ 6 cảm giác hay để cho Diệp Ngưng Sương bén nhạy nhận ra được không đúng. Liên tưởng đến cô cùng dượng trải qua, nàng ấy lòng không khỏi phát ra một tiếng thở dài. Trường Không biểu đệ mới vừa ra đời đại diên biên cảnh liền gặp gỡ biến cố, thân là đại diên Định Hải thần châm, vì đại diên an ninh, dựa cùng cô không thể không ở biểu đệ cần nhất bọn họ thời điểm bỏ lại hắn, lựa chọn trấn thủ biên cương. Nhưng cái này thủ chính là mười mấy năm qua, vì biểu đệ an nguy, vì không để cho đại diên hoàng thất nghi kỵ, cô cũng chỉ có thể yên lặng chú ý biểu đệ trưởng thành. Chẳng qua là cuối cùng là thiếu hụt làm bạn, biểu đệ trong lòng như thế nào có thể không có oán khí. Diệp Ngưng Sương kéo cô tay, ôn nhu an ủi, cô, ta tin tưởng biểu đệ hắn một ngày nào đó sẽ hiểu các ngươi dụng tâm lương khổ. Ta không yêu cầu xa vời hắn có thể tha thứ chúng ta. Diệp Thư Lam khẽ lắc đầu, như vậy, coi như tương lai có cái vạn nhất, thấp nhất trong lòng hắn cũng không có thống khổ như vậy. Diệp Ngưng Sương trong lòng trầm xuống. Nàng biết cô nói chính là cái gì. Trăm năm thi đấu cựu tử nhất sinh, ai có thể bảo đảm mình nhất định có thể cười đến cuối cùng. Cho dù mạnh như cô cũng không dám bảo đảm. Cô. Sương Nhi. Diệp Thư Lam biết cháu gái muốn nói gì, nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, ngăn cản nàng nói tiếp. Từ ta thay thế phụ thần Tiêu xuất chiến, là trước mắt duy nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất. Ngươi yên tâm, bất kể là vì Trường Không, hay là vì phụ thần Tiêu, vì Diệp gia tương lai, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Cho dù bọn họ trăm triệu tính toán, thủ đoạn con bài chưa lật liên tiếp xuất ra, nhưng ta Diệp Thư Lam cũng không phải ăn chay. Diệp Ngưng Sương đan môi khẽ mở, cuối cùng cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Dừng một chút, nàng nói, cô, bức tranh này giống như tạm thời ta mượn dùng một chút. Không đợi Diệp Thư Lam hỏi thăm, Diệp Ngưng Sương liền nói tiếp, năm huyền hải thứ 100 thi đấu là khó gặp thịnh sự, Trường Không biểu đệ hoặc giả cũng sẽ bị hấp dẫn tới trước. Ta lệnh người ở Thần Tiêu thành tìm một phen, nói không chừng hắn ngay ở chỗ này. Nàng cuối cùng là không có đem thấy Triệu Trường Không chuyện nói ra, chỉ muốn trước tiên tìm đến đối phương lại tính toán sau. Diệp Thư Lam thêm chút chần chờ liền đem bức họa đẩy tới Diệp Thư Lam trước mặt. Tìm được sau thứ nhất thời gian báo cho ta. Chương 426, Thủy Nguyệt giáo chương 426, Thủy Nguyệt giáo Thần Tiêu thành. Bởi vì trăm năm thi đấu quan hệ, thường ngày liền phi thường náo nhiệt đường phố, hôm nay tăng thêm mấy phần ồn ào, tùy ý có thể thấy được mặc các loại phục sức tu sĩ xuyên qua trong đó. Triệu Trường Không liếc nhìn đỉnh đầu khách sạn chưa bài, liền nhấc chân đi vào. Tiểu nhị, ai, tới đi. Nghe tiếng kêu, cách đó không xa điếm tiểu nhị vội vàng nhìn sang. Đợi thấy rõ Triệu Trường Không quần áo trang điểm, ánh mắt đột nhiên sáng lên, cái này thân tơ lụa, nhìn một cái chính là nhà nào công tử ca nhi, lúc này liền đầy mặt nhiệt tình lên đón. Khách quan, ngài có dặn dò gì? Triệu Trường Không khắp nơi liếc nhìn, hướng về phía tiểu nhị nói, các ngươi nơi này còn có căn phòng sao? Tiểu nhị nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khó xử, nha, khách quan, thật là không đúng dịp, cuối cùng một gian phòng trọ trước đây không lâu mới vừa bị định ra đi. Triệu Trường Không chân mày khẽ cau. Từ cửa thành sau khi rời đi, cái này đã là hắn hỏi thăm thứ 7 khách sạn, đều không ngoại lệ, không phải sớm đã bị người bao xuống, chính là không có căn phòng. Cái này trăm năm thi đấu hấp dẫn người tới, ngược lại so tưởng tượng còn nhiều hơn. Triệu Trường Không trong lòng thở dài, chợt từ trong ngực móc ra một viên bạc vụn thả tới. Ngươi có thể biết trong thành còn có nhà nào tiểu lâu khách sạn có phòng trống, được không cấp ta để cử cái nghỉ chân chỗ đi. Điếm tiểu nhị nắm bạc trong tay, cứ việc rất muốn nhét vào trong ngực, nhưng lý trí cũng là để cho hắn lại đem vật cấp còn trở về. Ở Triệu Trường Không ánh mắt nghi hoặc hạ, điếm tiểu nhị cười khổ một tiếng, khách quan, nói vậy ngài cũng là bởi vì cái này năm huyền hải thứ 100 thi đấu mới đến Thần Tiêu Thành đi. Triệu Trường Không khẽ gật đầu. Không dối gạt ngài nói, bây giờ trong thành này tu sĩ 7-8 phần 10 đều là vì chuyện này tới. Không riêng nhà chúng ta, có thể nói bên trong thành toàn bộ khách sạn đều đã đầy ngập khách là mối họa, ngài để cho tiểu nhân cho ngài để cử chỗ đi, cái này. Tiểu nhân cũng bây giờ không có đầu mối a. Điếm tiểu nhị giang tay ra, một bộ không làm gì được dáng vẻ. Triệu Trường Không xem bộ dáng của hắn, cũng rõ ràng chính mình yêu cầu có chút gây khó cho người ta. Vậy dễ tính, cái này mấy lượng bạc vụn toàn bộ làm như là ta câu hỏi bản thưởng. Triệu Trường Không đem bạc lần nữa thả tới, liền chuẩn bị xoay người rời đi nhưng chạch. Khách quan, thật muốn nói, cũng là không phải là không có. Đang lúc này, điếm tiểu nhị làm như nhớ ra cái gì đó, gọi lại Triệu Trường Không. Bây giờ toàn bộ Thần Tiêu Thành, muốn nói chỗ nào vẫn còn phòng chống vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Thần Tiêu Lâu, bất quá nơi đó là thành chủ cùng mấy gia tộc lớn dùng để chỗ tiếp đại khách quý, người bình thường sợ là không vào được. Lại muốn nói, chính là thành Bắc, hoàn cảnh nơi đây so với những địa phương khác phải kém không ít, cư dân cũng càng thêm khắc khổ, tiểu nhân nghe nói có không ít cư dân mượn cơ hội này phòng thuê nhà phụ cấp gia dụng. Dừng một chút, điếm tiểu nhị cẩn thận liếc nhìn Triệu Trường Không vẻ mặt, lúc này mới tiếp tục nói, khách quan nếu là không ngại ngược lại có thể đi nơi đó thử vận khí một chút. Bất quá khách quan ngài cần phải sớm làm, bây giờ cách cấm đi lại ban đêm còn dư lại chưa tới một canh giờ, đến lúc đó nếu là vẫn còn ở trên đường, bị tuần thành vệ binh đuổi ra Thần Tiêu Thành cũng coi như là nhẹ. Đa tạ nhắc nhở. Triệu Trường Không nói tiếng cảm ơn, liền xoay người ra khách sạn, xác nhận phương hướng sau liền hướng thành Bắc đi tới. So với Thần Tiêu Lâu, dĩ nhiên là thành Bắc bên kia càng thêm phương tiện che giấu hành tung. Về phần hoàn cảnh, Triệu Trường Không cũng không thèm để ý, tả hữu bất quá là cái chỗ đặt chân. Thành Bắc, một cái trong hẻm nhỏ. Bịch. Một gã hộ vệ trang điểm nam tử xách theo một kẻ ông lão tóc trắng, tiện tay đem ném ra ngoài cửa. Ông lão xem ra có 70-80, thế lần này gần như muốn hắn nửa cái mạng, nhưng hắn cũng không nói hoài tới đau đớn, hoảng hốt đem một bên thút thít cháu gái bảo hộ ở trong ngực, vừa kinh vừa sợ nhìn về phía vậy sẽ hắn ném ra ngoài cửa hộ vệ nam tử. Ngươi, các ngươi là người nào? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hộ vệ nam tử nhìn cũng không nhìn hắn một cái, chẳng qua là đem một thỏi bạc vứt xuống trước mặt hắn trên đất, giọng điệu lạnh lùng nói, nhà của ngươi chúng ta Thủy Nguyệt giáo trưng dụng. Dứt tiếng, một nhóm hộ vệ theo một chiếc xe ngựa thẳng dừng ở hộ vệ nam tử bên người, phu xe vén rèm xe lên, một kẻ nam tử trẻ tuổi đi ra. Nam tử trẻ tuổi xem bốn phía rách nát hoàn cảnh, mi tâm nhíu lại một cái sông chữ, đây chính là ngươi cấp bản thiếu tìm địa phương. Liên cái chỗ chết tiệt này cũng xứng được với bản thiếu thân phận. Hộ vệ nam tử hoảng hốt túi đầu, thanh âm hoảng hốt, công tử, bên trong thành khách sạn đều đã bị đặt trước đầy, thuộc hạ cũng là bây giờ không có biện pháp mới có thể lựa chọn nơi này. Húng chi bây giờ có thể có cái chỗ đặt chân thế là tốt rồi, nếu là cấm đi lại ban đêm trước không có thể tìm được chỗ ở, chúng ta sợ là đều phải bị đuổi ra Thần Tiêu Thành. Công tử muốn thực tại chê mai, không bằng trước hết ở chỗ này tạm một đêm, chờ ngày mai sáng sớm thuộc hạ suy nghĩ tiếp nghĩ biện pháp. Mà thôi. Nam tử trẻ tuổi cuối cùng là không nói thêm gì nữa, chẳng qua là quét mắt trên đất ông cháu hai người, rất là chán ghét nói, nắm chặt đem những này rác rưởi dọn dẹp đi, nếu là quấy rầy bản thiếu nghỉ ngơi, bản thiếu không tha cho ngươi. Hộ vệ nam tử liên tục xưng phải, tiếp theo xoay người nhìn về phía kia ông cháu hai người, phẫn nộ quát, không nghe được thiếu gia của chúng ta vậy sao? Còn không mau cút đi. Đây, đây là nhà ta nhà, các ngươi dựa vào cái gì để chúng ta lăn? Muốn lăn đó cũng là các ngươi lăn. Ông lão dãy rủa đứng dậy, dùng thân thể ngăn ở cửa, dẫu có chết cũng không muốn rời đi. Huống chi bọn họ ông cháu hai người nếu như bị đuổi ra bên ngoài thành, chỉ sợ đến lúc đó kết quả cũng không tốt gì. Chó má. Thấy ông lão như vậy không biết điều, hộ vệ nam tử không khỏi thẹn quá hóa giận, trực tiếp một cước đạp tới. Phúc. Ông lão một ngụm máu tươi nhất thời dâng trào đi ra, cả người giống như diều đứt dây rơi vào cách đó không xa bé gái bên người, vùng vây mấy cái liền không có động tĩnh. Từ đầu chí cuối, nam tử trẻ tuổi cũng mặt lạnh lùng nhìn về, không chút nào ngăn cản tính toán. Ra ra, ra ra. Bé gái khóc đung đưa thân thể của lão giả, nhưng vô luận nàng như thế nào kêu gọi ông lão cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Vội vàng đem nàng đuổi đi. Nam tử trẻ tuổi bị bé gái tiếng khóc ồn đến tâm phiền ý loạn, không nhịn được khoát tay một cái. Ngươi xấu, đều là ngươi, ngươi trả cho ta ra ra, trả lại ta ra ra. Bé gái không có dấu hiệu nào chạy hướng nam tử trẻ tuổi, giơ lên còn nhỏ quả đấm liền hướng hắn đập lên người đi. Muốn chết. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt run lên, rút ra bên người hộ vệ trường đao, liền hướng bé gái đầu chém tới. Trong mắt không có chút nào thương hại, có chẳng qua là chán ghét cùng không thèm nhìn, liền phảng phất giờ phút này đứng ở trước mặt hắn không phải một người, mà là một con súc vật. Bé gái giống như sợ choáng váng bình thường, kinh ngạc nhìn nhìn đỉnh đầu trường đao, xem nó không ngừng ở trong mắt chính mình phóng đại, hướng đầu mình bổ tới. Nhưng vào đúng lúc này, trường đao giống như là bổ trúng thứ gì vậy, đột nhiên bị định trên không trung. Nam tử trẻ tuổi liền hết sức bình sinh cũng sử ra, sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào ở phía trước tiến nửa phần. Cũng tại lúc này, một kẻ thiếu niên đột ngột xuất hiện ở bé gái bên người, đưa nàng bế lên. Chương 427, để cho Diệp gia đi chịu chết. Chương 427, để cho Diệp gia đi chịu chết. Ngươi là người phương nào? Ngươi có biết chúng ta là ai? Một đám hộ vệ rối rít giơ lên vũ khí, ánh mắt cảnh giác xem kia đột ngột xuất hiện thiếu niên. Hộ vệ nam tử cũng rút ra trường kiếm, đem nam tử trẻ tuổi bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên kia. Làm thiếu gia cận vệ, hắn có linh huyền một tầng tu vi, cho dù đặt ở trong giang hồ cũng coi là cao thủ. Nhưng hắn nhưng căn bản nhìn không thấu tu vi của đối phương, càng không biết đối phương là khi nào xuất hiện ở nơi này. Tình huống như vậy, cũng chỉ có một loại giải thích. Tu vi của đối phương xa xa cao hơn hắn. Còn có loại này cách không định vật bản lãnh, đây chính là chỉ có thoát phàm cảnh mới có thể thi triển ra thủ đoạn. Nhưng điều này sao có thể? Thiếu niên kia xem ra, cũng bất quá liền 15-16 đi. Từ ngực. Hộ vệ nam tử chật vật nuốt hớp nước miếng, hắn không rõ ràng lắm tâm tư của đối phương, chỉ có thể nhắm mắt mở miệng, tiền. Tiền bối, chúng ta là nước. Ông xòm. Thiếu niên thanh âm đạm mạc ghé vào lỗ tai hắn băng lên, hộ vệ nam tử sắc mặt nhất thời đại biến. Chỉ cảm thấy trái tim giống như là thứ gì hung hăng méo một cái, ngay sau đó một cỗ bàng bạc cự lực ở bộ ngực hắn đột nhiên nổ tung. Hắn thậm chí cũng không kịp vận công ngăn cản, cả người liền kể cả sau lưng nam tử trẻ tuổi như pháo đạn vậy bay vào hộ vệ trong. Phanh! Một tiếng vang trầm, xen lẫn mấy đạo kêu thảm thiết, hai người song song đập xuống đất. Nam tử trẻ tuổi đau kêu một tiếng, liền mắt tối sầm lại ngất đi. Hộ vệ nam tử sủi lơ trên đất, cổ họng ngọn, vai nổ ra một ngụm máu tươi. Hắn chật vật ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Thiếu niên vẫn đứng tại chỗ, tay áo phiêu phiêu, ngay cả sợi tóc đều chưa từng xốc xếch, hắn ánh mắt lãnh đạm liếc về nam tử trẻ tuổi một cái. Nam tử trẻ tuổi nhất thời như rớt vào hầm băng, cả người run như run rẩy, cổ họng phát ra không có ý nghĩa hơn âm thanh. Lan. Thiếu niên giọng điệu bình tĩnh, lại mang theo một loại kỳ lạ lực xuyên thấu, trực tiếp ở hộ vệ nam tử đám người trong đầu nổ vang. Một đám thủy nguyệt giáo hộ vệ không dám chút nào trì hoãn, liền vội vàng đem nam tử trẻ tuổi hai người đặt lên xe ngựa, cũng như chạy trốn biến mất ở ngõ hẻm cuốc quẹo. Thiếu niên lúc này mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu xem trong ngực bé gái, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nàng nước mắt, lấy ra một cái cản nguyên đan đưa vào trong miệng nàng, lại ở trên người nàng liền chút mấy cái giúp nàng tiêu hóa dư lực. Ngay sau đó buông xuống bé gái cất bước đi tới ông lão bên người, giống vậy lấy ra một cái cản nguyên đan cho hắn ăn vào. Khụ 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 khụ. Bất quá chốc lát, ông lão đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy, dùng sức ho khan, theo ba một tiếng, một ngụm máu đen đổ ra, ông lão nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Ra ra. Thấy ông lão tỉnh lại, bé gái vui vẻ nhào tới. Ông lão tiềm thức tiếp lấy cháu gái. Tiếp theo giống như là nhớ ra cái gì đó, hoảng hốt đem cháu gái kéo xuống sau lưng, ánh mắt phẫn nộ quyết tuyệt nhìn một phía. Nhưng một giây kế tiếp hắn liền sửng sốt. Người đâu? Những người kia đi đâu? Chỉ thấy chung quanh đâu còn có những thứ kia ác đồ cái bóng, chỉ có một kẻ thiếu niên lang lặng lặng mà nhìn xem bọn họ ông cháu hai người. Ra ra, những người xấu kia đều bị vị đại ca ca này đuổi chạy. Bé gái từ sau lưng lão giả lộ ra thân thể, chỉ thiếu niên giòn ra nói. Ông lão sững lại, sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng từ dưới đất đứng lên, mặt cảm kích xem thiếu niên, đa tạ ân công ra tay cứu giúp. Nếu không phải ân công, tổ tôn chúng ta hai người hôm nay coi như. Ông lão âm thanh run rẩy, mang theo sợ cùng vô cùng cảm kích. Nói, liền chuẩn bị cấp thiếu niên quỳ xuống dập đầu. Hắn không biết nên thế nào cảm tạ thiếu niên, chỉ có thể dùng loại này nhất chất phát phương thức. Nhưng lại bị thiếu niên cấp ngăn lại, một cái nhấc tay mà thôi, đã các ngươi không sao, vậy ta trước hết hành rời đi. Ân công chấm đã. Nhưng ông lão cũng là đột nhiên mở miệng ngăn cản hắn, ân công hẳn là bị trăm năm thi đấu hấp dẫn tới tu sĩ đi. Không chi ân công có thể tìm ra được chỗ. Dưới mắt lập tức sẽ phải cấm đi lại ban đêm, nếu là ân công không ngại, không bằng đang ở lão hủ trong nhà ở tạm. Thiếu niên chính là Triệu Trường Không. Rời đi khách sạn sau, Triệu Trường Không một đường đi tới thành Bắc, nhưng liên tiếp hỏi thăm mấy nhà nông hộ, đối phương cũng không có phòng thuê tự tính toán. Cho đến nghe đến đó động tĩnh, rồi mới từ Thủy Nguyệt giáo trong tay cứu cái này tổ tôn hai người. Vậy thì quấy rầy. Triệu Trường Không cũng không từ chối, dưới mắt hắn cũng xác thực cần một cái chỗ ở đem ông lão dịu vào nhà bên trong, Triệu Trường Không tranh thủ quan sát một cái. Cái này tổ tôn hai người không hề giàu có, bên trong nhà liền cái ra dáng đồ gia dụng cũng không có. Nói là nhà chỉ có 4 bức tường cũng không quá đáng, nhưng ông lão cũng là không có chút nào bụng xịn, không chỉ có đem bản thân ở căn phòng nhường cho Triệu Trường Không, còn lấy ra chân tàng thịt lạp chiêu đãi. Xem bé gái tha thiết ánh mắt, Triệu Trường Không cười một tiếng, xúc lên một khối thịt lạp đặt ở nàng trong chén. Bé gái cũng bất kể nóng không nóng, bắt lại liền dồn vào trong miệng. Lan Lan, ông lão còn muốn ngăn trở, Triệu Trường Không cũng là khoát tay một cái, Mạc lão trượng, Lan Lan chính là đang tuổi lớn, nên ăn nhiều thịt. Nói, Triệu Trường Không cũng cho Mạc lão trượng gắp khối thịt, còn có ngài, thân thể của ngài cũng cần bồi bổ. Chớ là ông lão họ về phần tên, Triệu Trường Không cũng không nghe hắn nhắc tới, đối phương chỉ làm cho sưng hôi như vậy hắn. Ngài yên tâm, khoảng thời gian này ta cũng không ở chùa, trong nhà hết thảy chi tiêu cũng bao tại trên người ta. Vậy làm sao có thể? Trường Không ngươi đã cứu ta tổ tôn hai người, thế nào còn có thể để ngươi tổn kém? Vậy cứ thế quyết định, nếu như Mạc lão trượng không đồng ý, vậy ta cũng chỉ đành rời đi, ta tình nguyện bị đuổi ra thành đi. Cái này, được rồi. Thấy Triệu Trường Không cũng đem lời nói đến đây loại mức, Mạc lão trượng cũng chỉ đành đồng ý. Triệu Trường Không trên mặt lúc này mới lần nữa lộ ra nụ cười, đúng, Mạc lão trượng, ta cùng ngài nghe ngóng một số chuyện. Ngươi nói. Mạc lão trượng gật đầu một cái, lão hủ ở chỗ này sinh sống cả đời, chỉ cần lão hủ biết chắc chắn sẽ không giấu giếm. Triệu Trường Không nói, ta muốn biết phủ thần tiêu bây giờ đều có cái nào thế lực, còn có Diệp gia lại ở trong đó đóng vai cái dạng gì nhân vật. Kể lại phủ thần tiêu, liền không thể không nói lá, Trần, Lâm, Tiêu tứ đại gia tộc, nguyên bản tứ đại gia tộc này hay là thần tiêu thành chưa nghe ai nói đến tiểu gia tộc. Nhưng ngay khi mấy trăm năm, từ lúc ấy Diệp gia gia chủ dẫn đầu, tứ đại gia tộc đột nhiên liên hiệp, thành lập phủ thần tiêu. Ở tứ đại gia tộc dưới sự thống trị, phủ thần tiêu ngày càng đi lên, thiên tiêu lớp lớp, cuối cùng lực gáp Thần Tiêu Thành những thế lực khác, nhảy một cái trở thành Thần Tiêu Thành bá chủ, ngay cả thành trì cũng càng tên là Thần Tiêu Thành. Sau phủ Thần Tiêu càng là tung cánh vọt trời xanh, chỉnh hợp Huyền Hải tất cả lớn nhỏ toàn bộ thế lực, lúc này mới có bây giờ Huyền Hải. Mạc Lao Trượng làm nhảm không ngừng nói, đem tự mình biết, nghe được, hoặc là đích thân trải qua, một mạch toàn bộ nói cấp Triệu Trường Không. Triệu Trường Không thời là đóng vai một cái tốt những người nghe, kiên nhẫn nghe. Cho đến, ngươi biết lần thi đấu này tại sao phải để cho Diệp gia đại biểu phủ Thần Tiêu sao? Đó là bọn họ muốn cho Diệp gia đi chịu chết. Chương 428, hai người ba con chén. Chương 428, hai người ba con chén chịu chết. Triệu Trường Không tinh thần rung một cái, không hiểu nhìn về phía Mạc Lao Trượng, lời này hiểu thế nào? Phản phất sớm có dự liệu, Mạc Lao Trượng đối Triệu Trường Không phản ứng không chút ngạc nhiên. Ngươi có biết lần thi đấu này vốn là rơi vào nhà nào trên đầu? Chẳng lẽ không đúng Diệp gia? Dĩ nhiên không phải. Mạc Lao Trượng nhìn về phía Triệu Trường Không, dựa theo quy củ, trăm năm thi đấu nên là tứ đại gia tộc thay phiên xuất chiến mới đúng. Nhưng trăm năm trước Diệp gia đã đại biểu qua phủ Thần Tiêu, cái này trăm năm sau ngươi nói giờ đến phiên người nào? Triệu Trường Không đáy mắt đột nhiên xẹt qua một luồng tinh mang, kia Diệp gia cứ như vậy nhận, không nhận lại làm sao? Kể từ Diệp gia tại lần trước trăm năm thi đấu thất lợi sau, đi liền lên xuống dốc, bên trong tộc thời giáp hạt. Nếu không phải kia Diệp Tư Lam, Diệp Nữ Hiệp đột nhiên xuất hiện, hơn nữa trên Diệp gia trăm năm tích lũy xuống nền tảng, chỉ sợ sớm đã bị còn lại ba nhà chia cắt hầu như không còn. Mạc Lao Trượng thanh âm nhiều hơn mấy phần thăng tiếp, bây giờ Diệp gia mặt ngoài nhìn như phong quang, kỳ thực bất quá là nọ hết đá mà thôi. Chính là đáng thương kia Diệp Nữ Hiệp, tốt bao nhiêu người ai chính trực, lương thiện. Cho dù thân là cao cao tại thượng tiên nhân, nhưng đối mặt chúng ta những thứ này dân bình thường thời vậy không chút nào dám vẻ, ngược lại còn khắp nơi thay chúng ta ra mặt. Có nàng ở Thần Tiêu Thành ngày, chính là chúng ta những dân chúng này an ổn nhất hạnh phúc thời gian. Nghe nói Diệp Nữ Hiệp đến đại diên sau, còn vì kia đại diên an ninh, bỏ lại còn ở trong tá hải tử trấn thủ biên cảnh, mười mấy năm không phải gặp nhau. Đáng tiếc a. Triệu Trường Không ngược lại có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Mạc Lao Trượng đối với nàng đánh giá cao như vậy. Bất quá Triệu Trường Không lại không có bi quan như vậy. Theo ta được biết, Diệp Tư Lam thế nhưng là có thoát phàm hai tầng thực lực, cứ việc hàng năm ở đại diên biên cảnh tác chiến, liền xem như lá bài tẩy thủ đoạn bị người nghiên cứu triệt để. Nhưng cho dù không địch lại, vậy cũng không đến nổi đi không nổi đi. Là liệt là liệt. Mạc Lao Trượng mỉm cười gật đầu, nhưng một giây kế tiếp lại giọng điệu chợt thay đổi, Diệp Nữ Hiệp có thể đánh được một cái, nhưng nếu là hai cái, ba cái, thậm chí còn tất cả mọi người đâu? Triệu Trường Không con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không đợi hắn hoàn hồn, Mạc Lao Trượng thanh âm cứ tiếp tục ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Diệp gia thời đại đã qua, không có ai muốn nhìn đến Diệp gia lại nối tiếp huy hoàng. Cho dù là một chút manh mối cũng không được. Cho nên, Diệp Nữ Hiệp nàng. Nàng? Ai? Mạc Lao Trượng thở dài tràn đầy thương tiếc cùng bất mãn, cảm thán ông trời già vì sao bất công, để cho tốt như vậy người mất mạng. Nàng kia không biết những thứ này sao? Diệp Nữ Hiệp làm sao có thể không biết? Diệp Nữ Hiệp tham gia lần này trăm năm thi đấu, cũng là muốn vì Diệp gia bính ra một cái tương lai. Diệp gia, lại là Diệp gia. Trong lòng nàng chẳng lẽ cũng chỉ có Diệp gia sao? Vứt bỏ trong tá hải tử trấn thủ biên cương, mười mấy năm qua bất kể không hỏi, lại tốn hao lớn giá cao cấp ở xa Huyền Hải cháu gái đưa đi trí bảo. Chẳng lẽ ở trong mắt nàng chỉ có Diệp gia người là thân nhân, nàng thân sinh hải tử chính là người ngoài, là người xa lạ. Triệu Trường Không hai quả đấm nắm chặt, móng gai sâu sắc đâm vào trong máu thịt, nhưng hắn lại không hề tư biết, trong lòng tràn đầy đối Diệp Thư Lam đoán trách cùng bất mãn. Hắn không hiểu, bản thân cái này con ruột trong lòng nàng đây tính toán là cái gì? Hay là nói, trong lòng nàng căn bản cũng không có cái này con ruột? Mạc Lao Trượng liếc về Triệu Trường Không một cái, lão hủ mặc dù không có đọc qua cái gì sách thánh hiền, không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng cũng biết, không có mâu thân không thương yêu hài tử, huống chi còn là mình trên người rất xuống cốt nhục chí thân. Diệp Nữ Hiệp nhất định là có cái gì không thể nói nỗi khổ tâm trong lòng, lúc này mới sẽ chọn kết thân sinh con bất kể không hỏi. Một cái nữa, mẫu thân cậu lớn, Diệp Nữ Hiệp chỉ sợ cũng là hy vọng nếu đem đến chính mình có cái gì ngoài ý muốn, người nhà mẹ đẻ có thể xem ở trên mặt của nàng giúp một tay nàng hài nhi. Triệu Trường Không nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ xuất thần, ngay cả Mạc Lao Trượng lúc nào rời đi cũng không biết. Nỗi khổ, có lẽ vậy. Hồi lâu, hắn lưu lại một tiếng thở dài, liền đứng dậy trở về phòng. Ngày kế, Triệu Trường Không thật sớm liền rời giường. Suy nghĩ lại đi ra dò xét một cái tin tức, mặc dù đã từ Mạc Lao Trượng trong miệng biết được rất nhiều, mà dù sao hắn chẳng qua là một người bình thường, có không thể tránh khỏi tính hạn chế. Mong muốn hiểu càng thêm xác thực thấu triệt, còn cần hạ một phen công phu. Trường Không, ta nấu cháo, ăn chút lại ra ngoài đi. Thấy được Triệu Trường Không, Mạc Lao Trượng đội vàng thả ra trong tay tay máy nông cụ đi về phía phòng bếp. Mạc Lao Trượng, ngươi theo ta còn khách khí làm gì? Ta tự mình tới là được. Triệu Trường Không ngăn cản hắn, bản thân đi vào phòng bếp múc chén cháo, vừa uống vừa nói, chờ giữa trưa trở lại ta mua chỉ gà mái giả, tốt cấp Lan Lan nấu canh uống. Mạc Lao Trượng nói liên tục không cần, nhưng Triệu Trường Không cũng là bất kể, buông xuống vô ích chén cháo liền đi ra cửa. Người lão giữa trưa nhưng nhất định phải chờ ta trở lại a. Mạc Lao Trượng nhìn Triệu Trường Không bóng lưng, trong lòng trăm mối đan xen. Thần Tiêu Thành ra cái Diệp Nữ Hiệp, bây giờ lại tới một cái Triệu Trường Không, đều là cực kỳ tốt người a. Ra ra, đại ca ca đâu? Mạc Lao Trượng vừa mới chuẩn bị tiếp tục tẩy máy nông cụ, chỉ thấy Lan Lan vuốt mắt đi ra. Đại ca ca ngươi có chuyện ra cửa? Mạc Lao Trượng cười ha hả đem Lan Lan ôm vào trong ngực, bất quá đại ca ca nói chúng buổi trưa trở lại mua cho ngươi gà mái ra ăn. Có thật không? Mấy tuổi lớn hải tử vừa nghe có gà ăn, toàn bộ ánh mắt đều ở đây sáng lên. Đương nhiên là thật, đại ca ca ngươi lúc nào lừa gạt ngươi? Sở lão hán nuốt xôi Lan Lan chóp mũi, nhanh đi rửa mặt ăn cơm đi, trong nồi cho ngươi lưu lại cháo. Lan Lan đáp một tiếng, không đợi Mạc lão trượng đem nàng buông xuống, liền dãy rửa bản thân nhảy xuống, chạy vào phòng bếp múc chén cháo uống. Gà mái già ăn ngon, cháo gạo trắng cũng tốt ăn. Cốc cốc cốc. Lan Lan uống xong cháo đang chuẩn bị thu thập chén đũa, một trận tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa truyền tới. Dưới nàng ý thức nhìn về phía cửa. Một giây kế tiếp, phanh. Theo một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị người dùng lực đá văng, nóc phòng bụi đất tuôn rơi rơi xuống. Lan Lan kinh ngạc nhìn mười mấy tên phụ binh, tay cầm trường đao, đem nhà cửa vây quanh cái thủy tạ không thông. Mạc lao trượng trước tiên hoàn hồn, bước nhanh đem Lan Lan ôm vào trong ngực, mặt sợ hãi nhìn về phía cầm đầu phụ binh đội trưởng, quân gia, các ngươi. Phụ binh đội trưởng trực tiếp đem trường đao để ngang Mạc lao trượng cái cổ trước, lạnh băng xúc cảm để cho Mạc lao trượng lời đến khỏe miệng toàn bộ nuốt trở vào. Cái đó ác tặc đâu? Phụ binh đội trưởng lạnh giọng trách mắng. Mạc lao trượng sự lại, rất nhanh phản ứng kịp trong miệng hắn ác tặc chính là Triệu Trường Không. Tuy nói không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng là không có ý định bán đứng Triệu Trường Không. Trở về, rút quân về ra, cái gì ác tặc? Nơi này chỉ có tổ tôn chúng ta hai người, lại không có thứ ba người. Chính là ngày hôm qua cứu các ngươi người thiếu niên kia. Phủ binh đội trưởng lạnh lùng nói, hắn đã thương chúng ta giám sát sứ khách quý, còn nói không phải ác tặc. Thành thật khai báo, người khác đi đâu? Quân gia, ta thật không biết ta. Ta ngày hôm qua bị người đánh ngất xỉu, sau khi tỉnh lại người liền đi, ta thật cái gì cũng không biết ta. Quả thật không có. Phủ binh đội trưởng nhíu mày một cái, chẳng lẽ đối phương thật không ở nơi này? Nhưng vào lúc này, hắn khỏe mắt đột nhiên liếc thấy phòng bếp trên không. Ngay sau đó một cước đem Mạc lão trượng gạt ngã ngồi trên mặt đất. Lao giả dịch, ngươi dám đùa ta? Hai người ba con chén, đừng con mẹ nó nói cho ta biết nói ngươi giải hai cái miệng. Chương 429, tìm được chương 429, tìm được Mạc lão trượng cũng nhìn về phía phòng bếp, khi thấy trên bàn ba con chén không sao, liền rõ ràng chính mình bất kể nói gì đều không hữu dụng. Vì không liên lụy Triệu Trường Không, lập tức quyết định chắc chắn, đứng dậy liền trực tiếp hướng phủ binh đội trưởng trường đao đụng lên đi. Phanh. Nhưng một giây kế tiếp liền bị đối phương một cước đạp lăn. Lao giả dịch, còn muốn tìm chết? Ngươi cảm thấy có thể? Phủ binh đội trưởng quá một tiếng. Người đâu, cấp ta đem hắn mang về. Trên đường cũng con mẹ nó cấp ta cẩn thận một chút, đại nhân thế nhưng là nói, muốn bắt sống. Là. Phủ binh cùng kêu lên tiếng. Đi ra nhà, phủ binh đội trưởng suy nghĩ một chút, hướng về phía cuối cùng mấy người nói, mấy người các ngươi cần ta ở chỗ này mai phục, tiểu tử kia tám phần còn phải trở lại. Ngoài ra đem tin tức cấp tràn ra đi, liền nói cái này tổ tôn ở phủ nha chọn ngày xử tử, tiểu tử kia coi như không trở lại, biết tin tức này sợ là cũng sẽ đi trước cứu. Mấy tên phủ binh gật đầu một cái ứng tiếng, liền mỗi người chuẩn bị đi. Rất nhanh ngõ hẻm liền lần nữa an tĩnh lại. Bốn phía nhà hàng xóm lúc này mới cẩn thận thò đầu ra, đánh giá chung quanh đứng lên, khi thấy Mạc lao trượng nhà một mảnh hỗn độn đều là thổn thức không dứt, ai có thể cũng không dám nói nhiều một chữ, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện bọn họ bình an vô sự. Lúc tới giữa trưa, Triệu Trường Không một tay nhấc gà mái giả, một tay cầm kẹo hồ lô đi vào trong ngõ hẻm. Buổi sáng thu hoạch cũng khá, trải qua nhiều mặt nghiệm chứng, trong lòng đối phủ thần tiêu tứ đại gia tộc hiểu sâu hơn mấy phần. Nhưng một giây kế tiếp hắn cũng không khỏi nhíu mày, từ từ chậm lại bước chân. Tu sĩ bẩm sinh trực giác, để cho hắn bén nhạy nhận ra được chung quanh dị thường. Cái này nó hẻm, an tĩnh có chút quá đáng. Triệu Trường Không thân hình hơi dừng lại một chút, liền lần nữa hướng Mạc lao trượng nhà đi tới. Người quả nhiên ở chỗ này. Còn chưa đi ra mấy bước, liền nghe một đạo ngạc nhiên thanh âm trong ngõ hẻm vang lên. Ngay sau đó, ba tên phụ binh liền xuất hiện ở trước người hắn. Người cầm đầu chính là lúc trước dẫn đội vọt vào Mạc lao trượng nhà phủ binh đội trưởng. Cốc cốc cốc. Lại là một trận tiếng bước chân chuyển tới, Triệu Trường Không sau lưng cũng xuất hiện hai tên phủ binh, ngay cả hai bên mái hiên bên trên cũng xuất hiện phủ binh bóng dáng, hoàn toàn phá hỏng hắn toàn bộ đường lui. Triệu Trường Không ánh mắt không có chút nào chấn động, chẳng qua là tầm mắt lạnh nhạt quét về phía phủ binh đội trưởng. Mạc lao trưởng cùng Lan Lan đâu? Phủ binh đội trưởng khẽ nhíu mày, tiểu tử, sắp chết đến nơi còn có công phu lo lắng người khác. Ta khuyên ngươi hay là lo lắng nhiều lo lắng cho mình đi. Bên trên, bắt lại cho ta hắn. Mấy tên phủ binh liếc mắt nhìn nhau, hai người trước tiên huy động trường đao hướng Triệu Trường Không xông tới. Đối mặt khí thế hung hung phủ binh, không thấy Triệu Trường Không có động tác khác, chẳng qua là giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên. Bốn phía phủ binh liền hộp máu té bay ra ngoài. Phanh! Theo một tiếng vang trầm, phủ binh đội trưởng từ trên tường tuột xuống, đập xuống đất, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chật vật ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Trường Không, trong lòng hiện ra vô tận hối hận cùng kinh hãi. Không nên tham công. Ta vậy không nghĩ tái diễn thứ ba lần, Mạc lao trưởng cùng Lan Lan đâu. Triệu Trường Không giọng điệu lãnh đạo, nhưng lại lộ ra một cố lạnh băng tới cực điểm sát ý. Phủ binh đội trưởng không nghi ngờ chút nào, nếu là mình trả lời không thể để cho hắn hài lòng, sau một khắc hắn chỉ biết biến thành một bộ thi thể lạnh như băng. Ở phủ nha. Phủ binh đội trưởng không dám chần chờ, đội vàng hô, con mắt của bọn họ chính là ngươi, đang bắt đến trước ngươi, kia lão. Tổ tôn không có việc gì, mang ta đi. Triệu Trường Không thanh âm bình tĩnh như trước, lại mang theo một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mắt thấy Triệu Trường Không đã xoay người hướng ngõ hẻm đi ra ngoài, phủ binh đội trưởng cũng không dám trì hoãn, hoảng hốt từ dưới đất bò dậy. Hắn cẩn thận mắt liếc Triệu Trường Không bóng lưng, hạ thấp giọng đối thủ hạ bên người nói, "Nhanh, ngươi rẽ đường nhỏ trở về phủ nha báo tin, để cho đại nhân chuẩn bị sẵn sàng." Thủ hạ gật đầu một cái liền bước nhanh đi về phía ngõ hẻm một cái khác xuất khẩu. Hai người cho mờ ám cũng không tránh được Triệu Trường Không cảm nhận, nhưng hắn cũng không thèm để ý, cũng tỉnh hắn từng bước đi tìm. Vì vậy trên đường liền xuất hiện kỳ quái một màn. Một kẻ thiếu niên xách theo gà mái già trước đi, một đám người sau lưng người mang thương phủ binh léo đeo đi theo. Không ít người trên mặt cũng biết đầy kinh ngạc, nhưng cũng không có ai cả gan tiến lên hỏi một câu. Những thứ này phủ binh quá ngang ngược, bây giờ ngược lại đụng phải tay khó chơi. Mặc kệ nó, đại tiểu thư nhiệm vụ quan trọng hơn. Có người nói ở phụ cận đây thấy qua, chúng ta nắm chặt tìm người hỏi một chút. Mấy tên nam tử xa xa nhìn một cái sẽ thu hồi ánh mắt, nhưng một người trong đó làm như nghĩ tới điều gì, lại đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm hắn trước thiếu niên xuất thần. Ngươi làm sao vậy? Đồng bạn nhận ra được sự khác thường của hắn không khỏi hỏi một tiếng. Tìm được. Tìm được cái gì? Đồng bạn sững lại, rất nhanh phản ứng kịp, ngươi nói là đại tiểu thư muốn tìm vị công tử kia. Ngươi ở đâu? Ở đó. Theo đối phương ngón tay phương hướng nhìn, đồng bạn lại vội vàng lấy ra đại tiểu thư cấp chân dung của bọn họ bắt đầu so sánh. Quả nhiên, thiếu niên kia lang chính là bọn họ người muốn tìm. Là hắn, thật là hắn. Đi. Đồng bạn vừa muốn tiến lên, liền bị bên người kéo, ngươi đi đâu? Đi cứu vị công tử kia a. Nói, lại lần nữa cất bước đi ra ngoài. Trở lại. Ngươi không thấy phía sau hắn phủ binh sao? Đừng quên bây giờ thành chủ là nhà nào trưởng lão. Chỉ bằng hai chúng ta tôi tớ, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ cho chúng ta mặt mũi sao? Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cứ như vậy trơ ra nhìn. Đây chính là đại tiểu thư tự mình hạ lệnh người muốn tìm a. Ngươi nọ trầm ngâm một chút, như vậy, ngươi lập tức trở về bẩm báo đại tiểu thư, ta từ phía sau theo sau, bạn nhất có tình huống gì ta cũng tốt tỏ rõ thân phận, kéo tới đại tiểu thư đến. Vậy ngươi cẩn thận. Đồng bạn cũng biết đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, dặn dò một câu liền bước nhanh rời đi. Còn sót lại người nọ thời là xa xa đi theo phủ binh phía sau. Thật Tiêu thành phủ nha ở vào thành đông khu hội tầm, đoàn người đi ước chừng gần nửa canh giờ mới đến phủ nha phụ cận. Xa xa nhìn thấy phủ nha cổng, phủ binh đội trưởng trong lòng lúc này mới tìm về mấy phần lòng tin. Hắn ánh mắt u tối mà nhìn chằm chằm vào Triệu Trường không bóng lưng, nội tâm thầm nghĩ, tiểu tử, chờ một hồi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiến vào phủ nha trên đường, thông suốt, thậm chí ngay cả phủ binh đều không thấy được một cái, hiển nhiên trước hạn chuẩn bị kỹ càng. Một đường đi tới nhà chính. Triệu Trường không vừa mới bước vào bên trong nhà, chợt cảm thấy một cỗ uy áp từ bốn phương tám hướng đánh tới, đang ở linh lực trong cơ thể vận chuyển cũng ngắc ngừ mấy phần. Ước linh trận. Triệu Trường không trong lòng hơi động, nhưng cũng không có để ở trong lòng, loại trận pháp này hắn tiện tay có thể phá. Chợt tầm mắt quét về phía lại đường, liếc mắt liền thấy quỷ gối trung ương tổ tôn hai người. Mạc Lao Trượng, Lan Lan. Trường không. Đại ca ca. Mạc Lao Trượng cùng Lan Lan cũng nhìn thấy Triệu Trường không. Phanh. Đang lúc này, một đạo tiếng vang nặng nề đột nhiên vang dội lại đường. Đường hạ người nào, đã thấy bản quan, vì sao không quỷ? Chương 430, thông đồng với nhau chương 430, thông đồng với nhau Triệu Trường không lúc này mới chú ý tới ngồi ở vị trí đầu phủ doãn, còn có một bên mặt trầm biếm rễu cận thủy nguyệt giáo đám người. Nguyên lai là tìm trợ thủ A Triệu Trường không nhếch miệng lên lau một cái châm chọc độ cong. Phanh. Lại là một đạo tiếng vang trầm đục chuyển tới, phủ doãn uy nghiêm tiếng khiển trách vang lên theo. Lớn mật. Bản quan tra hỏi ngươi đâu? Triệu Trường không liếc hắn một cái cũng không để ý tới, chẳng qua là quay đầu nhìn về phía Mạc Lao Trượng Lan Lan hai người. Thấy Mạc Lao Trượng khỏe môi nết lên một vệt máu, Triệu Trường không từ trong ngực móc ra một viên càn nguyên đan đưa vào trong miệng hắn. Mạc Lao Trượng thân thể lúc này mới chuyển biến tốt không ít, hắn mặt lo lắng đem Triệu Trường không ra bên ngoài thối lui. Trường không, không cần phải để ý đến chúng ta. Ngươi đi mau. Mau rời đi cái này. Mặc dù không biết Triệu Trường không rốt cuộc có bản lĩnh gì, nhưng hắn cũng là có thể khẳng định. Nếu Triệu Trường không dám đến, như vậy ngồi phủ nha liền khốn không được hắn. Chẳng qua là hắn không muốn mình cùng Lan Lan trở thành đối phương liên lụy. Dù sao, nếu không phải tối hôm qua gặp phải Trường không, hắn cùng Lan Lan đã sớm trở thành thế gian này cô hồn dã quỷ. Mạc Lão Trượng, ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi, không có việc gì. Triệu Trường không dĩ nhiên hiểu Mạc Lão Trượng tâm tư, không khỏi mở lời an ủi đạo. Thế nhưng là, tin tưởng ta, hết thảy có ta. Triệu Trường không vậy phảng phất mang theo một cô ma lực, để cho Mạc Lão Trượng tâm tình dần dần bình phục lại. Hắn xem Triệu Trường không, tựa hồ chỉ cần có đối phương ở địa phương, liền không có chuyện không giải quyết được. Phanh. Trên đài truyền tới kinh đường một ngột ngạt tiếng đánh. Lớn mặt cùng đồ. Lại dám năm lần bảy lượt không nhìn bản quan, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Tới a. Đưa bọn họ ba người mang xuống cho ta các đánh 50 đại bản. Đối tu sĩ mà nói, 50 đại bản cũng không tính cái gì, cho dù là mới vào niết thể cũng có thể nhẹ nhõm chịu được. Nhưng vấn đề là phủ nha trong khắc họa ước linh trận, tu sĩ tầm thường bị trận pháp ảnh hưởng gần như cùng người phàm cũng khác, cho dù bọn họ nhục thể không phải tầm thường, 50 đại bản đi xuống sợ là cũng có thể muốn bọn họ nửa cái mạng. Huống chi Mạc Lao Trượng cùng Lan Lan như vậy người bình thường. Tiểu tử, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi không phải rất khả năng sao? Thế nào bây giờ hiểu xỉu? Phủ binh đội trưởng xung ngựa lên trước, cười gần đi về phía Triệu Trường không, hắn cũng không có quên lúc ấy Triệu Trường không thần khí bộ dáng. Hắn nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút tiểu tử này. Phủ binh đội trưởng cũng không cố ý hạ thấp giọng, hoặc là nói hắn căn bản khinh thường với làm như vậy. Triệu Trường không tầm mắt quét qua phủ doãn đám người, phát hiện đối phương đều là một bộ không có gì lạ bộ dáng, thậm chí trên mặt còn toát ra xem kịch vui vẻ mặt. Khoe miệng châm chọc không khỏi càng đậm. Ha ha ha. Đột một tiếng cười, làm cho cả phủ nha cũng vì đó yên tĩnh, mọi người đều là vẻ mặt ngẩn ra, không rõ nguyên do mà nhìn xem Triệu Trường không. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Lấy được phủ doãn ánh mắt chỉ thị, phủ binh đội trưởng không khỏi cau mày hỏi. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một món buồn cười chuyện. Triệu Trường không nói. Phủ binh đội trưởng chân mày không khỏi nhăn sâu hơn. Không đợi hắn mở miệng, liền nghe Triệu Trường không tiếp tục nói, nguyên lai đây cũng là Thần Tiêu thành, đây cũng là phủ Thần Tiêu. Cũng khó trách phủ Thần Tiêu sẽ tịch mịch đến đây, nguyên lai là từ trên căn liền tối giữa. Theo Triệu Trường không dứt tiếng, phủ nha bên trong lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Thùy Nguyệt giáo mọi người sắc mặt biến đổi lớn, sau đó thời là nhìn có chút hạ hê đứng lên. Tiểu tử này, thật đúng là có gan bọc lớn này. Dám ở cái này Thần Tiêu thành phủ nha như vậy nói sảng xiên, thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Cầm đầu nam tử trẻ tuổi trầm trọng nói, chẳng qua là còn chưa nói mấy câu nói liền kịch liệt ho khan, hiển nhiên là tối hôm qua thương còn chưa khỏe lanh lẹ. Hắn nhìn về Triệu Trường không trong ánh mắt mang theo khắc cốt lạnh lẽo, đêm qua nếu không phải ở thời khắc mấu chốt liên lạc với vị kia giám sát sứ đại nhân, sợ là mạng nhỏ cũng giao phó. Càn rỡ, ta phủ Thần Tiêu cũng là ngươi cái này lớn mật cuồng đồ có thể nghị luận. Phủ Doan Thông suốt đứng dậy, trong đôi mắt sát ý gần như ngưng là thật chất. Bụt. Phủ binh đội trưởng đột nhiên rút ra trường đao, mũi đao nhắm ngay Triệu Trường không cổ họng, ánh mắt hung ác các liệt. Bốn phía phủ binh cũng rối rít rút vũ khí ra, không khí phảng phất trong nháy mắt đọc lại, sát khí lạnh như băng gắt gao phong tỏa giữa sân Triệu Trường không, chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Thế nào? Đã các ngươi dám làm ra những chuyện này, chẳng lẽ còn sợ người khác nói sao? Triệu Trường không trên mặt viết đầy hài hước, thông đồng với nhau, đổi trắng thay đen, không biết đúng sai, giết hại vô tội, bây giờ vừa mong muốn giết người diệt khẩu sao? Ngươi! Phủ Doan trên mặt bắp thịt đột nhiên co quắp một cái, ánh mắt đột nhiên nheo lại, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hay cho một răng nanh răng nhọn. Bản quan nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu như thế, vậy bản quan sẽ để cho ngươi chết được rõ ràng. Dứt lời, hắn nâng lên kinh đường một nặng nề vừa gõ. Phanh! Tiếng vang nặng nề đột nhiên vang vọng ở phủ nha bên trong, khiến cho mọi người đều là tâm thần rung một cái. Phủ Doãn đột nhiên chuyển hướng Mạc lão trượng, trong mắt lóe ra kiếm sắc vậy uy nghiêm, "Mạc lão trượng, bản quan xin hỏi ngươi." Hắn chỉ Thủy Nguyệt giáo nam tử trẻ tuổi, "Ngươi hôm qua nhưng có ra mắt vị công tử này?" Mạc lão trượng nhìn Triệu Trường không một cái, tiềm thức gật đầu, "Ra mắt, thế nhưng là bọn họ." "Bản quan tra hỏi ngươi, ngươi chỉ cần trả lời là hoặc không phải." Phủ Doãn trực tiếp cắt đứt Mạc lão trượng, tiếp tục hỏi, "Vị công tử này ý muốn mua nhà của ngươi, nhưng có khất nợ, hoặc là cự tuyệt thanh toán tiền bạc?" Dưới Mạc lão trượng ý thức lắc đầu, "Đã không có khất nợ, vừa không có cự tuyệt thanh toán, vậy ngươi lại vì sao đổi ý, ngăn trở?" "Đại nhân." Mạc lão trượng sững lại, giọng điệu lộ ra một cố vội vàng, hết sức mong muốn giải thích, nhưng Phủ Doãn căn bản cũng không cho hắn cơ hội. "Chứng cứ xác thật." "Mạc lão trượng, ngươi còn có cái gì nhưng ngụy biện? Về phần ngươi." Phủ Doãn ánh mắt nhìn về phía dưới địa Triệu Trường không, "Ngươi ra tay đánh bị thương Thủy Nguyệt giáo mấy người, trọng thương Thủy Nguyệt giáo tam công tử, dồn này thương thế đến nay chưa lành, lại đang bắt giữ quá trình bên trong, bạo lực bắt giữ, đánh bị thương phủ binh mấy người, bây giờ càng là gầm thét công đường, coi rẻ, bêu xấu bản quan. Còn trước mặt mọi người uổng luận ta phụ Thần Tiêu, đến tội cũng phạt, bản quan phản ngươi xử tử hình, lập tức chấp hành." Phanh! Theo kinh đường một nặng nề rơi xuống, hết thảy đều đã nhận định cuối cùng. Thùy Nguyệt giáo tam công tử trên mặt viết đầy hài hước, hắn chậm rãi bước đi thong thả tới Triệu Trường không trước mặt. "Tiểu tử, đánh ta còn muốn bình yên vô sự, ngươi không phải mới vừa rất uy phong sao? Ngươi không phải rất có thể nói sao? Nhưng vậy thì như thế nào? Đi ra hôn nói chính là bối cảnh, là thế lực. Tiểu tử, đời sau thật tốt trận to mắt chó của ngươi, tuyệt đối không nên đắc tội lỗi người." Nói, hắn liền đưa tay hướng Triệu Trường không trên mặt vỗ tới. Ba. Chẳng qua là sau một khắc hắn liền bị Triệu Trường không bắt được cánh tay. "Ngươi nói không sai, đời sau thật tốt trận to mắt chó của ngươi, tuyệt đối không nên đắc tội lỗi người." Tam công tử sắc mặt mở ra. Còn không đợi hắn phản ứng kịp, một con tay liền bóp lấy hắn cổ họng. "Không, đừng." Tam công tử trên mặt nhất thời phủ đầy hoảng sợ. Dừng tay. Phủ Doãn đám người vẻ mặt đại biến. Rắc rắc. Nhưng đáp lại bọn họ là một tiếng thanh thúy mà tàn khốc tiếng xương nứt vang. Chương 431, Diệp Ngưng Xương đích thân đến. Chương 431, Diệp Ngưng Xương đích thân đến mình. Thi thể rơi xuống tiếng vang trầm trầm, giống như trọng truy hung hăng gõ ở mỗi người trong lòng. Toàn trường ngạc nhiên, trên mặt mọi người viết đầy khó có thể tin. Ai cũng không ngờ rằng chuyện sẽ phát triển thành tình huống như vậy. Càng không người có thể nghĩ đến, Triệu Trường không dưới tình huống này còn dám ra tay giết người. Thiếu gia. Thùy Nguyệt giáo đám người trước tiên từ trong khiếp sợ thức tỉnh, từng cái một hai mắt đỏ bừng, lạc giọng giống giận, giết hắn. Thay thiếu gia báo thù. Bọn họ thân là hộ vệ tôi tớ, liền chủ nhân đều chết hết, lại có thể sống một mình. Coi như sống trở về, giáo chủ cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Các bạn quan bắt lại hắn. Bắt lại hắn. Phủ Doãn cũng lấy lại tinh thần tới, chỉ Triệu Trường không hét. Thùy Nguyệt giáo tam công tử thế nhưng là giám sát sứ đại nhân tự mình hạ lệnh, để cho hắn chiếu cố mơ hai. Bây giờ cũng là cứ như vậy chết ở trước mặt hắn. Chuyện này nếu là xử lý không tốt, vậy hắn sau này còn thế nào tiến bộ? Giết. Phủ binh đội trưởng nhận được mệnh lệnh, không chậm trễ chút nào địa dẫn người thẳng hướng Triệu Trường không. Triệu Trường không đáy mắt chợt nhảy bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thân hình thoát một cái, đem Mạc lão trượng Lan Lan hai người hộ tới sau lưng, liền chuẩn bị đại khai sát giới. Dừng tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng tràn đầy nóng nảy quát chói tai đột nhiên từ đại đường bên ngoài truyền tới. Tiếp theo liền thấy một kẻ nam tử bước nhanh chạy vào đại đường, dùng thân thể ngăn ở Triệu Trường không trước người. Triệu Trường không chân mày khẽ cau, hắn cũng không nhận ra cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, cũng không rõ ràng lắm hắn tại sao phải bảo vệ bản thân. Phủ Doãn giống vậy chân mày níu chặt. Hắn cũng không hiểu, hôm nay ra cửa là không coi ngày sao? Nghĩ như thế nào giải quyết một tiểu tử chưa giáo máu đầu cứ như vậy khó. Cái này cũng không chỉ nhất ba tam chết đi. Ta chính là Diệp gia Diệp Ngưng Xương tiểu thư tùy tùng, vị công tử này là tiểu thư của nhà ta chỉ định người muốn gặp, ta xem ai dám động. Nam tử giơ lên cao thân phận của mình lệnh bài. Lệnh bài trên có khắc vẽ trận pháp, tản ra đặc thù linh lực ba động, phía trên chữ Diệp có thể thấy rõ ràng, xác xác thật thật là Diệp gia thân phận lệnh bài. Tuy nói chẳng qua là cấp thấp nhất tôi tớ lệnh bài, thế nhưng cũng đại biểu Diệp gia. Một đám phủ binh sắc mặt đột biến, kinh nghi bất định xem tên nam tử kia. Không có ai đi hoài nghi hắn, cũng không có người hoài nghi lệnh bài thật giả. Bởi vì cái này lệnh bài không người có thể ngụy tạo, cũng không có người cả gan ngụy tạo. Phủ Doãn sắc mặt âm tình bất định. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, tiểu tử này vậy mà cân Diệp Ngưng Xương liên hệ quan hệ. Lần này ngược lại khó làm. Triệu Trường không cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương lại là Diệp Ngưng Xương người. Bất quá nàng là thế nào biết mình ở chỗ này? Nàng tìm bản thân lại vì chuyện gì? Không phải đã nói không ai nợ ai? Diệp gia lại làm sao? Chẳng lẽ Diệp gia người liền có thể không chút kiêng kỵ giết người sao? Thủy Nguyệt giáo đám người cứ việc trong lòng có e dè, nhưng vẫn là nhắm mắt mở miệng, tiểu tử này giết chúng ta Thủy Nguyệt giáo tam công tử, chẳng lẽ liền muốn như vậy đứng ngoài không được? Ta cũng muốn hỏi một chút ngươi, cái này Thần Tiêu Thành còn có vương pháp sao? Hay là nói, ngươi Diệp gia chính là cái này Thần Tiêu Thành vương pháp, chính là cái này Thần Tiêu Thành này? Cái này? Nam tử ấp úng, không biết trả lời như thế nào. Những lời đó cũng không phải là hắn một cái tùy tùng có thể nói. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn Triệu Trường không một cái, vốn tưởng rằng Triệu Trường không chẳng qua là đắc tội phủ binh, lại không nghĩ rằng còn dính đến Thủy Nguyệt giáo tam công tử. Vốn còn nghĩ mượn Diệp gia danh tiếng chấn nhiếp những người này, nhưng bây giờ cũng là khó làm. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Là chính hắn muốn chết, ta bất quá là tác thành cho hắn mà thôi. Thế nào? Liền cho phép các ngươi ủy thế những người, hoành hành bá đạo, coi mạng người như cỏ rác, còn không cho người khác phản kháng. Trên đời nào có như vậy lý? Cũng liền vào lúc này, Triệu Trường không chậm rãi mở miệng, thanh âm tràn đầy trầm trọng, ta với các ngươi giảng đạo lý lúc, các ngươi càng muốn cùng ta dở trò lưu manh, bây giờ ta y theo quy củ của các ngươi ngược lại nói về đạo lý. Ngươi, Thủy Nguyệt giáo đám người nhất thời cứng họng, Triệu Trường không lời nói này điều toàn sắc bén, chợt đến bọn họ khó có thể phản bác. Bất quá là hai cái người bình thường mà thôi, ở tại chúng ta tu sĩ trong mắt, bọn họ cùng đường kia bên sâu kiến cỏ rác có gì khác biệt? Thiện tay giết cũng liền giết, có cái gì quá không được. Nhưng ba chúng ta công tử sinh ra tôn sủng, mệnh cách cao quý, chỉ có hai cái tiện dân tính mạng như thế nào cùng ba chúng ta công tử sánh bằng? Thủy Nguyệt giáo đám người cố nén lửa giận, vẫn vậy ngang ngược cãi lại, thần thái lời nói hiện ra hết ngạo mạn. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi tam công tử sinh ra chính là tiên thần thân thể, mà không phải là máu thịt người phàm? Triệu Trường không cười lạnh hỏi ngược lại, chữ chữ như lao, nếu đều bị người, làm sao tới sang hèn nói một cái? Thế gian này, không có ai trời sinh nên so người khác tôn sùng cao quý. Từ các ngươi đối kia vô tội ông cháu ra tay sát hại một khắc kia trở đi, nên hiểu một cái đạo lý. Triệu Trường không thanh âm đột nhiên trầm xuống, như huyền lôi xuyên hai, thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên, bỏ qua cho ai? Ngươi, ngươi. Thủy Nguyệt giáo đám người kinh ngạc nhìn Triệu Trường không, trên mặt lúc xanh lúc trắng, thần sắc biến ảo không chừng. Tiểu tử này mồm mép nhanh nhạy, đen cũng có thể nói thành bạch, còn cùng hắn tranh luận cái gì? Lập tức giết hắn, thay tam công tử báo thù. Nhưng đối phương là Diệp Ngưng Xương chỉ định người muốn gặp a. Vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ Diệp gia sẽ còn vì một người chết cùng chúng ta Thủy Nguyệt giáo là địch? Còn đứng ngay đó làm gì? Ra tay! Thủy Nguyệt giáo đám người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn cắn răng thẳng hướng Triệu Trường không. Tuy nói tu vi của đối phương so với bọn họ cao hơn, nhưng ở cái này trong ước linh trận, cho dù hắn có tu vi cao đi nữa cũng không xử ra được, không tin bọn họ nhiều người như vậy còn giết không được một tiểu tử chưa giáo máu đầu. Lúc trước bảo hộ ở Triệu Trường không trước người nam tử đội vàng lên tiếng ngăn cản, nhưng căn bản không người nghe hắn. Mắt thấy đại tiểu thư chậm chạp chưa tới, hắn cũng chỉ có thể nhìn về phía Phủ Doãn. Phủ Doãn đại nhân, vị công tử kia thế nhưng là chúng ta đại tiểu thư chỉ định người muốn gặp, chẳng lẽ ngài cứ làm như vậy xem? Bản quan cũng không làm gì được a. Phủ Doãn lắc đầu thở dài, hai tay hơi bày, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, cái này là thiên kinh địa nghĩa lý lẽ. Ngươi cũng không thể để cho bản quan hạ lệnh ngăn cản bọn họ báo thù đi. Ta nhìn ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, vị công tử kia đối mặt tình hình như thế vẫn vậy mặt không đổi sắc, nói vậy cũng là có thủ đoạn của mình, ngươi lại xem chính là. Ngươi. Nam tử nhất thời cứng họng, chỉ đành phải mang ra bản thân đại tiểu thư, Phủ Doãn đại nhân, ngươi như vậy làm, chẳng lẽ chỉ sợ nhà ta đại tiểu thư trách tội xuống sao? Hừ. Phủ Doãn hừ lạnh một tiếng, ít cầm nhà ngươi đại tiểu thư tới dọa ta. Đừng nói nhà ngươi đại tiểu thư không ở nơi này, chính là nàng bây giờ xuất hiện ở bản quan trước mặt, vậy bản quan cũng phải hỏi một chút, bản quan rốt cuộc có chỗ nào làm không đúng? Nếu là lúc trước, hắn quả quyết không dám như vậy. Nhưng Diệp gia đã sớm không còn năm đó, chỉ có một cái Diệp gia tùy tùng liền muốn cầm Diệp Ngưng Xương danh hiệu tới ép mình khuất phục, trừ phi Diệp Ngưng Xương đích thân đến, phải không? Vậy ta bây giờ đến rồi, ngươi có dám đem lời nói mới rồi tái diễn một lần, để ta làm mặt thật tốt vừa nghe một cái. Chương 432, tươi sáng cả khôn, rành rành nhật nguyệt. Chương 432, tươi sáng cả khôn, rành rành nhật nguyệt. Cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện cũng không lớn, cũng chỉ là vừa vận chuyển khắp mỗi người lỗ tai. Nhưng cái này trong trẻo lạnh lùng trong mang theo chút uy nghiêm giọng, giống như đầu mùa xuân vụn băng rơi vào ngõ bàn, để cho ầm ĩ công đường trong nháy mắt yên lặng như tờ. Phủ Doãn đầu cứng đờ quay đầu nhìn, chỉ thấy công đường ngoài, một đạo gầy gò hiểu điệu bóng lụa phản quan mà đứng. Nữ tử một thân xanh nhạt vân vân cầm bảo, áo khoác một món màu mực tức kim cầu áo choàng, tựa hồ là nóng lòng ra cửa, tóc xanh chỉ là đơn giản bớt lên, cắm xiên một chi bạch ngọc lan cây trâm, trên mặt còn mang theo vài phần gió bụi đường trường mệt mỏi. Nhưng đôi tròng mắt kia cũng là sáng đến kinh người, giống như đầm nước lạnh chiếu tinh, mắt lạnh lạnh băng, giờ phút này đang tinh chuẩn địa rơi vào Phủ Doãn trên mặt. Nàng từng bước một đi vào công đường, đế giày gõ tấm đá xanh thanh thúy thành vàng, ở tĩnh mịch trên công đường đặc biệt rõ ràng. Hai bên phủ binh không một người dám can đảm ngăn trở, không tự chủ được hướng hai bên tối lui, vì nàng tránh ra một con đường tới. Nàng đi tới đường trong, đứng. Phủ Doãn đại nhân. Diệp Ngưng Sương khẽ nâng lên tầm, giọng điệu bình thản không gợn sóng, lại trực kích đối phương tâm linh, bây giờ ta ngay ở chỗ này, đại nhân muốn hỏi gì, không ngại trực tiếp mở miệng, ta lắng nghe đâu. Phủ Doãn trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi được không còn một đống, đôi môi ngập ngừng, mới vừa kiêu căng không còn sót lại gì, cái trán rịn ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh. Lớn, đại tiểu thư. Thanh âm hắn khô khốc khàn khàn như giấy nhám ma sát gỗ mục, cục xương ở cổ họng kịch liệt đông nhúc nhích qua một cái, ban đầu thẳng tắp lưng bất giác còn lưng xuống dưới, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo tóc mai lan xuống. Hạ quan không biết đại tiểu thư giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng, hắn mong muốn hành lễ, nhưng thân thể giống như là đổ trì vậy cứng ngắc. Có mấy lời, ngay mặt hòa giải sau lưng nói là hoàn toàn không giống nhau. Diệp gia chưa chắc sẽ vì người ở làm khó bản thân một cái phủ Doãn, nhưng nếu là Diệp gia đại tiểu thư, vậy coi như chưa chắc. Tuy nói phía sau mình giống vậy đứng tứ đại gia tộc, nhưng đồng dạng đạo lý, bọn họ cũng chưa chắc sẽ vì chỉ có phủ Doãn làm khó Diệp gia. Diệp Ngưng Sương cũng không nhìn hắn bối rối, ánh mắt quét về phía một bên Triệu Trường Không, gặp hắn trên người không có bất kỳ thương thế, ngay cả áo quần đều chưa từng xốc xếp, nội tâm không khỏi thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tầm mắt cùng Triệu Trường Không giao hội giữa, cấp hắn ném đi một cái hết thảy có ánh mắt của ta, lúc này mới lần nữa nhìn về phía phủ Doãn. Đại nhân chưa kịp trả lời ta vậy. Giọng nói của nàng vẫn bình tĩnh, lại làm cho phủ Doãn đột nhiên run rẩy một chút, nhớ tới mới vừa ngôn ngữ của mình, đơn giản hối ruột cũng thanh. Làm sao lại không điều tra rõ ràng lại tăng đường đâu? Làm sao lại tin một phía Thủy Nguyệt giáo lời nói của một bên đâu? Hắn liếc trộm một cái Triệu Trường Không. Còn ngươi nữa, có thể dẫn Diệp Ngưng Sương đích thân đến, ngươi có lớn như vậy bối cảnh ngươi nói sớm á hạ quan. Hạ quan mới vừa. Hắn a ơ, trong đầu thật nhanh suy nghĩ giải thích, mới là nói án này còn có kỳ quặc, đang định lần nữa thẩm lý. Triệu Trường Không nhếch miệng lên châm chọc độ cong. Thủy Nguyệt giáo mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi, cho dù không cam lòng, cũng không thể không tạm thời đè xuống. Đã bỏ qua thời cơ tốt nhất, còn muốn giết tiểu tử kia cũng không thực tế, huống chi Diệp Ngưng Sương cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Diệp Ngưng Sương đẹp mắt khỏe môi mấy không thể nhận ra địa hơi nhất câu, nhưng nét cười lại chưa đạt đáy mắt, phải không? Nhưng mới vừa ta rõ ràng ở bên ngoài nghe được, đại nhân làm như nói chứng cứ xác thật. Bịch. Phủ Doãn hai đầu gối mềm nhũn, rứt khoát quỳ dưới đất, hạ quan hồ đồ. Hạ quan hồ đồ. Không thể nhìn rõ mọi việc, còn mời đại tiểu thư thứ tội. Hắn cái chán giáng chặt mặt đất, thân thể không khống chế được địa run rẩy, ngũ quan nghiêng lệch ở một bên, cho hắn tăng thêm mấy phần tức cười cùng chật vật. Công đường đường hạ tĩnh mịch một mảnh. Phủ binh nhóm trố mắt nhìn nhau, đều là túi đầu nín thở, ánh mắt không dám chút nào loạn nghiêng mắt nhìn một cái. Trước phách lối vô cùng phủ binh đội trưởng đã sớm không biết nuốt ở cái nào góc xó xỉnh, trong lòng không ngừng khẩn cầu Diệp Ngưng Sương đừng chú ý tới hắn. Diệp Ngưng Sương trong mắt xem bên chân run rẩy phủ Doãn, ánh mắt lạnh lùng như xương. Nàng cũng không lập tức mở miệng, chẳng qua là mặc cho yên lặng kéo dài. Tĩnh mịch không khí, mỗi một hơi thở mỗi một khắc cũng làm cho phủ Doãn sợ hãi sâu hơn mấy phần. Cho đến đối phương muốn sủi lơ trên đất, Diệp Ngưng Sương lúc này mới lên tiếng, thanh âm không nhanh không chậm, nhưng từng chữ như lao, "Vương đại nhân, để ngươi đảm nhiệm phủ Doãn, là muốn cho ngươi vì cái này Thần Tiêu Thành trăm họ chủ trì công đạo, vì bọn họ chống lên một mảnh thanh thiên. Nhưng ngươi hôm nay cũng làm chút gì? Cái này Minh Biện thị phi, công lý trên hết công đường, lúc nào biến thành ngươi ton hót định loạn, su viêm phụ thế tư dinh." Diệp Ngưng Sương thanh âm đột nhiên đề cao, trong trẻo lạnh lùng chất vấn giống như kinh đường một nặng nề bổ xuống, ở toàn bộ công đường vang vọng, chấn động đến phủ Doãn lô hai vang lên ong ong. Nàng mắt sáng như đuốc, quét qua đỉnh đầu gương sáng treo cao tấm biển, lại rơi vào phủ Doãn trắng bệnh như tờ giấy trên mặt, trầm trọng nói: "Vương đại nhân, ngươi mỗi ngày ngồi ngay ngắn ở tấm bảng này dưới trán, chẳng lẽ cũng không cảm thấy chột dạ sao? Gương sáng chiếu chính là ngươi vì dân chờ lệnh công tâm, không phải ngươi muốn mình theo người dáng vẻ xấu xí." Phủ Doãn bị cái này chu tâm lời nói đâm vào cả người run lên, đầu lâu chôn thật sâu ngồi trên mặt đất, gần như muốn rúc vào quan bảo trong. Ngày xưa hắn ở nơi này trên công đường là bực nào uy phong đắc ý, hôm nay nhưng ngay cả ngẩng đầu nhìn một cái dũng khí cũng không có. Diệp Ngưng Sương không nhìn hắn nữa, ngược lại nhìn về phía đường hạ đám người, thanh âm trong trẻo lạnh lùng mà kiên định. "Hôm nay ta liền ở chỗ này xem, nhìn một chút ngươi Vương đại nhân hay không còn có công tâm vẫn còn tồn tại, có thể hay không thẩm ra đúng sai phải trái, còn Thần Tiêu Thành trăm họ một cái tươi sáng cả côn, rành rành nhật nguyệt. Ngươi nếu là dám có chút xíu không minh bạch." Nàng dừng một chút, trong giọng nói lộ ra khắc cốt lạnh lẽo, "Ta không ngại biến thành người khác ngồi vị trí này. Thần Tiêu Thành tự thành một thể, cho tới thành chủ, cho tới phủ binh đều có phủ Thần Tiêu nhận đuổi. Tuy nói bây giờ Diệp gia thế nhỏ, có thể tưởng tượng muốn bãi nhiệm một cái phủ Doãn, cũng bất quá là chuyện một câu nói. Là hạ quan nhất định công bình làm, quyết không sẽ có nửa phần thiên vị bất công." Phủ Doãn liên tiếp tỏ rõ quyết tâm. Diệp Ngưng Sương không để ý đến, chẳng qua là trong mũi phát ra một tiếng nhẹ ừm. Phủ Doãn lúc này mới cẩn thận đứng dậy, lén lén liếc về Diệp Ngưng Sương một cái, lẩy bà lẩy bẩy trở lại công đường, ngồi vào nguyên bản thuộc về mình vị trí. Chỉ bất quá ngày xưa rộng lớn dễ chịu cái ghế, hôm nay lại có vẻ đặc biệt chật hẹp cứng rắn, cấn được hắn như ngồi bàn trông, hoặc như là bị gác ở trên lửa nướng, mỗi một giây cũng đau khổ khó nhịn. Hắn ổn định lại tâm thần, thẳng lưng, định tình nhìn về phía bị Thủy Nguyệt giáo đám người vây ở trung ương Triệu Trường Không cùng Mạc Lao Trượng tổ tôn hai người. Dừng một chút, hết sức làm cho bản thân thanh âm lộ ra bình tĩnh, "Mạc Lao Trượng, bản quan hỏi ngươi, đêm qua ngươi cùng Thủy Nguyệt giáo người rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" "Ngươi thành thật trả lời, không thể có chút nào lừa." Dưới Mạc Lao Trượng ý thức nhìn về phía Triệu Trường Không, gặp hắn khẽ gật đầu, lúc này mới nói, "Bẩm đại nhân, đêm qua Thủy Nguyệt giáo người cưỡng ép đem lão hủ cùng lão hủ cháu gái đuổi ra nhà cửa, cũng bố thí vậy địa ném cho lão hủ mấy lượng bạc vụn, liền muốn mua lại lão hủ nhà. Lão hủ dâu có chết không theo, bọn họ mới đúng lão hủ ra tay sát hại, nếu không phải ân công kịp thời chạy tới, chỉ sợ lão hủ cùng cháu gái đã sớm trở thành. Hắn tiếng nói nghẹn ngào, đục ngầu lao lệ theo trên mặt khe tuột xuống, đưa ra khô gầy như củi ngón tay, run rẩy chỉ hướng Thủy Nguyệt giáo đám người, trở thành dưới đao của bọn họ vong hồn. Chương 433, lập tức chém đầu, lấy đó làm răn chương 433, lập tức chém đầu, lấy đó làm răn công đường bầu không khí đột nhiên đọc lại. Phủ Doãn nghe dựng ngược tóc gáy, tiềm thức lại muốn đi lau mồ hôi, tay mang lên một nửa lại cứng rắn nhịn được. Cứ việc trong lòng rõ ràng chuyện tuyệt không phải Thủy Nguyệt giáo nói như vậy nhẹ nhõm, nhưng cũng không nghĩ tới lại như thế hóc búa phiền toái. Hắn khỏe mắt liếc qua tiềm thức liếc nhìn Diệp Ngưng Sương, chỉ thấy nàng như cũ mặt vô biểu tình, nhưng quanh thân khí tức lại càng thêm lạnh băng. Ừ ngực. Phủ Doãn chật vật nuốt hớp nước miếng, chuyển hướng phía dưới Thủy Nguyệt giáo đám người, cố tự trấn định, bọn ngươi nhưng còn có lời nói. Cầm đầu Thủy Nguyệt giáo hộ vệ trên mặt thoáng qua vẻ bối rối, lại vẫn cái chảy cái cối nói, lại nhân, chuyện tuyệt không phải như vậy, rõ ràng là chúng ta thương nghị xong giá tiền, nhưng cái này tiểu lão nhi lại đột nhiên đổi ý trở quẻ, thấy chúng ta quần áo hoa lệ liền giao giá trên trời. Bọn ta giận không chịu được mới cùng hắn lý luận, về phần giết người thì càng là lời nói vô căn cứ, rõ ràng là hắn trước xô đẩy chúng ta, bọn ta bất quá là tự vệ mà thôi. Còn mời đại nhân nhìn rõ mọi việc, trả lại ta chờ một cái lẽ công bằng. Muốn giết bọn họ thay công tử báo thù là quả quyết không thể nào, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp mạng sống, tốt đem tin tức truyền lại trở về. Ngươi ngậm máu phun người. Mạc Lao Trượng giận đến cả người phát run, gần như đứng không vững. Chính là các ngươi cưỡng đoạt. Đêm qua các ngươi một kế không được, hôm nay lại sinh một kế, liên hiệp phủ binh cường hành bắt lão hủ tổ tôn cùng tấn công. Đầu lĩnh kia bộ dáng phủ binh còn bày tỏ các ngươi là giám sát sứ đại nhân khách quý, nói ân công là đánh bị thương mạo phạm các ngươi ác tặc. Đại nhân, vô luận là tối hôm qua hay là chuyện hôm nay, động tĩnh cũng huyên náo cực lớn, lão hủ hàng xóm nhất định biết được. Đang lúc này, một mực yên lặng Triệu Trường không chợt mở miệng, thanh âm trầm ổn, đối phương bắt ta lúc, bốn phía hàng xóm cũng bị kinh động, lại tới phủ nha con đường gần như xuyên qua nửa thần tiêu thành, nói vậy cũng không có thiếu trăm họ thấy được. Trong góc, phủ binh đội trưởng thân thể đột nhiên run lên, trên mặt bất mãn khủng hoảng cùng khẩn trương. Vốn tưởng rằng đây là lấy lòng giám sát sứ đại nhân việc tốt, cho nên cũng không cố ý khống chế ảnh hưởng, ngược lại đem chuyện lên náo cực lớn, gần như mọi người đều biết. Không có nghĩ rằng, ngược lại thì mang lên đá đập chân của mình. Phủ Doãn liếc mắt phủ binh đội trưởng, trong lòng thầm hận, thành sự không có bại sự có dư vật. Chuyện đến trình độ này đã không có gì có thể thẩm, chỉ cần quan sai đem Mạc Lao Trượng hàng xóm láng giềng mời về hỏi thăm một phen là được rõ ràng. Phủ Doãn lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Thủy Nguyệt giáo đám người, gan giọng mắng, bọn ngươi cùng đồ, còn dám lên tiếng ngụy biện đều xấu. Hộ vệ kia sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn ngược lại quên cái này chuyện. Sắc mặt hắn sáng tối chập chờn, đột nhiên, làm như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn về phía Triệu Trường Không, đại nhân, vậy hắn đâu? Hắn đương đường giết ta Thủy Nguyệt giáo tam công tử, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, chẳng lẽ chuyện cứ tính như vậy sao? Các ngươi luôn miệng nói muốn thẩm ra một là phi con ngay, thẩm ra một cái tươi sáng cả thôn, danh danh nhật nguyệt, chẳng lẽ tất cả đều là đánh giám không được? Hay là nói các ngươi thị phi con ngay chẳng qua là nhằm vào chúng ta người ngoài? Hắn lời này nói là cấp phủ gió nghe, cũng nói là cấp Diệp Ngưng Sương nghe, càng là nói cho thần tiêu thành một đám ngoại lai tu sĩ nghe. Bắt Triệu Trường không động tĩnh lớn như vậy, thế tất sẽ dẫn tới không ít người chú ý, nhất là trong này còn dính đến Diệp Ngưng Sương. Nếu là thật sự không thể công bình làm, chắc chắn đưa tới bất mãn. Đến lúc đó, Diệp gia tình cảnh ắt sẽ khó càng thêm khó. Phủ Doãn tiềm thức nhìn về phía Diệp Ngưng Sương. Thủy Nguyệt giáo khi dễ thần tiêu thành trăm họ là sự thật, Triệu Trường không giết Thủy Nguyệt giáo tam công tử đồng dạng cũng là sự thật. Bất quá đáng tiếc, tính toán là tốt, nhưng người cũng là ngu. A, ngươi nói hắn giết nhà ngươi tam công tử, nhưng có chứng cứ. Diệp Ngưng Sương khỏe môi giơ lên, khỏe mắt mang theo một nụ cười, nhưng nụ cười kia cũng là so mùa đông khắc nghiệt lẫm phong còn phải lạnh băng. Tại sao không có chứng cứ? Thiếu gia nhà ta thi thể liền nằm ở nơi đó. Cái này trên công đường tất cả mọi người cũng tận mắt thấy, là hắn bấm nát thiếu gia nhà ta cổ họng, tất cả mọi người đều là chứng. Hộ vệ kia tầm mắt quét về phía bốn phía, giơ tay lên chỉ hướng một đám phủ doãn cùng phủ doãn, nhưng một giây kế tiếp thanh âm hắn ngừng lại. Hắn kinh ngạc nhìn về trên đài phủ doãn, còn có bốn phía phủ binh, mọi người đều là bộ dạng phục tùng cúi đầu, một bộ không liên quan gì đến ta dáng vẻ. Ngươi, các ngươi. Hồi lâu, hắn chỉ hướng đám người cánh tay vô lực rủ xuống tới, trong thanh âm xen lẫn cay đắng cùng không cam lòng. Hắn cuối cùng là cảm nhận được ban đầu Mạc lão trượng cảm thụ. Cái loại đó thân là sâu kiến bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Ha ha, cho dù hắn trước mặt mọi người giết thiếu gia của ngươi lại làm sao? Người đời ai chẳng biết Thủy Nguyệt giáo tam công tử thường ngày tốt nhất ỷ thế hiếp người, hà hiếp dân lành, bao nhiêu người muốn trừ đi mới vui lòng. Chết ở chỗ này, đó cũng là hắn lỗi do tự mình đánh. Coi như hôm nay không người ra tay, bản tiểu thư cũng quả quyết sẽ không bỏ qua hắn. Còn có các ngươi Thủy Nguyệt trưởng giáo, bản tiểu thư nhất định phải tự mình hỏi một chút, hắn vị này trưởng giáo đến tột cùng là làm sao giáo dục hậu bối. Diệp Ngưng Sương trong trẻo lạnh lùng trong thanh âm mang theo nghiêm nghị trách cứ, làm như kia Thủy Nguyệt trưởng giáo ở trong mắt nàng cũng bất quá là cái phạm sai lầm hậu bối. Thủy Nguyệt giáo mọi người nhất thời mặt xám như cho tàn. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù Diệp gia không còn từ trước, nhưng đó cũng không phải là bọn họ Thủy Nguyệt giáo có thể mạo phạm. Có thể đoán trước, sau ngày hôm nay bọn họ Thủy Nguyệt giáo sợ là không tồn tại nữa. Phủ Doan đúng lúc làm ra phán quyết, Thủy Nguyệt giáo cưỡng đoạt không được, thẹn quá hóa giận, muốn đánh giết Mạc lao trưởng tổ tôn chút giận, lại gặp Trường Không công tử ra tay ngăn trở, vì vậy ghi hận trong lòng. Hôm nay Thủy Nguyệt giáo tam công tử lại chủ động lên tiếng gây hấn, ngôn ngữ nhục nhã, Trường Không công tử ép bởi tự vệ đem giết, cũng không chút nào lỗi lầm. Bây giờ vụ án thủy lạc thạch xuất, chứng cứ xác thật. Thủy Nguyệt giáo cưỡng chiếm nhà dân, giết trăm họ, đến tội cũng phạt. Người đâu? Đem cái này làm ác đồ mang xuống, lập tức chém đầu, lấy đó làm răn. Phanh. Phủ Doãn tiềm thức nhìn về phía Diệp Ngưng Sương, thấy này vẻ mặt không có chút nào khác thường, lúc này mới nặng nề gõ xuống kinh đường mục. Tiếng vang trầm nặng cũng như trọng truy gõ ở Thủy Nguyệt giáo trong lòng mọi người, làm bọn họ cả người sủi lơ, mặt như màu đất. Mấy tên nha dịch tiến lên dùng kiếm có ước linh trận gông xiềng đưa bọn họ kéo hướng pháp trường. Phủ Doãn xử lý xong bên này, vội vàng chuyển hướng Diệp Ngưng Sương, trên mặt nặn ra lấy lòng, so với khóc còn khó hơn nhìn nụ cười lớn. Đại tiểu thư, ngài nhìn một chút quan xử trí như thế nào? Nhưng còn thỏa đáng. Hắn toàn bộ lòng tin uy nghiêm đều ở đây mới vừa rồi thẩm phán dùng được tận, giờ phút này chỉ còn dư lại định hót lấy lòng. Diệp Ngưng Sương trên mặt xương lạnh chưa giảm nửa phần, ánh mắt nhẹ nhàng từ những thứ kia Thủy Nguyệt giáo đám người, cùng với một đám phủ binh trên người quét qua, cuối cùng lại rơi vào Phủ Doãn kia mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Vương đại nhân vụ án này thẩm ngược lại lênh lẹ. Nàng thanh âm không lớn, mang theo điểm không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, một khi chứng cứ xác thật, phán quyết đứng lên cũng là không hề rông dài, công bằng công chính. Phủ Doãn nghe vậy vừa muốn lỏng nữa sức lực, nhưng lại nghe Diệp Ngưng Sương giọng điệu chợt thay đổi, chính là không biết, sau này nếu cái này trên công đường không có ta Diệp Ngưng Sương, đối mặt không quyền không thế chăm họ, Vương đại nhân kinh đường một còn có thể vô văn rồi. Đỉnh đầu gương sang treo cao bảng hiệu, lại có thể không chiếu rõ hôm nay lẽ công bằng. Chương 434, cái gì nỗi khổ? Chương 434, cái gì nỗi khổ? Phủ Doãn đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa không có lần nữa quỳ sụp xuống đất. Hắn mặt không có chút máu, đôi môi không bị khống chế run rẩy, "Hạ quan, hạ quan." Diệp Ngưng Sương lại không nhìn hắn nữa kia lo lắng sợ hãi dáng vẻ. "Ngươi từ trước làm những chuyện kia đừng tưởng rằng có thể lừa gạt được tất cả mọi người, lần này coi như ngươi lấy công chu tội, nhưng những thứ kia nhân ngươi mà liên lụy trong họ, bọn họ cho gặp đau khổ lại nên như thế nào?" Bịch. Phủ Doãn hai đầu gối đập ầm ầm ngồi trên mặt đất, trên mặt viết đầy cay đắng cùng hối hận. Hắn nhớ mang máng bản thân đọc sách dự tính ban đầu. "Ta muốn nỗ lực phấn đấu, ta muốn cho Thần Tiêu Thành trăm họ không hề bị những thứ kia cầu quan bức hại, ta muốn cho toàn bộ Mông Oan người không còn ôm hận cấp huyết, không chỗ giải oan. Ta muốn cho cái này phủ Thần Tiêu mỗi một nơi hẻo lánh cũng chiếu tiến ánh nắng, chứa chấp lẽ công bằng." Thở thiếu thời phát ra lời thề còn tại bên tai vang vọng, nhưng khi đó vị kia ý khí phong phát thiếu niên cũng rốt cuộc không thấy được chút xíu cái bóng. Hắn là lúc nào quên những lời thề kia, vậy là cái gì thời điểm trở thành trong miệng hắn những thứ kia cầu quan? Hoặc giả chính là từ hắn lần đầu tiên xem ở ngân lượng mức hướng mở một mặt thời điểm, cũng hoặc giả chính là từ hắn bước vào sĩ đồ một khắc kia trở đi. "Người đâu? Đem Vương đại nhân dẫn đi, sai người thật tốt tra một chút hắn những năm này gây nên." "Là..." Lần này đáp lại không phải những thứ kia phủ binh, mà là Diệp Ngưng Sương mang đến vệ binh. Không chỉ là Phủ Doãn, ngay cả những thứ kia phủ binh, bao gồm phủ binh đội trưởng cũng bị tất tật bắt lại. Đám người rối rít không hiểu nhìn về phía Diệp Ngưng Sương, trong miệng hô to hoan uổng. Vậy mà Diệp Ngưng Sương chẳng qua là khoát tay để cho người đem bọn họ dẫn đi. Những thứ này phủ binh rắn chuột mổ, liền không có một lá sạch sẽ. Làm xong hết thảy, Diệp Ngưng Sương lúc này mới đi về phía Triệu Trường Không. Mạc Lao Trượng thấy vậy tức thời mang theo Lan Lan đi ra công đường, những tùy tùng kia cùng vệ binh cũng thật sớm nắm tay ở bên ngoài, đem không gian để lại cho hai người. "Giải công tử." Diệp Ngưng Sương vốn định kêu Trường Không biểu đệ, có thể tưởng tượng đến đối phương tựa hồ cũng không muốn biểu lộ thân phận, liền lại đổi miệng. "Ngươi là lúc nào biết thân phận ta?" Vậy mà Triệu Trường Không cũng là từ nàng vẻ mặt bên trên đoán được một hai. "Đêm qua ở cô trong tay gặp được chân dung của ngươi." Diệp Ngưng Sương bất đắc dĩ nói, vốn còn muốn cùng hắn vui đùa một chút, sao thông minh như vậy, không trách sẽ bị xưng là đại diên thi tiên, càng là ở trăm năm một lần nho ra thịnh hội trong nhất cử đoạt giải nhất. "Ngươi vậy là cái gì thời điểm biết?" Diệp Ngưng Sương hỏi. "Từ ngươi kêu lên Bắc Tề hai chữ thời điểm, ta biết ngay ngươi cùng nàng quan hệ không phải tầm thường, sau đó ngươi cũng xác nhận điểm này." Triệu Trường Không giọng điệu lãnh đạo. "Nói như vậy biểu đệ là đoán được thân phận ta sau mới lựa chọn ra tay." "Chẳng qua là..." Diệp Ngưng Sương trong lòng thở dài. "Ngươi liên nương hôn cũng không muốn gọi sao? Dù nói thế nào, cô đều là ngươi mẹ ruột ta, ngươi tại sao có thể dùng như vậy xưng bị gọi?" "Mẹ ruột?" Triệu Trường Không nhếch miệng lên, chỉ bất quá nụ cười kia lại có vẻ châm chọc vô cùng. "Để con trai ruột bất kể không hỏi, lại không xa 10,000 dặm vì cháu gái đưa đi trí bảo mẹ ruột. Trên đời có như vậy mẹ ruột?" "Ta..." Diệp Ngưng Sương nhất thời cứng họng. Nhìn Triệu Trường Không kia cùng cô có 8 phần tương tự gò má, rõ ràng mới vừa rồi còn giỏi ăn nói, rượu ngữ liên châu nàng, giờ phút này cũng là liền nửa câu đều nói không ra. "Không, không phải như vậy, chuyện không phải như ngươi nghĩ. Cô nàng rất quan tâm ngươi." Không biết qua bao lâu, nàng mới gấp giọng xuất khẩu, "Từ ngươi sau khi sanh cọp cọp kiệt điện, nhỏ như mỗi ngày ăn cái gì mặc cái gì, lớn đến đọc sách tập võ, kết bạn lui tới, thậm chí ngay cả cùng ai đính hôn, cô đều có chú ý. Còn ngươi nữa bức họa, ngươi từ nhỏ đến lớn dáng vẻ nàng cũng rõ ràng biết được, ngươi mỗi lần sinh nhật cô cũng đều tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Dù chưa từng bạn ở ngươi tả hữu, nhưng cũng chưa từng quên ngươi chút nào." "Cô nàng..." Chỉ là như vậy giải thích lại có vẻ như vậy trắng bệnh vô lực. "Đủ rồi." Triệu Trường Không đột nhiên hét lớn một tiếng, gàn giọng cắt đứt Diệp Ngưng Sương. Hắn hai mắt từng đỏ, biểu hiện trên mặt mang theo vài phần không nói rõ được cũng không tả rõ được tức giận phức tạp. "Nàng nghĩ chú ý ai là tự do của nàng, cùng ta có quan hệ gì đâu? Hôm đó ta cứu ngươi, hôm nay ngươi cũng giúp ta, chúng ta từ nay không ai nợ ai." Dứt tiếng, Triệu Trường Không xoay người liền hướng công đường đi ra ngoài. Diệp Ngưng Sương giơ tay lên mong muốn kéo Triệu Trường Không, nhưng đưa tay đến một nửa liền dừng tại giữa không trung. Nàng kinh ngạc nhìn Triệu Trường Không bóng lưng đi xa, đến mép thiên ngôn vạn ngữ toàn bộ cũng ngăn ở cổ họng bên trong. Mắt thấy Triệu Trường không bóng dáng sắp biến mất, nàng đột nhiên lên tiếng hô, bất kể ngươi có tin hay không, cô từ đầu chí cuối cũng không có quên qua ngươi. Nàng là làm như vậy có nỗi khổ. Ngươi cho là cô mười mấy năm đối ngươi không thèm để ý liền tuyệt không đau lòng sao? Ngươi cho là cô không muốn đem ngươi mang theo bên người, xem ngươi mỗi ngày trưởng thành, ghi chép ngươi mỗi một cái nở nụ cười, mỗi một cái thút thít trong nháy mắt sao? Nhưng nàng không thể. Nàng mười mấy năm chưa từng triển lộ đối ngươi yêu, đối sự quan hoài của ngươi, trước giờ cũng chỉ có một mục đích, bảo vệ ngươi. Ngươi có tin hay không? Nếu là có một ngày cần cô dùng tánh mạng để đổi ngươi bình an sống tiếp, nàng sẽ không chút do dự giơ kiếm tự vận. Triệu Trường không bóng dáng theo Diệp Ngưng Sương tiếng nói cùng nhau biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Ngưng Sương vô lực ngồi liệt trên ghế. Chưa người khắc khổ, chớ quên người khắc thiện. Nàng không biết Triệu Trường không mười mấy năm qua rốt cuộc ăn cái dạng gì khổ, mới có thể có hắn bây giờ tu vi cùng thành tựu. Nàng có thể làm, cũng chỉ là hết sức đi hòa hoãn hắn cùng với cô quan hệ. Trường không biểu đệ tin tức hay là tạm thời gạt cô đi. Diệp Ngưng Sương cười khổ lắc đầu, chỉ mong hắn có một ngày có thể tự mình suy nghĩ ra. Người đâu? Nàng giơ tay lên khai ra một kẻ tùy tùng, từ trên người gỡ xuống một cái lệnh bài giao cho hắn, ngươi đem cái này quả lệnh bài giao cho tên kia công tử, nếu hắn đừng liền đem Huyền Thiên môn tìm khắp nơi tin tức của hắn nói cho hắn biết, đến lúc đó hắn liền hiểu. Là. Tùy tùng nhận lấy lệnh bài cũng nhanh đi ra khỏi cửa, không có thời gian đốt một nén hương liền đuổi kịp bên đường Triệu Trường Không. Công tử, công tử. Triệu Trường Không hai mắt vô thần, chẳng có mục đích ở bên đường đi, ngay cả đối phương hô hắn đều chưa từng nghe được. Nỗi khổ. Cái gì nỗi khổ có thể làm khó dễ đến đường đường thoát phàm cảnh tu sĩ? Trong lòng hắn tràn đầy cười lạnh cùng oán hận. Mạc Lao Trượng nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không thật nhiều nói gì. Hay là Lan Lan kéo Triệu Trường Không vào áo, đem hắn đánh thức, "Đại ca ca, đại ca ca, có người tìm ngươi." Triệu Trường Không nghe vậy chuyển hướng tên kia tùy tùng, chân mày hơi nhíu lên, "Chuyện gì?" "Đây là nhà ta tiểu thư để cho ta giao cho ngươi, vàng này lệnh bài có thể miễn phí hưởng thụ thần tiêu lâu hết thảy phục vụ." Tùy tùng cung kính dâng lên viên kia lệnh bài. "Vật này, ngươi lấy về, chúng ta có địa phương ở." Triệu Trường Không lạnh lùng nói, "Ta đã nói qua, ta với ngươi nhà tiểu thư không ai nợ ai. Tiểu thư nhà ta còn nói, nếu ngài đừng, sẽ để cho ta nói cho ngài Huyền Tiên môn đang tìm khắp nơi ngài." Triệu Trường Không bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhìn người ở lệnh bài trong tay, yên lặng chốc lát cuối cùng vẫn tiếp tới. "Chiếu cố tốt bọn họ." Chương 435, Thần Tiêu lâu chương 435, Thần Tiêu lâu đem đặc biệt vì Lan Lan chuẩn bị kẹo hồ lô đặt ở trong tay nàng, xoa xoa nàng đầu, đơn giản cùng Mạc lão trượng chào tạm biệt xong, Triệu Trường Không một mình đi về phía Thần Tiêu lâu. Diệp Ngưng Sương ý tứ rất rõ ràng, thân phận của hắn đã bại lộ, Huyền Tiên môn kế hoạch thất bại chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn cái này kẻ cầm đầu. Tiếp tục lưu lại Mạc lão trượng cùng Lan Lan bên người cũng chỉ sẽ hại bọn họ, để bọn họ ở lại Diệp gia là duy nhất cũng là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Thần Tiêu lâu ở vào trong Thần Tiêu thành tâm phồn hoa khu vực, là Thần Tiêu thành xa hoa nhất, cũng là hùng vĩ nhất kiến trúc, chưa bao giờ đối ngoại mở ra. Phàm lui tới Thần Tiêu thành tu sĩ đều lấy có thể vào ở Thần Tiêu lâu làm đinh. Triệu Trường Không một cái liền nhìn thấy Thần Tiêu lâu chưa bài, phía trên vầng sáng lấp lóe như có đạo vận lưu chuyển, khiến người muốn không chú ý cũng khó. Ngược lại hảo thủ bút, Triệu Trường Không một cái liền nhìn ra phía trên kia khắc họa trận pháp, hơn nữa phẩm cấp không thấp, lại cùng dưới Thần Tiêu lâu mặt đại trận liên kết. Nếu có ai dám can đảm ở nơi này cản rỡ, cho dù là linh huyền cảnh tu sĩ cũng sẽ khoảnh khắc bị đánh giết thành rác rưởi. Dĩ nhiên, trận pháp này trừ phòng vệ chi dụng, còn có thể tụ tập trùng quanh linh khí, làm người ta bản thờ thanh minh, ở trong đó tu luyện có thể đưa đến làm nhiều được ít tác dụng. Hơn nữa càng đến gần Thần Tiêu lâu chóp đỉnh hiệu quả cũng càng tốt. Triệu Trường Không thu hồi ánh mắt, vừa sải bước tiến Thần Tiêu lâu bên trong, một cái liền đem bên ngoài trên đường phố ầm ĩ cô lập, làm như tiến vào hai cái thế giới. Hắn đuôi mày khinh bạc, lại không ngoài ý muốn, đây cũng là trận pháp hiệu quả một trong. Khách quan. Một kẻ tiểu nhị trang điểm nam tử bước nhanh tiến lên đón. Triệu Trường Không nhìn lướt qua, đối phương lai lịch rành rành mấy mắt. Khai khiếu một tầng điếm tiểu nhị, không hổ là Thần Tiêu lâu. Không đợi điếm tiểu nhị lên tiếng lần nữa, Triệu Trường Không tiện tay lấy ra Diệp Ngưng Sương giao cho lệnh bài của hắn. Điếm tiểu nhị con người chợt co lại. Hai tay hắn nhận lấy lệnh bài, chỉ thấy lệnh bài ngay mặt có khắc Thần Tiêu lâu ba chữ, bút tích cùng bên ngoài chiêu bài độc nhất vô nhị. Mặt trái thời là có khắc ngày 6 hai chữ, ý là chữ tiên thứ 6 lệnh bài. Đại nhân chớ trách. Điếm tiểu nhị cẩn thận hướng lệnh bài trong thăm dò vào một tia linh lực, một giây kế tiếp lệnh bài liền tản mát ra một trận quang mang, mơ hồ cùng Thần Tiêu lâu đại trận kêu gọi kết nối với nhau. Đây cũng là Thần Tiêu lâu phòng ngụy thủ đoạn, tuy nói cũng không ai cả gan bắt trước. Xin hỏi đại nhân có dặn dò gì? Điếm tiểu nhị cung kính đem lệnh bài còn trở về, thái độ cúi mình cực kỳ. Chuẩn bị cho ta một căn phòng, thuận tiện lại cho ta chuẩn bị chút cái ăn đưa đến căn phòng. Triệu Trường Không đem lệnh bài thu hồi trong túi lượng đồ, tùy ý nói, là đại nhân xin mời đi theo ta. Điếm tiểu nhị dùng tay làm dấu mời liền nhường ra thân thể. Đợi đến Triệu Trường Không đi ra một bước, lúc này mới đi theo, lạc hậu nửa bước chỉ đường. Hai người một đường theo thang lầu đi tới lầu 8. Triệu Trường Không quan sát được mặt trên còn có một tầng. Bất quá bằng trong tay chữ thiên số 6 lệnh bài cũng chỉ có thể đi tới lầu 8, xem ra muốn đi lên lầu cuối lầu 9, chỉ sợ cũng cần trước mặt mấy cái lệnh bài. Đại nhân mời tới bên này. Điếm tiểu nhị dùng tay làm dấu mời. Triệu Trường Không nhìn lướt qua, lớn như thế lầu 8 cũng chỉ có 5 gian phòng trọ, điếm tiểu nhị chỉ chính là bên trái thứ nhất giữa. Cổ nhân từ trước đến giờ lấy trái là tôn. Xem ra cái này chữ thiên số 6 lệnh bài đại biểu địa vị không hề tầm thường. Triệu Trường Không tâm niệm chuyển động giữa cất bước đi vào, điếm tiểu nhị cũng không đuổi theo, chẳng qua là đứng ở cửa nói, đại nhân, ngài chờ chốc lát, nhỏ cái này sai người vì ngài đưa lên cái ăn. Triệu Trường không nhìn lướt qua, đây là một gian căn hộ, không gian cực lớn, thiết thi đầy đủ, tầm mắt cũng thật tốt. Tùy ý phất phất tay, liền chọn cái gian phòng đi vào. Lấy được Triệu Trường không chấp thuận, Điếm Tiểu Nhị lúc này mới khép cửa phòng lui xuống. Mà một màn này vừa vặn bị bên phải thứ nhất gian phòng thanh niên thấy được, hắn đang muốn ra cửa, nghe được động tĩnh liền dừng lại ngắm nhìn chốc lát. Thường sư đệ, thế nào? Ngươi đang nhìn cái gì? Bên trong nhà đồng bạn chú ý tới dị thường của hắn, không khỏi lên tiếng ân cần một câu. Bị đổi lại thường sư đệ nam tử lúc này mới hoàn hồn, hắn ánh mắt phức tạp liếc nhìn sau lưng nam tử, đại sư minh, ta mới vừa rồi thấy được chữ thiên số 6 phòng người đến. Cái gì? Ngưng Xương tiểu thư đến rồi. Đại sư minh mở ra, tiếp theo mặt ngạc nhiên kéo ra thường sư đệ liền hướng ngoài cửa đi tới. Chờ một chút. Thường sư đệ vội vàng ngăn lại đại sư minh, muốn nói lại thôi. Toàn bộ Lưu Vân Tông người nào không biết bọn họ đại sư minh Khuynh Tâm Diệp Ngưng Xương, chỉ cần đi tới nơi này Thần Tiêu Thành tổng hội nghị hết biện pháp gặp mặt một lần, dù chỉ là quan sát từ đằng xa. Thường ngày trừ tu luyện, chính là nghe ngóng Diệp tiểu thư tin tức. Biết được lần này trăm năm thi đấu ở Thần Tiêu Thành cử hành, đại sư minh thế nhưng là cao hứng hồi lâu, ý vị này hắn lại có thể thấy Diệp tiểu thư. Chẳng qua là, Thường sư đệ, người rốt cuộc có chuyện gì? Ngươi nếu là thật không có sao, cũng đừng trễ nải đi gặp Ngưng Xương tiểu thư. Nói, đại sư minh liền tính toán đẩy hắn ra. Thường sư đệ thấy vậy, lại ngẩng đầu không ngăn ảnh cố sư minh tâm tình, chỉ đành như nói thật nói, đại sư minh, bên ta mới cũng không thấy Diệp tiểu thư, mà là một kẻ chưa từng thấy qua nam tử xa lạ. Ầm. Đại sư minh chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang một đạo huyền lôi, kinh ngạc nhìn đối phương. Ngươi nói gì? Hai tay hắn gắt gao bắt lại thường sư đệ bả vai, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Gặp hắn không tin, thường sư đệ chỉ đành nói, thật. Mới vừa vào ở chữ tiên số 6 phòng chính là một kẻ chưa từng thấy qua nam tử xa lạ, Điếm Tiểu Nhị tự mình đưa ra. Sư minh nếu vẫn không tin, không ngại đi hỏi một câu. Không thể nào. Tuy là nói như vậy, nhưng hắn hay là bước nhanh lao ra căn phòng. Thần Tiêu lâu phòng trọ đồng dạng đều là các gia dụng tới chiêu đãi khách quý, trừ phi chủ nhân đáp ứng, nếu không tuyệt sẽ không sử dụng. Cái này cũng mang ý nghĩa là Diệp Ngưng Xương gật đầu, đối phương mới ở đi bảo. Nhưng Diệp Ngưng Xương người cũng như tên, kia lạnh lùng thanh bần khí chất khiến không ít thanh niên tài tuấn chú bước, chưa từng thấy qua bên người nàng xuất hiện trừ Diệp ra người bên ngoài nam tử xa lạ. Đối phương rốt cuộc là ai? Thường sư đệ thấy vậy cũng chỉ đành đi theo. Bất kể vị nam tử kia là ai, nếu có thể vào ở chữ thiên số 6 phòng, liền tuyệt không phải là người bình thường. Bây giờ trăm năm thi đấu sắp tới, nếu thay vị xích mích, sợ là không ổn. Đại sư minh rất nhanh tìm đến vị kia Điếm Tiểu Nhị, đồng thời cũng kinh động Thần Tiêu lâu trường quản sự. Tôn công tử, ngài có vấn đề gì cứ hỏi, ta bảo đảm hắn sẽ không có bất kỳ dấu giếm nào. Trường quản sự đối Điếm Tiểu Nhị nháy mắt, chuyển hướng Lưu Vân Tông đại sư minh mặt mũi mang theo vài phần định hót lấy lòng. Ta hỏi ngươi, mới vừa rồi vào ở chữ thiên số 6 phòng nam tử là ai? Đại sư minh căn bản là không rảnh để ý tới trường quản sự, chẳng qua là nhìn chằm chằm tên kia Điếm Tiểu Nhị. Điếm Tiểu Nhị bị ánh mắt của hắn sợ hết hồn, nhắm mắt nói, nhỏ cũng không nhận biết, gặp hắn cầm chữ thiên số 6 lệnh bài, nhỏ liền đem hắn mời vào. Chính hắn. Nhưng có thấy Ngưng Xương tiểu thư, hoặc là Diệp gia người ở đi cùng. Đại sư minh bén nhạy bắt lại Điếm Tiểu Nhị ngôn ngữ chỗ mấu chốt. Là. Điếm Tiểu Nhị lắc đầu một cái, chỉ có vị đại nhân kia bản thân, nhỏ cũng không thấy Diệp tiểu thư hoặc là cái khác Diệp gia người. Nói như vậy, ngày đó chữ số 6 lệnh bài cũng không phải là Ngưng Xương tự tay giao cho hắn. Chương 436, trộn. Chương 436, trộn. Đại sư minh trong mắt đột nhiên sáng lên. Một bên thường sư đệ bất đắc dĩ nâng chán, đại sư minh nhìn vấn đề góc độ còn. Thật đúng là độc đáo. Đồ không tiếp. Trương quản sự đột nhiên lên tiếng khiển trách, hắn một cái tát đánh vào Điếm Tiểu Nhị trên mặt, ta Thần Tiêu lâu quy củ ngươi toàn nhớ cho trong bụng. Hắn khỏe mắt liếc qua len lén liếc nhìn Lưu Vân Tông đại sư minh, thấy đối phương bị bản thân hấp dẫn đi qua, liền lại tiếp tục khiển trách, chỉ dựa vào một cái lệnh bài ngươi liền dám đem người tiến cử tới, nếu như lệnh bài kia là hắn nhận được, hay hoặc giả là hắn trộm đây này. Điếm Tiểu Nhị cả người cũng ngơ ngác. Thần Tiêu lâu quy củ không theo tới đều là chỉ nhận lệnh bài không nhận người sao? Hơn nữa, Diệp gia vật thực sự có người dám trộm sao? Không muốn sống nữa. Nhìn Trương quản sự ánh mắt cảnh cáo, Điếm Tiểu Nhị cũng chỉ có thể ngoan ngoãn túi đầu nhận lầm, nhỏ biết sai. Hừ, nể tình ngươi cũng là xúc phạm, liền chỉ phạt ngươi tháng này tiền tháng, nếu có lần sau nữa, quyết không khoan dung. Trương quản sự lạnh giọng nói. Điếm Tiểu Nhị không dám phản bác, chỉ đành nắm lô mũi nhận xuống. Trộn. Đại sư minh ánh mắt lần nữa sáng lên. Nếu như giúp Ngưng Xương tiểu thư đem lệnh bài tìm trở về, có phải hay không liền có thể quang minh chính đại gặp mặt một lần, thậm chí nói mấy câu. Vừa nghĩ đến đây, đại sư minh hoắc mắt chuyển hướng Trương quản sự, nếu như có người ăn trộm Thần Tiêu lâu lệnh bài nên xử trí như thế nào? Trương quản sự trong lòng hơi động, cố nén cười, nghĩa chính ngôn từ nói, đương nhiên là lập tức cầm nã. Ta Thần Tiêu lâu lệnh bài không chỉ là thân phận địa vị tượng trưng, càng đại biểu phụ Thần Tiêu mặt mũi, há lại cho đám đạo trích kia đồ tùy ý vũ nhục. Lý phải là như vậy. Đại sư minh gật đầu liên tục, ta Tôn Tề tuy là Lưu Vân Tông đệ tử, nhưng cũng không nhìn được có người hành này chuyện xấu xa. Ta với các ngươi cùng nhau đi trước, nhất định phải bắt giữ kẻ này. Thường sư đệ muốn ngăn cản, nhưng vẫn là muộn một bước. Thấy việc đã đến nước này hắn cũng chỉ đành thôi, bất quá cũng là như có điều suy nghĩ liếc nhìn Trương quản sự, cảm thấy đây hết thảy không khỏi cũng quá mức đúng dịp hoang đường chút. Trương quản sự rất nhanh liền triệu tập đến Thần Tiêu lâu hộ vệ, thuần một màu linh huyền cảnh cao thủ, người cầm đầu tu vi càng là cao tới linh huyền 3 tầng. Đây là Thần Tiêu lâu đặc biệt bồi dưỡng tới ứng đối đột phát tình huống, đồng thời cũng gánh vác bảo vệ khách chức trách. Lưu Vân Tông đại sư minh cũng gọi tới một đám sư đệ, đồng dạng là thuần một màu linh huyền cảnh tu sĩ. Đoàn người trùng trùng điệp điệp mà dâng tới lầu 8. Triệu Trường không dùng xong bữa trưa, đang với trong phòng tu luyện. Cảm nhận được bên ngoài hành lang khác thường, hắn chợt mở hai mắt ra, khẽ nhíu mày. "Phanh." Vừa muốn đứng dậy kiểm tra, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phòng trọ cửa thông suốt mở ra. Triệu Trường không sắc mặt hơi trầm xuống, Thần Tiêu lâu phòng trọ có trận pháp tồn tại, thường nhân căn bản là không có cách từ bên ngoài mở ra. Trừ phi có Thần Tiêu lâu phối hợp. Trong này có người. Đột nhiên một đạo tiếng kêu từ bên ngoài phòng truyền tới. "Phanh." Sau một khắc, cửa phòng liền bị người bạo lực đụng vỡ, một hàng bóng người chen chúc mà vào, sơ lược tính toán xuống ước chừng hơn 30 người, cũng không thiếu người canh giữ ở bên ngoài. Từ phục sức đến xem, thuộc về hai phe nhân mã. Một phương không biết nhà nào đệ tử, bên kia quần áo thì cùng lúc trước điếm tiểu nhị có chút tương tự, nên đều là Thần Tiêu lâu sở thuộc. Hai phe nhân mã không hẹn mà cùng phong kiến Triệu Trường không toàn bộ đường lui, tiếp theo liền thấy trước điếm tiểu nhị bị đẩy đi vào. Đối mặt đám người hỏi ý ánh mắt, điếm tiểu nhị nhắm mắt nói, liền. Chính là vị này lớn. Đại nhân. Dám chó đại nhân, rõ ràng chính là tên trộm. Có Lưu Vân Tông đệ tử cười lạnh, trên đường tới bọn họ cũng đại khái hiểu sự tình trải qua. Dám cướp bọn họ đại sư mình coi trọng nữ nhân, thật là không biết chết như thế nào. Triệu Trường không hai mắt hơi khép. Hướng bản thân tới. Huyền Thiên Môn. Hay là. Đại sư mình. Cũng chính là trên tôn tề trước một bước, nhìn xuống nhìn qua ngồi xếp bằng Triệu Trường không. Ta cắt hỏi ngươi, trong tay ngươi chữ thiên thứ 6 lệnh bài lấy ở đâu? Lệnh bài? Triệu Trường không sực lại, không phải Huyền Thiên Môn. Diệp Ngưng Xương cấp ta. Không thể nào. Nàng làm sao sẽ cho ngươi loại vật này? Tôn tề trực tiếp phủ nhận nói, rõ ràng chính là ngươi lấy trộm. Có tin hay không là tùy ngươi, ngươi cũng có thể sai người đi Diệp ra hỏi một chút, xem lệnh bài có phải hay không nàng Diệp Ngưng Xương cấp ta. Triệu Trường không thèm để ý, vẻ mặt lãnh đạm quét qua tôn tề đám người, bây giờ từ phòng ta lui ra ngoài. Ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hừ, Diệp gia ta đương nhiên sẽ đi, bất quá đó là bắt giữ ngươi sau. Tôn Tề trực tiếp rút ra bội kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Triệu Trường không cổ họng, cùng ngươi loại này tiểu tặc không có gì có thể nói. Cả gan ăn trộm Ngưng Xương tiểu thư lệnh bài, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Ra tay, cùng nhau bắt giữ hắn. Hắn đương nhiên muốn ở Diệp Ngưng Xương trước mặt biểu hiện tốt một chút một cái bản thân, nhưng so với cái này, dĩ nhiên là bắt giữ Triệu Trường không trọng yếu hơn. Theo Tôn Tề ra lệnh một tiếng, Lưu Vân Tông đệ tử không chần chờ chút nào, rồi rít tế ra vũ khí thẳng hướng Triệu Trường không. Cầm đầu Thần Tiêu lâu hộ vệ ngược lại nhìn về phía Trương quản sự. Trương quản sự giống vậy phân phó nói, "Cảnh hộ vệ, nhanh giúp Tôn công tử bắt lại kẻ này." Cảnh hộ vệ thu hồi ánh mắt nhìn về phía Triệu Trường không, vung tay lên, bên trên. Thần Tiêu lâu hộ vệ giống vậy rút ra vũ khí công hướng Triệu Trường không. Mười mấy người đồng thời ra tay, thanh thế to lớn, cho dù có trận pháp ngăn cách, không ít người cũng nhận ra được khác thường. Huống chi, trước Lưu Vân Tông đệ tử cùng Thần Tiêu lâu hộ vệ cùng nhau lên lầu tình cảnh, liền có không ít người đều thấy được. Thần Tiêu lâu trưởng quý cũng bị kinh động. Kinh nghi bất định hướng lầu 8 chạy tới. Phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn thân là trưởng quỹ không ngờ không biết chút nào. Lẽ nào lại thế? Chữ thiên số 6 phòng. Đối mặt mười mấy tên linh huyền cảnh vây công, Triệu Trường không vẫn như cũ là sắc mặt không thay đổi. Muốn chết. Hắn đấy mắt xẹt qua một đạo lãnh mang, trong cơ thể linh lực không giữ lại chút nào địa đổ xuống mà ra. Thoát phàm cảnh khủng bố uy áp như là một ngọn núi lớn ép hướng đám người. Tôn Tề nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng đem bội kiếm đưa vào trước người, mong muốn điều động toàn thân tu vi đi ngăn cản. Chẳng qua là hắn còn chưa tới kịp vận chuyển công pháp, liền một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể không bị khống chế về phía sau bay đi. Phanh! Như là gỗ sao chổi hung hăng nện ở trên vách tường, trên tường tuyên khắc trận văn kịch liệt lấp lóe, liên đối Thần Tiêu lâu trận pháp cũng chấn động không chỉ. Tôn Tề từ trên tường tuột xuống, hoa một cái liền nôn mấy cái máu tươi. Bốn phía những thứ kia Lưu Vân Tông đệ tử, cùng với Thần Tiêu lâu hộ vệ cũng tất tật bị đánh bay ra ngoài, đều là máu tươi của phun, khí tức bị bại. Ngay cả cảnh hộ vệ cùng Trương quản sự cũng không tốt gì, nằm trên mặt đất mặt kinh hãi mà nhìn xem Triệu Trường không. Thoát! Thoát phàm cảnh! Không người ngờ tới, trước mắt nhìn như bất quá 15-16 thiếu niên, lại là một kẻ thoát phàm cảnh cường giả. Rốt cuộc là bọn họ điên rồi, hay là thế giới này điên rồi? Ha ha, hay cho một Thần Tiêu lâu. Bất kể không hỏi, chỉ dựa vào phỏng đoán liền dám mạnh mẽ xông tới bắt người. Bất kể là cửa thành vệ binh, hay là phủ nha phủ doãn, bây giờ lại tăng thêm một cái Thần Tiêu lâu, thật là gọi ta mở rộng tầm mắt. Ta xem các ngươi cái này phụ Thần Tiêu không bằng đổi cái tên, gọi rắn chuột ổ đi. Chương 437, kinh biến chương 437, kinh biến Triệu Trường không thanh âm không lớn. Rơi vào cảnh hộ vệ mấy người trong thai nhưng lại như là cùng sấm sét, chấn động đến bọn họ dựng ngược tóc gáy, chấn động đến bọn họ không ngóc đầu lên được. Tuy nói Triệu Trường không mở miệng một tiếng Thần Tiêu lâu, mở miệng một tiếng phụ Thần Tiêu, nhưng Tôn Tề chờ một đám Lưu Vân Tông đệ tử cũng là mặt đỏ lên, không dám chút nào nâng đầu. Lớn mật. Vậy mà Trương quản sự cũng là gắng sức ngẩng đầu lên, gàn giọng quát lên. Đột nhiên vang lên thanh âm một cái hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Tôn Tề chờ Lưu Vân Tông đệ tử mặt không thể tin nổi. Ngay cả một bên cảnh hộ vệ cũng là hút ngược một cái khí lạnh. Hắn rất là dũng mãnh. Triệu Trường không có chút hăng hái nhìn đi qua. Không hiểu hắn lòng tin ở chỗ nào. Người cái này cũng đồ, dùng ra thủ đoạn gạt đi Diệp tiểu thư lệnh bài vậy thì thôi, bây giờ còn dám trước mặt mọi người làm nhục ta phụ Thần Tiêu. Cho dù ngươi là thoát phàm cảnh tu sĩ, hôm nay cũng phải để ngươi trả giá đắt, để cho ngươi biết cái gì là họa từ miệng ra. Trương quản sự phảng phất không nhìn thấy bốn phía đám người kinh ngạc ánh mắt, lời nói sắc bén. Thật giống như hắn thật đứng ở đạo đức điểm cao, trong tay cầm tên là chí lý kiếm sắc, sẽ vì dân trừ hại, sẽ phải hành xử trong miệng hắn tên là chính nghĩa quyền lợi. Cảnh hộ vệ, chờ một hồi ta tới khởi động trận pháp đánh giết kẻ này. bọn ngươi nhất định phải giúp ta tranh thủ đến hai hơi thời gian. Cảnh hộ vệ người cũng ngông, tiềm thức chỉ mình chót núi, a, ta. Trương quản sự khẳng định gật đầu một cái, ngay sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng Tôn Tề. Tôn Tề thân thể run lên, định chuyển công pháp vai nổ ra một ngụm máu tươi, khí tức nhất thời hề bại tới cực điểm. Bất quá hắn hay là dáng chống đỡ suy nghĩ muốn đứng lên. Trương quản sự, không cần quên ta. Hôm nay coi như liều mạng điều này tính mạng, ta cũng phải vì Ngưng Xương tiểu thư thu hồi lệnh bài. Tôn Tề bộ dáng này, bất luận thế nào nhìn đều giống như một cái đại công vô tư, anh dũng hy sinh hảo hán đại hiệp. Nếu như sao lãng hắn thế nào cũng không bỏ dậy nổi vậy. Tốt. Hôm nay sẽ để cho chúng ta hợp lực chém giết này tặc, ta ngược lại muốn xem thoát phàm cảnh có phải hay không thật vô địch thế gian. Trương quản sự vừa nói tới, Tôn Tề toàn bộ cũng sửng sốt. Không phải, ngươi mắt mù a, không nhìn ra ta đang diễn trò sao? Đó là thoát phàm cảnh, thoát phàm cảnh. Không phải ven đường một cái chó hoang, ai cũng có thể đi lên cho nó hai bàn tay. Triệu Trường không khỏe môi giơ lên, chẳng qua là lặng lặng mà nhìn xem Trương quản sự biểu diễn, cũng không có tính toán ra tay. Đối phương tại biết rõ hắn là thoát phàm cảnh dưới tình huống còn dám như vậy, không phải ngu xuẩn thì là có chút dựa vào. Cho nên, hắn dựa vào rốt cuộc là cái gì? Ra tay. Trương quản sự hét lớn một tiếng, lấy ra thân phận của mình lệnh bài, đem trong cơ thể linh lực như suối trào rót vào trong đó. Thân phận này lệnh bài không chỉ là thân phận tiêu chí, cũng là phát động thần tiêu lâu trận pháp trận kỳ, rót vào linh lực có thể phát huy trận pháp bộ phận uy lực. Giống như cảnh hộ vệ đám người vậy, đều là dùng để ứng đối một ít đột phát tình huống. Chẳng qua là một giây kế tiếp, Trương quản sự liền ngây người, thậm chí ngay cả linh lực vận chuyển cũng xuất hiện đình trệ. Chỉ thấy trừ hắn ra, càng lại không một người ra tay, một đám hộ vệ đệ tử, không phải quanh tay cánh tay kêu rên, chính là bấm bắp đùi rơi lệ, trong miệng gọi thẳng ta bị thương, không được. Thậm chí ngay cả cảnh hộ vệ cũng nằm trên đất giả chết. Ngươi, các ngươi. Trương quản sự cặp mắt trợn tròn, đôi môi ngậm ngừng, không dám chút nào tin tưởng con mắt của mình. Hắn cũng hiểu, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Một đám phế vật. Đám người đồng loạt liếc mắt, chính ngươi muốn chết đừng lôi kéo chúng ta a, ngươi lợi hại, vậy ngươi liền lên a. Ngươi có thể tiếp tục ra tay, cũng có thể đem ngươi toàn bộ thủ đoạn cũng sử xuất ra. Hoặc là, đang lúc này, Triệu Trường Không thanh âm từ hắn vang lên bên hai. Dưới Trương quản sự ý thức nhìn sang, tiếp theo liền nghe Triệu Trường Không thanh âm tiếp tục vang lên. Để ngươi sau lưng người đi ra cũng có thể. Trương quản sự thân thể run lên bần bật, đáy mắt xông ra lau một cái kinh hoàng. Hắn làm sao biết? Hắn khỏe mắt liếc qua bất động thanh sắc mắt liếc căn phòng nơi nào đó, sau đó cố tự chấn định nói, người nào? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ biết là ngươi không chỉ có trộm Diệp tiểu thư lệnh bài, vẫn còn ở ta Thần Tiêu lâu gây chuyện, đánh bị thương ta Thần Tiêu lâu hộ vệ cùng Lưu Vân Tông khách quý, thậm chí còn dám ăn nói ngông cuồng, nhục nhã ta phụ Thần Tiêu. Hôm nay bất kể nói gì đều muốn đưa ngươi chém giết ở đây, như vậy mới có thể ta phụ Thần Tiêu mặt mũi. Dứt tiếng, Trương quản sự trong cơ thể linh lực tất tật tràn vào thân phận lệnh bài trong. Ông. Một đạo vầng sáng trong nháy mắt từ hắn lệnh bài bên trên bắn ra, một cỗ khí tức huyền ảo nhất thời bao phủ cả phòng, như có như không linh lực uy áp vấn vít ở mỗi người trong lòng. Ngươi điên rồi, ngươi muốn chém giết tất cả chúng ta. Cảnh hộ vệ cũng không nói hoài tới giả chết, vụt một cái từ dưới đất nhảy dựng lên, lấy ra thân phận mình lệnh bài, tính toán ngăn cản trận pháp phát động. Nếu không, Triệu Trường Không cái này thoát phàm cảnh cao thủ có chuyện gì hay không hắn không rõ ràng lắm, bọn họ những thứ này linh huyền cảnh tu sĩ là nhất định không sống nổi, liền cho đều không thừa cái chủng loại kia. Chẳng qua là một giây kế tiếp, hắn liền vẻ mặt đại biến. Bất kể hắn như thế nào thúc giục trong tay lệnh bài cũng không có chút nào đáp lại. Hoặc là hắn lệnh bài bị người đổi, hoặc là chính là có người động Thần Tiêu lâu đại trận. Người rốt cuộc là ai, lẻn vào ta Thần Tiêu lâu ý muốn thế nào là? Cảnh hộ vệ đột nhiên nhìn về phía Trương quản sự. Tôn Tề mấy người cũng không trang, từng cái một vọt được còn nhanh hơn thỏ, một mạch xông về bên ngoài phòng. Nhưng đại trận khởi động, đã sớm đóng kín cả phòng, mặc cho bọn họ đem hết thủ đoạn cũng không cách nào chạy ra khỏi. Tôn Tề cũng rốt cuộc hiểu ra tới, mình bị người tính toán. Hắn nhìn về phía một đám sư đệ, trong lòng xông ra vô hạn hối hận. Nếu không phải hắn bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc, như thế nào lại liên lụy những người này? Ha ha, bây giờ mới muốn chạy. Các ngươi Thần Tiêu lâu trận pháp sớm bị ta âm thầm sửa đổi, một khi khởi động liền không cách nào ngăn cản. Trương quản sự đột nhiên phát ra một trận điên cuồng tiếng cười, trên mặt đường hoàng biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một loại trước giờ chưa từng có điên cuồng cùng dữ tợn. Hắn thông suốt nhìn về phía Triệu Trường Không, tiểu tử, dám phá hỏng ta Huyền Thiên môn chuyện tốt, hôm nay tất để ngươi chết không có chỗ chôn. Huyền Thiên môn, ngươi là Huyền Thiên môn người? Cảnh hộ vệ con người chợt co lại. Tôn Tề mấy người cũng nhìn sang, không nghĩ tới Huyền Thiên môn lại đang phụ Thần Tiêu nằm vùng con cờ, hơn nữa còn âm thầm sửa đổi Thần Tiêu lâu trận pháp. Phụ Thần Tiêu cũng làm thật là suy tàn. Triệu Trường Không vẻ mặt vẫn không có chút nào chấn động, Huyền Thiên môn sao? Ha ha, nếu như các ngươi cũng chỉ có những thủ đoạn này vậy, chuyện kia cũng nên kết thúc. Có ý gì? Ở Trương quản sự không rõ nguyên do nhìn soi mói, Triệu Trường Không cong ngón đúng ra, một đạo thất luyện đột nhiên bắn về phía căn phòng nơi nào đó. Sau một khắc, trong phòng gần như ngưng tụ tới cực điểm khí tức khủng bố chợt hơi chậm lại, bốn phía trên vách tường lóng lánh trận văn cũng xuất hiện không thể không rối loạn. Không thể nào. Trương quản sự con người run mạnh. Rắc rắc. Nhưng một giây kế tiếp, một đạo tiếng vỡ vụn đột nhiên từ hư không vang lên. Ngay sau đó phảng phất có thứ gì vỡ vụn bình thường, bao phủ cả phòng trận phát ầm ầm tiêu tán. Trong hư không bị ngưng tụ linh lực lần nữa quy về thiên địa, bốn phía trận văn cũng lần nữa ẩn nấp đi. Bên trong gian phòng nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 438, ta đang đợi trận pháp, ngươi đang chờ cái gì? Chương 438, ta đang đợi trận pháp, ngươi đang chờ cái gì? Hí kịch tính một màn sợ ngây người tất cả mọi người. T. Dưới cảnh hộ vệ ý thức bấm bắp đùi mình một cái, đau nhói cảm giác làm hắn hút ngược một cái khí lạnh. Ánh mắt hắn trừng được tròn xoe, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Không phải mới vừa thiếu chút nữa liền không có sao? Vậy làm sao đột nhiên liền không sao? Tôn Đệ chờ một đám Lưu Vân Tông đệ tử cũng là đầy mặt kinh ngạc, hoàn hồn sau từng cái một sợ hãi vô cùng xem Triệu Trường Không. Đồng thời trong lòng cũng cực kỳ may mắn. May mắn bản thân đối thoát phàm cảnh đại năng ra tay sau lại còn có thể còn sống. Ngươi, ngươi. Trương quản sự đầy mặt kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn trận pháp bị hủy, đại trận ngưng tụ ra linh lực tiêu tán, bốn phía trận văn lần nữa che giấu với vách tường. Trước khi tới hắn đã làm dự tính xấu nhất, quyết định dùng mạng của mình để đổi Triệu Trường Không mệnh. Nhưng đối phương chẳng qua là tiện tay bung lên, liền phá giải hắn tỉ mỉ chuẩn bị thủ đoạn, thậm chí cũng không cho hắn đổi mệnh cơ hội. Đối mặt tình hình như thế, cả người hắn cũng bước vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, liền đạo tâm tựa hồ cũng vỡ vụn. Ngơ ngác nhìn Triệu Trường Không, ấp úng không biết ngôn ngữ. Là chính ngươi chiêu, hay là ta giúp ngươi chiêu? Triệu Trường Không lạnh nhạt mở miệng, thanh âm lạnh lùng không xen lẫn bất kỳ tình cảm. Trương quản sự lúc này mới thức tỉnh, hắn sát mặt trầm xuống, ánh mắt âm độc mà nhìn chằm chằm vào Triệu Trường Không, mong muốn từ ta trong miệng đạt được tin tức, nằm mơ. Lời con chưa dứt, trong cơ thể hắn đột nhiên truyền ra một trận làm người sợ hãi linh lực ba động. Cảm nhận được cơn chấn động này, cảnh hộ vệ cùng Tôn Tề đám người đều là sắc mặt kinh biến. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Nhanh ngăn lại hắn. Cảnh hộ vệ hét lớn một tiếng, thân hình thoát một cái, nhanh chóng hướng Trương quản sự lao đi. Tôn Tề giống vậy chân phải đạp một cái, cả người bay về phía đối phương. Không sao. Nhưng mà đúng vào lúc này, Triệu Trường Không bình thản thanh âm đột nhiên ở hai người vang lên bên hai, làm bọn họ thân hình dừng lại. Cảnh hộ vệ cùng Tôn Tề không hiểu nhìn về phía Triệu Trường Không. Còn không chờ bọn họ có hành động, chợt cảm thấy một cỗ đặc thù chân pháp chấn động xuất hiện ở căn phòng. Hai người vội vàng hướng ngọn nguồn nhìn. Chỉ thấy Trương quản sự bốn phía đột nhiên xuất hiện một đạo đạo trận pháp minh văn, minh văn lóe ra kỳ lạ rung động ánh sáng, từng cái linh lực xiển xích không có dấu hiệu nào chống rông xuất hiện. Đem Trương quản sự gắt gao trói lại, hạn chế lại hắn toàn bộ hành động, ngay cả trong cơ thể hắn bạo ngược linh lực cũng đột nhiên yên tĩnh lại. Mặc cho hắn như thế nào thúc dục công pháp cũng không có chút nào đáp lại. Trương quản sự đấy mắt hiện ra trước giờ chưa từng có sợ hãi cùng khủng hoảng, hắn không sợ chết, lại sợ hãi rơi vào Triệu Trường Không trong tay. Bởi vì kia so tử vong còn kinh khủng hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Cảnh hộ vệ cùng Tôn Tề cũng sững sờ tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn một màn này, cảm giác làm như nghĩ tới điều gì, Tôn Tề đột nhiên kêu lên một tiếng. Trận tu, là trận tu. Hắn đầy mặt khiếp sợ. Có thể như vậy thần không biết quỷ không hay bố trí trận pháp, cũng chỉ có trận tu một cái giải thích. Nhưng khiến hắn khiếp sợ không chỉ là Triệu Trường Không trận tu thân phận, càng là tu vi của hắn. Trận tu không thể so với những tu sĩ khác, mong muốn đột phá không đơn thuần cần thiên phú, cần khổ tu, càng cần hơn thời gian tích lũy cùng cảm ngộ. Mong muốn đạt tới như vậy thành tựu, chỗ tốn hao thời gian đến không hết. Nhưng hắn, Tôn Tề tầm mắt rơi vào Triệu Trường Không tấm kia trên khuôn mặt anh tuấn, cứ việc mang theo chút cùng tuổi tác không hợp tăng thương, nhưng tóm lại là non nớt. 15-16 thoát phàm tu sĩ, cộng thêm kinh khủng như vậy trận sửa chữa và chế tạo nghệ. T. Khủng bố như vậy. Cảnh hộ vệ giờ phút này cũng phản ứng lại, giống vậy cực kỳ chấn động mà nhìn xem Triệu Trường Không. Cùng đối phương so sánh với, hắn chỉ cảm thấy bản thân đi qua mấy mươi năm cũng sống đến chó trên người. Triệu Trường Không không để ý đến mấy người khiếp sợ, chẳng qua là khỏe môi khẽ nết mà nhìn xem Trương quản sự, ngươi cho rằng ta phát hiện ngươi sau cũng không làm một chút chuẩn bị sao? Các ngươi có thể âm thầm sửa đổi, thao túng thần tiêu lâu trận pháp, ta vì sao không thể? Ngươi muốn chết, hỏi qua ta sao? Dứt lời, Triệu Trường Không tầm mắt chuyển hướng cửa phòng. Ngươi còn tính toán giấu tới khi nào? Đường đường thoát phàm cảnh tu sĩ, lại cũng làm lên vậy trở trộm gà bắt chó chuyện. Nghe được Triệu Trường Không vậy, cảnh hộ vệ cùng dưới Tôn Tề ý thức phòng nghỉ cửa nhìn. Hai người không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương đáy mắt nồng nặc kinh hãi. Lại còn có cao thủ. Chẳng qua là đợi đã lâu cũng không thấy có người hiện thân, hai người tiềm thức chuyển hướng Triệu Trường Không. Cảm ứng lỗi, không thể đi. Vậy mà Triệu Trường Không từ đầu chí cuối vẻ mặt cũng không có chút nào biến hóa, vẫn như cũng là bộ kia tràn đầy tự tin bộ dáng. Cũng liền vào lúc này, một tiếng thở dài đột nhiên ở bên trong phòng vang lên, sau một khắc, thanh âm giản mua từ bốn phương tám hướng truyền tới. Khó trách bọn họ mấy cái sẽ thất bại, chết ở ngươi loại này thiên tài trong tay, bọn họ cũng coi là đáng giá. Bất quá, nói tới chỗ này, thanh âm kia đột nhiên dừng lại, tiếp theo đột nhiên giọng điệu chợt thay đổi. Ngươi cảm thấy chỉ là như vậy liền có thể vạn sự không lo sao? Theo thanh âm cùng nhau xuất hiện, còn có một đạo treo ở đám người đỉnh đầu khủng bố kiếm khí. Bang! Kiếm khí xuất hiện không có dấu hiệu nào, thì giống như nó vốn là ở nơi nào, cũng rất giống trống rông sinh thành. Cảm nhận được kiếm khí bên trên kia phảng phất có thể hủy thiên diệt địa khí tức, trên mặt tất cả mọi người huyết sắc toàn bộ rút đi, thân thể không ngừng được run rẩy, thở lợi cũng khanh khách băng rồi. Mấy tên phản ứng nhanh chóng hộ vệ, cùng với Lưu Vân Tông đệ tử mong muốn vận chuyển công pháp chạy trốn, nhưng cái ý niệm này vừa mới dâng lên liền bị ma diệt. Trốn? Thoát khỏi kiếm khí sao? Lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Vậy mà đối mặt đạo này khủng bố tới cực điểm kiếm khí, Triệu Trường Không ánh mắt bình tĩnh như trước không gợn sóng, không có sinh ra chút nào chấn động. Vậy ngươi cảm thấy như vậy đủ rồi sao? Triệu Trường Không tiện tay một chút, một đạo linh lực thất luyện trong nháy mắt không có vào trước người hắn mặt đất. Ông. Trên mặt đất tuyên khắc trận văn đột nhiên lóe lên một cái, tiếp theo lại nhanh chóng biến mất. Tốc độ nhanh đến đám người còn tưởng rằng là bản thân xuất hiện ảo giác. Chẳng lẽ không đủ chưa? Thanh âm kia phát ra một tiếng chế cười, làm như đối Triệu Trường Không thủ đoạn cực kỳ không thèm. Vâng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thần Tiêu Lâu đột nhiên rung động kịch liệt một cái, thanh âm kia cũng ngừng lại, phát ra một đạo kinh ngạc không thôi tiếng vang. Cảnh hộ vệ cùng Tôn Tề không rõ nguyên do địa nhìn chung quanh. Bọn họ rất rõ ràng, mới vừa rồi chấn động cũng không phải là ảo giác. Mau nhìn. Đột nhiên, một gã hộ vệ chỉ ra ngoài cửa sổ, đám người tiềm thức nhìn sang, một giây kế tiếp liền bị cảnh tượng trước mắt cả kinh sững sờ ở chỉ thấy một đạo linh lực cực lớn bình chướng chính nghĩa mắt trần có thể thấy phương diện tốc độ thăng, trong chớp mắt liền vượt qua bọn họ chỗ tầng lầu, cuối cùng ở lầu chót hội tụ. Nếu là có người nhìn từ đàng xa qua, nhất định có thể ngạc nhiên phát hiện, một cái hình cầu cực lớn bình chướng đem toàn bộ Thần Tiêu lâu cũng cấp chụp vào trong. Ngươi làm cái gì? Chủ nhân của thanh âm kia hiển nhiên cũng phát hiện bên ngoài khác thường. Không có gì, chính là vì phòng ngừa ngươi chạy trốn mà thôi. Triệu Trường không chậm rãi đứng dậy, cũng may mà ngươi tự đại, nếu không đại trận này sợ rằng thật đúng là không có biện pháp ở ngươi phát hiện trước hoàn thành. Nói như vậy, ngươi mới vừa rồi một mực không ra tay, chính là đang đợi cái này. Triệu Trường không nhếch miệng lên, nhưng nụ cười kia lại chưa đạt đáy mắt, ngược lại lộ ra một cố lạnh băng. Không sai, chính là không biết ngươi lại đang chờ cái gì. Chương 439, ra tay chương 439, ra tay cảnh hộ vệ Tôn Tề đám người nét mặt cực kỳ đặc sắc. Không nghĩ tới ngắn ngủi chung trà thời gian, không ngờ trải qua tùm đến chết, lại từ từ đến sinh, tiếp theo tái sinh chết lại. Thật có thể nói là nhất ba tám chết. So với bọn họ đi qua mấy mươi năm trải qua đều có thú. Bọn họ nhìn về phía Triệu Trường không ánh mắt, đã không chỉ là khiếp sợ đơn giản như vậy, mà là khó có thể dùng lời diễn tả được tính sợ cùng cung kính. Ở đối phương nhân kỷ, bọn họ chỉ sợ vẫn còn ở chưa công pháp nhập môn mà làm khó. Là ta coi thường ngươi. Không biết qua bao lâu, âm thanh kia đột nhiên thở dài, chúng ta làm giao dịch thế nào? Không đợi Triệu Trường không trả lời, thanh âm kia liền tiếp tục nói, ngươi thả ta rời đi, ta Huyền Tiên môn nếu không đối địch với ngươi, còn có Diệp gia cái nha đầu kia, chúng ta có thể bảo đảm thi đấu sau tuyệt không động nàng. Ngươi suy nghĩ thật kỹ hạ, ta là mang theo thành. Thậm chí vì biểu đạt thành ý, hắn chủ động tản đi treo ở đám người đỉnh đầu kiếm khí. Không cần. Nhưng mà chẳng kịp chờ đối phương nói hết lời, Triệu Trường không liền lên tiếng cắt đứt hắn, ta từ nhỏ đã ngộ ra một cái đạo lý, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào vậy. Bao gồm những thứ kia nhìn như cùng ngươi thân cận, cùng ngươi giao hảo bạn bè. Dừng một chút, Triệu Trường không nói tiếp, huống chi, ta đối với ngươi trong miệng giao dịch không hề có chút hứng thú. Ta chỉ muốn biết, ngươi rốt cuộc là ai. Thanh âm kia nhất thời im lặng. Triệu Trường không cũng không thúc giục, chẳng qua là lặng lặng chờ đợi. Qua hồi lâu, thanh âm kia mới một lần nữa xuất hiện, thành thành thật thật cùng ta làm giao dịch không tốt sao? Ngươi coi như đóng kín toàn bộ Thần Tiêu lâu, nhưng chỉ cần ta không muốn ra hiện, ngươi liền vĩnh viễn cũng không thể nào tìm được ta. Phải không? Triệu Trường không nghe vậy phát ra một tiếng cười khẽ, nếu là ta giết sạch nơi này tất cả mọi người đâu? Cảnh hộ vệ cùng Tôn Tề đều là trong lòng run lên. Bọn họ không hoài nghi chút nào Triệu Trường không vậy, đối với nắm trong tay cả tòa Thần Tiêu lâu trận pháp hắn mà nói, giết sạch bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Huống chi bản thân hắn còn có thoát phàm cảnh tu vi, có thể nói, chỉ cần hắn nghĩ, liền không có không làm được. Thanh âm kia lần nữa lâm vào yên lặng, không biết qua bao lâu, mới vang lên lần nữa, ngươi sẽ không, nếu như ngươi muốn, mới vừa rồi liền đã ra tay. Ta đích xác sẽ không. Vậy mà khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là, Triệu Trường không lại là trực tiếp điểm đầu thừa nhận xuống. Cảnh hộ vệ cùng Tôn Tề liếc mắt nhìn nhau, nội tâm thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có chút nghi ngờ. Không hiểu Triệu Trường không rốt cuộc muốn làm gì. Cũng liền vào lúc này, Triệu Trường không thanh âm lần nữa vang lên, ta đã nói rồi, ta đang đợi trận pháp, ngươi lại đang chờ cái gì? Đang ở tất cả mọi người cũng không do nguyên do lúc, Triệu Trường không chợt một chỉ cách không điểm ra. Theo động tác của hắn, bốn phía trên vách tường trận văn điên cuồng lấp lóe, bên trong gian phòng linh lực giống như nước thủy triều hướng đầu ngón tay hắn hội tụ, đám người thậm chí đều thấy được chúng quanh linh lực lưu động quy tích. Bang! Cũng tại lúc này, hội tụ ở Triệu Trường không đầu ngón tay linh lực đột nhiên hóa thành một đạo kiếm mang, thẳng hướng trong đám người chạy tới. Nói đúng ra, là chém về phía Tôn Tề bên người tên kia tướng mạo bình thường Lưu Vân Tông đệ tử. Đừng! Tôn Tề muốn rách cả mí mắt. Hắn không nghĩ ra, rõ ràng Triệu Trường không đã nói qua sẽ không ra tay với bọn họ, nhưng vì cái gì lại phải lật lọng. Hắn giơ lên bội kiếm liền định tiến lên, thế phải vì sư đệ chặn chiêu này. Sư đệ là bởi vì hắn mà tới, quyết không thể nhân hắn mà chết. Đại sư Minh! Thường sư đệ kéo lại Tôn Tề cánh tay, ở đối phương nghi ngờ nhìn soi mói chậm rãi lắc đầu. Ta tin tưởng vị tiền bối này. Cũng tại lúc này, kiếm khí đi tới. Đang ở sắc mệnh trung kia Lưu Vân Tông đệ tử sát na, hắn cuối cùng động. Chỉ thấy hắn giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên, liền có một đạo kiếm mang chống rông sinh thành, cùng đạo kiếm khí kia đụng vào nhau. Bèn, một cỗ sóng khí đột nhiên cuốn qua bốn phía, đem Tôn Tề đám người thổi lui về sau mấy bước, máu tươi theo khóe miệng chậm rãi lưu lại. Nhưng thân thể bên trên đau đớn kém xa tâm hồn rung động. Tôn Tề lăng lăng nhìn tên kia Lưu Vân Tông đệ tử, "Nhỏ Chín, ngươi..." Nhỏ Chín nhìn Tôn Tề một cái, người sau thanh âm nhất thời ngừng lại. Kia lãnh đạm, lạnh băng tới cực điểm ánh mắt, căn bản cũng không phải là hắn chỗ quen thuộc cựu sư đệ. Nhỏ Chín thu tầm mắt lại, chuyển hướng Triệu Trường Không, ngươi là thế nào phát hiện ta? Lần này hắn cũng không có giống như trước như vậy ở nút, mà là dùng bản thân nguyên bản thanh âm, bình thường, cũng không có cái gì độ nhận biết. Triệu Trường Không khỏe môi hơi cầu, ta nói qua rất nhiều lần, ta đang đợi trận pháp. Nhỏ Chín nhíu mày. Hắn dĩ nhiên biết Triệu Trường Không nói qua cái gì, chẳng qua là hắn không nghĩ ra đối phương đến tột cùng là làm sao làm được. Cái dạng gì trận pháp có thể như vậy tinh chuẩn tìm được bản thân? Húng chi Thần Tiêu lâu trận pháp hắn cũng không phải là không hiểu rõ, căn bản cũng không có công năng như vậy. Ta sửa đổi Thần Tiêu lâu trận văn, để cho trận pháp lấy ra người một tia kiếm khí, ghi chép người ra tay lúc khí tức. Trước ngôn ngữ cũng bất quá là vì nhiễu loạn tâm cảnh của ngươi, để ngươi không chỗ nào hoàn toàn che giấu mình. Nhưng cũng may thời gian không phụ người để tâm. Ở ta nói giết sạch nơi này tất cả mọi người thời điểm, tâm ngươi loạn, mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng ở đại trận này bên trong, không có cái gì có thể tránh được trận pháp cảm nhận. Nói tới chỗ này, Triệu Trường không nhìn nhỏ Chín một mắt, bất quá, ta ngược lại có chút ngạc nhiên, đến tột cùng là cái gì để ngươi tâm loạn? Triệu Trường không quét mắt Tôn Tề chờ một đám Lưu Vân Tông đệ tử. Người như hắn cũng sẽ có tình cảm sao? Nhắc tới cũng kỳ ta, mặt nạ này mang được lâu, thậm chí ngay cả bản thân cũng tin là thật. Nhỏ Chín giống vậy quét về phía Tôn Tề đám người, tự giễu cười. Triệu Trường không nghe vậy không khỏi vẻ mặt mẩn ra, thật đúng là bởi vì cái này nguyên nhân. Động thủ đi, nói vậy ngươi cũng rõ ràng, không thể nào từ chúng ta trong miệng hỏi ra cái gì. Nhỏ Chín thu tầm mắt lại, lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt lại không chút xíu tình cảm, có chẳng qua là nồng nặc đến mức tận cùng sát ý theo hắn dứt tiếng, thân hình lặng lẽ không hơi thở địa biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc đã giết tới Triệu Trường không phụ cận, hắn giơ trường kiếm lên, trên thân kiếm lóe ra ánh sáng chói mắt, đâm thẳng Triệu Trường không cổ họng. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, nhanh đến cảnh hộ vệ Tôn Tề căn bản là không phản ứng kịp, chờ bọn họ hoàn hồn lúc, liền thấy tình cảnh như vậy. Lưỡi kiếm cắt rời không khí, phát ra bén nhọn hí. Một kiếm này ngưng tụ nhỏ Chín đối với kiếm đạo trọn đời cảm ngộ, hắn thậm chí là thiêu đốt sinh mạng, chỉ cầu có thể chém ra cực hạn một kiếm. Vậy mà, đối mặt như vậy thạch phá thiên kinh một kiếm, Triệu Trường không vẻ mặt vẫn như cũ như thường, không chút nào chấn động. Cũng liền ở mũi kiếm sắp chạm đến hắn cổ họng trước một cái chớp mắt, trường kiếm đột nhiên điều chuyển phương hướng, tựa như sao rơi xẹt qua hư không, đột nhiên đâm về phía Trương quản sự. Tất cả mọi người đều bị biến cố bất thình lình này đánh cái ứng phó không kịp. Chợt phản ứng kịp, sợ rằng nhỏ Chín một bắt đầu mục tiêu chính là Trương quản sự. Dù sao mong muốn ở trận tu trong trận pháp giết chết đối phương, trừ phi ngươi có vượt xa thế lực của đối phương, nếu không độ khó không thua gì từ trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp. Trường kiếm tinh chuẩn mệnh trung Trương quản sự ngực. Nhưng nhỏ Chín lại không chút nào cảm thấy vui mừng, ngược lại là cho mày. Cũng tại lúc này, trên đất Trương quản sự thân thể lại là giống như bọn vậy tàn đi. Chương 440, xem lễ khoán chương 440, xem lễ khoán ta biết trận không sửa được giết, lại không nghĩ rằng lại như thế khó khăn. Nhỏ cựu tướng trường kiếm thả lỏng phía sau, chậm rãi xoay người nhìn về phía Triệu Trường không, khóe miệng lộ ra lau một cái cười khổ. Không nghĩ tới, như vậy mưu kế cũng bị ngươi đoán được, cũng khó trách ngươi biết cự tuyệt ta. Có thể chết ở trong tay ngươi, ta cũng coi là chết cũng không tiếc. Trương quản sự bóng dáng chậm rãi sau lưng Triệu Trường không nhìn lên. Sơ tại nhỏ Chín ra tay thứ nhất thời gian, hắn liền nhận ra được dị thường, âm thầm thúc dục trận pháp đem rời đi che giấu thân hình, cũng lợi dụng trận pháp tại nguyên chỗ lưu lại một đạo hình chiếu. Mà đối phương cũng quả nhiên bị lừa rồi. Có ta ở đây, ngươi không giết được hắn. Triệu Trường không mặt không thay đổi xem hắn, hay là nói chút hữu dụng à, nói cho ta biết thân phận của ngươi, còn có các ngươi kế hoạch kế tiếp. Ta có thể thả ngươi một con đường sống, để ngươi an ổn sống nốt phần đời còn lại. Nhỏ Chín cười một tiếng, là một cái lựa chọn tốt, nhưng cũng không thích hợp ta. Kiếm tu, trước giờ đều là thả gãy không cong. Cho dù đối mặt vượt xa địch nhân của mình, cũng phải dám với rút kiếm, dùng cho rút kiếm. Bang. Phía sau hắn trường kiếm đột nhiên phát ra một tiếng kiếm ngân vang, làm như đang hưởng ứng, cũng giống là ở tỏ rõ quyết tâm. Triệu Trường không thật sâu nhìn một cái, nếu như thế, vậy liền để cho ta lãnh giáo một chút kiếm của ngươi. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, khí hải bên trong hắc ám nòng cốt từ từ trong tay hắn chậm rãi ngưng thật, hóa thành một thanh đen nhánh trường kiếm. Thấy được Triệu Trường không trong tay đen nhánh trường kiếm, nhỏ Chín sáng rõ sửng sốt một chút, ngươi cũng là kiếm tu. Triệu Trường không không gật không lắc, chẳng qua là huy động trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào nhỏ Chín, ra chiêu đi. Nhỏ Chín sửng sốt một chút, chợt nhếch miệng lên, thẳng đến cười lên ha ha. Thế hệ chúng ta kiếm tu nên như vậy. Dứt lời, hắn đột nhiên ra tay. Tiếng chuông, trường kiếm phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang, làm như đang vì tìm được đối thủ mà vui sướng. Thân kiếm đột nhiên bộc phát ra so trước đó càng thêm chói lóa mắt quá mang. Đây là nhỏ Chín cuối cùng một kiếm, cũng là nó cuối cùng khẽ múa. Kiếm này không liên quan sinh tử, chỉ vì hướng đám người biểu diễn thuộc về bọn họ phong thái. Triệu Trường không xem gần như cùng trường kiếm hòa làm một thể nhỏ Chín, cứ việc lập trường bất đồng, nhưng hắn cũng là cái đáng kính đối thủ. Đối với dạng này người, chỉ có toàn lực ứng phó mới là đối bọn họ lớn nhất tôn trọng. Triệu Trường không chậm rãi huy động trường kiếm, trong cơ thể linh lực như chạy trồm mãnh liệt sông suối tràn vào đen nhánh trường kiếm bên trong. Thân kiếm đột nhiên dâng lên một đạo tối đen như mực quang mang. Lang tiêu, kiếm quyết. Theo tia mực mang lóng lánh đến mức tận cùng, Triệu Trường không một kiếm chém ra, kiếm mang màu đen thẳng bay về phía nhỏ Chín. So với nhỏ Chín, Triệu Trường không chiêu số cũng không tính hoa lệ, thậm chí có thể nói bình thường. Nhưng toàn bộ nhìn về phía ánh mắt của nó cũng sẽ bất giác trầm luân trong đó, phảng phất có vô hình ma lực, làm người ta thăng không nổi chút nào tâm tư phản kháng. Bao gồm nhỏ Chín. Bang. Thời khắc nguy cấp, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên phát ra một trận rung động ầm vang, làm hắn kịp thời thức tỉnh. Nhỏ Chín trong lòng sợ vô cùng, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía kiếm mang màu đen kia, khẽ cắn đầu lưỡi cố gắng khiến đầu não mình giữ vững tỉnh táo, loại này chiêu số hắn còn chưa từng thấy qua. Trong lúc nhất thời, gặp phải đối thủ hưng phấn lấn át sợ hãi trong lòng, hắn đem công pháp thúc dục đến mức tận cùng, đem sinh mạng thiêu đốt đến mức tận cùng. Chỉ vì trên thế gian lưu lại bản thân cuối cùng tuyệt sướng. Một đen một trắng hai đạo kiếm khí tại hư không đụng nhau. Tưởng tượng ngang tài ngang sức cũng không xuất hiện. Nhỏ Chín kiếm khí màu trắng vẹn vẹn chỉ là kiên trì một cái chớp mắt, liền bị tùy tiện chặt đứt. Rắc rắc. Thanh thúy gãy lìa tiếng vang lên, nương theo lấy như có như không rền rĩ. Nhỏ Chín trong tay chuôi này cùng hắn chinh chiến nhiều năm đồng đẳng cũ, ở tiếp xúc được kiếm mang màu đen sát na, liền như là yếu ớt thủy tinh vậy vỡ vụn, trường kiếm mảnh vụn như tung tóe hỏa tinh, tứ tán biến mất. Kiếm mang màu đen thế đi không giảm, giống như là đâm vỡ giấy dán cửa sổ như vậy, dễ dàng xé ra nhỏ Chín phòng ngự, xuyên thấu thân thể của hắn. Trên mặt hắn cùng nhiệt, hưng phấn, quyết nhiên, vào giờ khắc này đột nhiên đọc lại. Không có dấu hiệu nào, thân ảnh của hắn bắt đầu trở thành nhạt, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt. Tất cả mọi người tiềm thức nín thở ngưng thần, kinh ngạc nhìn nhìn nhỏ chín mới vừa vị trí, chỉ có kia lưu lại kiếm khí chứng minh hắn tồn tại qua. Kiếm mang màu đen cũng từ từ tiêu tán quy về hư vô. Triệu Trường Không tâm niệm vừa động, đen nhánh trường kiếm chậm rãi biến mất, lần nữa hóa thành màu đen nòng cốt quy về khí hải. Hắn đứng ở tại chỗ, sắc mặt không có chút nào chút xíu chấn động, phản phất mới vừa ra tay cũng không phải là hắn bình thường. Cả phòng lâm vào yên tĩnh như chết. Từ ngực, không biết qua bao lâu, cũng không biết là ai nuốt hớp nước miếng, đám người lúc này mới nhớ tới hô hấp bình thường. Tiếp theo truyền ra nguyên một phiến hít một hơi lạnh thanh âm. Thoát phàm cảnh kiếm tu thiêu đốt sinh mạng, tu vi cuối cùng khẽ múa, lại bị như vậy hời hợt hóa giải. Thậm chí đối phương liền thi thể cũng không có lưu lại. Đây là bực nào siêu tuyệt thực lực khủng bố. Bọn họ nhìn về phía Triệu Trường Không ánh mắt đã từ kính sợ biến thành sợ hãi thật sâu, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Triệu Trường Không không để ý đến cảnh hộ vệ tôn tề đám người, chẳng qua là nhìn về phía một bên Trương quản sự. Kia bình tĩnh ánh mắt rơi vào Trương quản sự trong mắt nhưng lại như là cùng thế gian sắc bén nhất kiếm sắc, thiếu chút nữa không có hù dọa phá lá gan của hắn. Bây giờ có thể nói đi. Triệu Trường Không thanh âm bình thản, nghe không ra bất cứ ba động gì. Trương quản sự cả người kịch liệt run lên, một cỗ tao thối từ dưới người hắn chậm rãi lan tràn ra. Nói, ta cái gì đều nói, ta đem ta biết tất cả đều nói cho ngươi. Đừng có giết ta. Mới vừa rồi nhỏ chín cùng Triệu Trường Không giao chiến hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt, liên thoát phàm cảnh nhỏ chín cũng không là đối thủ, hắn chỉ có một cái linh huyền cảnh còn có cái gì nhưng ngang tàng. Triệu Trường Không nhìn cảnh hộ vệ cùng tôn tề một cái, hai người nhất thời hiểu ý, vội vàng mang theo đám người lui ra ngoài. Đợi đến người cuối cùng rời đi, Triệu Trường Không lúc này mới nói đi. Ta cùng nhỏ chín đều là huyền thiên môn ấn cắm ở các thế lực con cờ, nhỏ chín may mắn đột phá thoát phàm cảnh, vốn là nếu bị triệu hồi. Lại không nghĩ rằng chúng ta an bài ám sát Diệp Ngưng Xương người thất bại, thậm chí còn tổn thất một kẻ thái thượng trưởng lão. Nói tới chỗ này, hắn cẩn thận liếc nhìn Triệu Trường Không, bởi vì những chuyện này chính là hắn làm. Triệu Trường Không không có để ý, chẳng qua là tỏ ý hắn tiếp tục. Vì vậy môn chủ tính chàng này hành động, bản ý là muốn cho ngài đối địch với Lưu Vân Tông, lại không nghĩ rằng cuối cùng phát triển đến trình độ này. Nói điểm ta không biết. Triệu Trường Không khẽ nhíu mày. Trương quản sự thân thể lúc này run lên, vội vàng nói, bằng vào ta cửa đối diện chủ hiểu, hắn tuyệt không có khả năng không có chuẩn bị hậu thủ. Hơn nữa tựa hồ vẫn còn ở thi đấu ngay trong ngày mưu đồ hành động gì, cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Thi đấu là lúc nào? Thế nào đi vào? Hai ngày sau, thi đấu chỉ có phủ thần tiêu, huyền thiên môn trở ngũ đại thế lực mới có thể đi vào, bất quá nhưng có thể ở hội trường xem lễ. Nhưng nhất định phải nắm giữ xem lễ khoán mới có thể đi vào hội trường. Thế nào đạt được xem lễ khoán? Triệu Trường không hỏi. Trương quản sự lắc đầu một cái, xem lễ khoán đều là ngũ đại thế lực trực tiếp tặng, về phần phương pháp nào khác, ta cũng không rõ ràng lắm. Triệu Trường không chân mày vặn lên một cái xuống chữ. Chương 441, Thơ Yến chương 441, Thơ Yến hắn tới nơi này mục đích đúng là năm huyền hải thứ 100 thi đấu. Nếu là liền hội trường cũng không vào được, đây chẳng phải là uổng phí hết thời gian. Bất quá nếu xem lễ khoán là do ngũ đại thế lực tự mình tặng cho, nói vậy Diệp gia trong tay sẽ phải có, nếu thực tại không còn cách nào, tìm Diệp Ngưng Sương muốn một chương đi. Nghĩ tới đây, Triệu Trường không tầm mắt không khỏi rơi vào Trương quản sự trên người. Người sau nhất thời cả người run lên. Tiền bối, tha cho. Không chờ hắn đem cầu xin tha thứ nói ra khỏi miệng, Triệu Trường không cong ngón đúng ra, một đạo thất luyện trong nháy mắt xuyên thủng đầu hắn. Trương quản sự biểu hiện trên mặt đột nhiên đọc lại, trong lòng xông ra một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng không cách nào ngăn cản cánh mạng hắn biến mất. Triệu Trường không lần nữa bắn ra một đạo thất luyện, rơi trên mặt đất trận văn trong, căn phòng nhất thời bị một trận pháp thuật rung động bao phủ. Chỉ thấy kia Trương quản sự thi thể từ từ bị phân giải tiêu tán ở hư vô, phản phất từ tới không có tồn tại qua bình thường. Theo Trương quản sự thi thể biến mất, trận văn cũng lần nữa che giấu đi xuống. Triệu Trường không lúc này mới xoay người đi ra phòng trọ. Công tử, chuyện đã xảy ra ta đã toàn bộ biết được, chuyện hôm nay lỗi toàn ở ta Thần Tiêu lâu, là ta Thần Tiêu lâu biết người không rõ mới khiến kia ác tặc lẫn vào trong đó, để cho ngài bị sợ hãi. Hắn bóng dáng mới xuất hiện ở hành lang, một kẻ hơi mập người đàn ông trung niên, trên mặt chất đầy nét cười tiến lên đón. Người này chính là Thần Tiêu lâu trưởng quỹ. Nhận ra được dị thường thứ nhất thời gian hắn liền chạy tới nơi này, lại bị Triệu Trường không trận pháp ngăn ở bên ngoài, cho đến cảnh hộ vệ cùng tôn tề dẫn người đi ra, thế mới biết hiểu chuyện gì xảy ra. Thừa dịp Triệu Trường không thẩm vấn Trương quản sự cái hở, hắn để cho người ra roi thúc ngựa tiến về Diệp phủ hỏi thăm lệnh bài lai lịch. Tuy nói coi như lệnh bài lai lịch thật có vấn đề, hắn cũng cầm Triệu Trường không có biện pháp. Công tử, ta đã sai người vì ngài lần nữa chuẩn bị căn phòng. Ngoài ra, ngài nếu như còn có yêu cầu khác cũng có thể nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không từ chối. Trường quỹ đem tư thái của mình thả vô cùng thấp, giao hảo như vậy một vị thực lực siêu tuyệt thoát phàm cảnh đại năng tóm lại là không có vấn đề. Không nên để cho người tới quấy rầy ta, hôm nay chuyện đã xảy ra cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không, các ngươi biết thủ đoạn của ta. Trưởng quỹ trong miệng liên tục xưng phải, không dám có chút phản bác. Triệu Trường không lạnh nhạt mở miệng, dẫn đường đi. Trưởng quỹ vội vàng dùng tay làm dấu mời, đem Triệu Trường không dẫn hướng trên lầu, bất quá lại cũng chưa ở lầu 9 dừng lại, mà là trực tiếp lên tầng chót nhất. Công tử, đây là chúng ta Thần Tiêu lâu Thần Tiêu các, địa vị vẫn còn ở chữ thiên số 1 trên phòng, chỉ có tôn sùng nhất khách mới có thể vì đó mở ra. Triệu Trường không nhìn lướt qua, khẽ gật đầu. Sơ lâm Thần Tiêu lâu, hắn liền nhìn thấu Thần Tiêu lâu trận pháp, chỗ ở tầng lầu càng cao, tụ tập linh khí hiệu quả cũng liền càng tốt. Cái này thần tiêu các ở vào thần tiêu lâu tầng chót nhất, tự nhiên không có so với nơi này tốt hơn. Công tử, vậy ta liền không quấy rầy nữa, ngài có bất kỳ cần đều có thể thông qua cái này quả lệnh bài kêu gọi ta. Trưởng uy cung kính đưa lên một cái lệnh bài liền lui xuống. Cái này quả lệnh bài cùng hắn trong tay chữ thiên thứ 6 lệnh bài bất đồng, vẹn vẹn chỉ là tuyên khắc thần tiêu hai chữ. Triệu Trường không quan sát một cái, liền tùy ý thả vào một bên, khoanh chân ngồi trên giường hồi tưởng mới vừa Trường quản sự những lời đó. Hậu thủ, sẽ là cái dạng gì hậu thủ, lại sẽ là nhằm vào ai? Tiếp tục tới ám sát ta, hay là nói Diệp gia? Sợ rằng mục tiêu vẫn như cũ là ta, chẳng qua là không biết biết dùng phương thức gì. Còn có, Triệu Trường không mắt lộ ra trầm tư, hai ngày sau thi đấu, kia Huyền Thiên môn lại chủ tính cái dạng gì hành động, đối phương mục đích vậy là cái gì? Bất quá xác suất lớn là nhằm vào thi đấu tuyển thủ Lưu Vân Tông, Thiên Âm phủ, hoặc là nàng. Triệu Trường không đáy mắt thoáng qua lau một cái phức tạp, do dự một chút, hay là lấy tới một cái ngọc giản dùng thần thức ở bên trong lưu lại một câu. Hai ngày sau thi đấu, cẩn thận Huyền Thiên môn. Sau đó gọi trưởng quỹ để cho hắn an bài người đem ngọc giản giao cho Diệp Ngưng Sương, ngọc giản có thần thức cấm chế, trừ Diệp Ngưng Sương ai cũng mở ra không được. Diệp phủ. Diệp Ngưng Sương nhìn ngoài cửa sổ vườn hoa suy nghĩ xuất thần. Trong đầu không ngừng thoáng qua phủ nha trong, Triệu Trường không nói những lời đó. Cốc cốc cốc. Nhẹ nhàng mà dồn dập bước chân đưa nàng từ trong trầm tư đánh thức, sâu kín thở dài một tiếng, nếu đổi lại là ta vậy, sợ là còn không bằng trưởng không biểu đệ. Ngay sau đó nhìn về phía cách đó không xa thị nữ, chuyện gì? Thị nữ đầu tiên là thi lễ một cái, lúc này mới trả lời, tiểu thư, Mạc lao trưởng tổ tôn hai người đã an bài xong xuôi, nữ tỷ tìm tiền viện Lý Quảng ra, mệnh hắn rất là chiếu cố. Ngoài ra, thần tiêu lâu bên kia cũng truyền tới tin tức, nói là công tử gặp gỡ ám sát. Diệp Ngưng Sương nghe vậy, nguyên bản mặt vô biểu tình gương mặt đột nhiên trầm xuống, một đôi mắt phượng đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Ám sát? Hắn như thế nào? Có bị thương không? Diệp Ngưng Sương thanh âm lộ ra nồng nặc nóng nảy, đơn giản hận không được bây giờ liền bay qua. Nhưng là nàng không thể. Một cái Huyền Thiên môn liền đã đủ để cho người đau đầu, nếu là lại dẫn chống canh một nhiều người chú ý, chỉ sợ tình cảnh của hắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Công tử vô ngại, người xuất thủ đều đã bị công tử chém giết, ngoài ra, công tử còn để cho thần tiêu lâu người đưa tới mai ngọc giản này. Thị nữ lấy ra thần tiêu lâu tiểu nhị giao cho nàng ngọc giản đưa đến Diệp Ngưng Sương trước mặt. Thị nữ vừa định nói có phải hay không tìm người thử dò xét một cái, chỉ thấy Diệp Ngưng Sương cầm ngọc giản lên liền dán hướng chắn mình, chỉ đánh đem lời đến khỏe miệng lại cho nuốt trở vào. Nhưng trong lòng đối Triệu Trường không thân phận tò mò cực kỳ. Rốt cuộc hạng người gì, có thể đưa đến tiểu thư như vậy tín nhiệm. Trong ngọc giản cấm chế ở cảm giác được Diệp Ngưng Sương khí tức sát na, ầm ầm tiêu tán cùng vô hình. Diệp Ngưng Sương cũng nhìn thấy Triệu Trường không ở lại bên trong vậy, hai ngày sau thi đấu, cẩn thận Huyền Thiên môn. Huyền Thiên môn, lại là Huyền Thiên môn. Diệp Ngưng Sương gương mặt phủ đầy sương lạnh, trong con ngươi tràn đầy vô tận sắc cơ. Qua hồi lâu, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, ở mở ra lúc đã khôi phục thường ngày khôn khéo tỉnh táo. Trầm ngâm một chút, Diệp Ngưng Sương thông suốt đứng dậy hướng cách vách cô nhà đi tới. Cô, ta nhận được tin tức, hai ngày sau thi đấu bên trên, Huyền Thiên môn sợ sẽ có động tác. Thần tiêu lâu, để cho người đem ngọc giản đưa ra ngoài sau. Triệu Trường không vẫn tại quanh chân tu luyện. Trong óc Phật tử linh hồn, còn có không biết lúc nào sẽ tìm tới Tây Vực Phật tu, để cho trong lòng hắn một mực có cổ cảm giác cấp bách, khẩn cấp mong muốn tăng thực lực lên. Ông ngong. Ngay vào lúc này, viên kia thần tiêu lệnh bài chợt truyền ra một trận động tĩnh. Triệu Trường không từ trong tu luyện thức tỉnh, khe nhíu mày, nhưng vẫn là đứng dậy mở cửa phòng ra. Thấy được cửa cung kính chờ trưởng quỹ, mới vừa rồi chính là hắn thông qua trận pháp đang kêu gọi Triệu Trường không. Triệu Trường không lạnh lùng nói, chuyện gì? Công tử, chúng ta thần tiêu lâu tối nay có trận thơ yến, không biết công tử có hay không cảm giác? Không có hứng thú, sau này chuyện như vậy đừng trở lại phiền ta. Không đợi trưởng quỹ nói hết lời, Triệu Trường không liền lạnh giọng cắt đứt hắn, thẳng xoay người trở về phòng. Dạ dạ dạ. Trưởng quỹ liên tiếp lên tiếng, bất quá lần này thơ yến tưởng tượng phong phú, thủ khoa càng là có thể được đến một trường xem lễ quán. Ta là nghĩ đến công tử nếu đến rồi thần tiêu thành, nhất định sẽ đối thi đấu cảm thấy hứng thú, lúc này mới. Ngươi nói thủ khoa tưởng tượng là cái gì? Trưởng quỹ đột nhiên cảm thấy một trận gió thổi qua, lúc này mới phát hiện Triệu Trường không chẳng biết lúc nào lại tới cửa, hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Chương 442, không nắm chắc chút nào chương 442, không nắm chắc chút nào trở về công tử, thơ yến thủ khoa tưởng tượng là xem lễ quán. Trưởng quỹ bị Triệu Trường không ánh mắt sợ hết hồn, nhắm mắt nói. Từ trưởng quỹ trong miệng nghe được xác thực trả lời, Triệu Trường không trong lòng đột nhiên buông lòng một cái, hắn như sợ là bản thân nghe lầm. Có cái này xem lễ quán, liền có thể tiến vào thi đấu hội trường. Thơ yến khi nào thì bắt đầu? Triệu Trường không lại hỏi. Giờ dậu ba khắc, đến lúc đó đại gia cũng sẽ tiến về chúng ta thần tiêu lâu phía sau vườn hoa, đại gia uống rượu làm thơ, chung nhau bình ra tiền tâm giáp. Trưởng quỹ liền vội vàng nói, công tử nếu là muốn tham gia, ta đến lúc đó tự mình đến mời. Triệu Trường không khẽ gật đầu, không cần, ta tự đi tiến về liền có thể. Trưởng quỹ nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp liền cáo từ rời đi. Về đến phòng, Triệu Trường không liền tiếp tục quanh chân tu luyện. Bây giờ cũng bất quá vừa mới qua giờ thân một khắc, khoảng cách giờ dậu còn có đoạn thời gian, đương nhiên là phải nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện. Về phần thơ yến, hắn không hề lo lắng. Đừng quên hắn nhưng có đại diên thi tiên danh tiếng. Huống chi, sau lưng của hắn còn có trong hoa trên dưới 5,0005 văn hóa nền tảng chống đỡ. Chỉ có thơ yến mà thôi, hắn nhất định phải được. Thời gian thoáng qua liền mất. Trong chớp mắt, khoảng cách thơ yến bắt đầu cũng chỉ còn lại chung trả thời gian. Thần tiêu lâu phía sau vườn hoa đã sớm tụ tập không ít thanh niên tài tuấn, không chỉ là các môn phái thiên kiêu môn đồ, cũng không có thiếu tự xưng là thiên tài tán tu. Trong đó nhiều nhất thuộc về nho tu. Dù sao, thi tử ca phú thế nhưng là bọn họ sở trường hay. Loại người này trước lộ vẻ, lấy hội thơ bạn thịnh sự làm sao có thể thiếu được bọn họ. Vương Minh, ngươi cũng ở đây. Nguyên lai là Lý Minh, thật là đã lâu không gặp, không nghĩ tới vậy mà có thể ở nơi này gặp phải, chờ một hồi cần phải thật tốt uống hai ly. Dễ nói, không biết lần này thơ hiến Vương Minh coi trọng như ai. Là kia Lưu Vân Tông tôn tể, hay là Thái Thượng Tông tể chính sơ, hoặc là những thứ kia nho tu. Thi tử ca phu tuy nói là những thứ kia nho tu nhất tuyệt, bất quá lần này ta hay là càng coi trọng Thái Thượng Tông tể chính sơ, đừng quên, hắn ở chính thức bái sư Thái Thượng Tông trước thế nhưng là có tiểu thi tiên danh tiếng. Phải không? Ta ngược lại có chút bất đồng hiểu biết, ta cho là hay là Lưu Vân Tông tôn tể tăng thêm một bậc. Trước hắn làm kia thủ thất ngôn tuyệt cú thế nhưng là thu được không ít khen ngợi, ngay cả Đại Chu đại phu tử Công Tôn Mạt cũng khen không dứt miệng, nếu không phải tôn tể đã sớm bái sư Lưu Vân Tông, chỉ sợ đối phương sớm đã đem này thủ vệ đồ đệ. Như là loại này nghị luận tranh đòi ở vườn hoa các nơi đều có. Nhưng tất cả mọi người đều có cái nhận thức chung, lần này thơ hiến thủ khoa nhất định sẽ ở tôn tể cùng trong tể chính sơ ra đời. Hai người bọn họ trình độ, đại gia là quá rõ ràng. Mà xem như lần này thơ hiến đại gia trong miệng đàm luận đối tượng, tôn tể cùng tể chính sơ cũng là ở vườn hoa góc, thản nhiên phẩm rượu ngon, tựa hồ trong miệng mọi người tôn tể, tể chính sơ chẳng qua là cùng bọn họ cùng tên mà thôi. Tôn Sư Minh, đối với lần này thơ hiến, ngươi có mấy phần chắc chắn? Không biết qua bao lâu, nguyên bản bình an vô sự, mỗi người phẩm tiểu hai người đột nhiên mắt nhìn mắt đến cùng một chỗ. Tề Chính Sơ khẽ mỉm cười, chủ động mở miệng hỏi một câu. Tôn Tề nghe vậy vẻ mặt bật ra, ánh mắt thời gian lập lòe, trong đầu chẳng biết tại sao nghĩ đến Triệu Trường không bóng dáng. Hắn trầm ngâm một chút, không nắm chắc chút nào. Lần này đến phiên Tề Chính Sơ giật mình, hắn bưng ly rượu tay chợt sực lại, chân mày chậm rãi nhào đến cùng nhau. Hắn cũng không có tự đại đến liền cho là Tôn Tề là đang hướng về mình nhận vua. Người khác không rõ ràng lắm, hắn nhưng là biết rõ ràng, Đại Chu đại phu tử Công Tôn Mạt cũng không phải là bởi vì Tôn Tề đã sớm bái nhập Lưu Vân Tông mới lựa chọn buông tha cho thu đồ, mà là tự mình tìm được đối phương. Chỉ bất quá bị đối phương một hớp bồi thường tuyệt. Như vậy có thể thấy được, Tôn Tề ở nho tu một đạo bên trên tiên phú, tuyệt không so hắn ở kiếm tu bên trên muôn thấp. Nếu như liền hắn cũng không có nắm chắc, vậy mình lại có mấy phần thắng? Có thể cân ta nói một chút. Hắn sao? Tề Chính Sơ thử dò xét nói. Làm đại gia trong miệng tiên tài thiên tiêu, hắn cũng có thuộc về mình tiêu ngạo. Nếu như liền đối mặt cũng không dám, vậy hắn còn tu cái gì đạo? Không bằng sớm làm trở về bảy nát thôi. Tôn Tề lắc đầu một cái. Tề Chính Sơ khẽ nhíu mày, đang muốn khuyên nữa hơn mấy câu, nhưng còn chưa mở miệng liền nghe Tôn Tề đột nhiên nói. Không phải ta không nghĩ nói, mà là ta cũng đúng bị kia. Tiền bối hiểu không nhiều, thậm chí cũng không biết hắn sẽ tới hay không tham gia chàng này thơ hiến, càng không biết hắn ở thi từ phía trên có cái gì làm. Nhưng, nói tới chỗ này Tôn Tề đột nhiên dừng lại, khoe miệng buộc vòng quanh lau một cái phức tạp nụ cười khổ sở, nhưng trong lòng chính là có một vệt vùng đi không được trực giác. Chỉ cần tiền bối nghĩ, liền nhất định có thể bắt được lần này thủ khoa. Trong đầu hắn hiện ra Triệu Trường không cùng nhỏ chín đối thời chiến tình cảnh, một kiếm kia phong thái, thật giống như khắc ấn ở linh hồn hắn trên, làm hắn vô luận như thế nào cũng quên không hết. Tề Chính Sơ mi tâm bật lên một cái sâu sắc sông chữ, trong lòng đối Tôn Tề trong miệng tiền bối tò mò đến cực hạn. Phải biết, chàng này thơ hiến là nhằm vào thanh niên tài tuấn. Nói cách khác, Tôn Tề trong miệng tiền bối, về tuổi nhất định cùng bọn họ tương tự. Hơn nữa, tiền bối cũng không chỉ có thể dùng cho đối trưởng giả sư vị, cũng có thể là tu vi bên trên người thành đạt. Nghĩ tới đây, Tề Chính Sơ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tôn Tề đã là linh huyền ba tầng tu sĩ, vậy mà trong miệng hắn vị tiền bối kia so với hắn cao hơn. Kia, vậy cũng chỉ có thể là thoát phàm cảnh. Tuổi tác cùng bọn họ tương tự thoát phàm cảnh. Hắn tin tưởng Tôn Tề sẽ không cầm chuyện như vậy gạt người, cho nên cũng chỉ có thể là thật. Cái này, đây là người sao? Trong Tề Chính Sơ tâm dâng lên lau một cái hoang đường cảm giác, nhưng nội tâm tò mò cũng ở đây một khắc đạt tới cực điểm, khẩn cấp muốn kiến thức đối phương. Thậm chí là lãnh giáo. Hắn đột nhiên chuyển hướng Tôn Tề, lại phát hiện đối phương cũng đang xem hắn, làm như biết trong lòng hắn suy nghĩ. Tôn Tề mở miệng yếu ớt, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có những thứ kia không thiết thực ý tưởng. Tiền bối làm người ta dù không rõ ràng lắm, nhưng cũng tuyệt đối không cho gây hấn. Làm sao như vậy được? Tôn sư huynh còn không hiểu rõ ta sao? Tề Chính Sơ cười ha hả, đem việc này xóa đi qua. Tôn Tề thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, nhìn Tề Chính Sơ dáng vẻ biết ngay không có đem hắn cấp nghe bảo. Tử tế khó khuyên đáng chết ủy. Tả hưu hắn nên nói cũng đều nói, về phần đối phương phải làm gì, vậy thì không có quan hệ gì với hắn. Nghĩ tới đây, Tôn Tề không khỏi quét về phía bốn phía. Cũng không biết tiền bối có thể hay không tham gia. Đúng, còn có vị kia đại diên thi tiên, định quốc công thế tử Triệu Trường Không, nghe nói hắn du lịch giang hồ đi. Cũng không biết sẽ tới hay không nơi này. Huyền Hải trăm năm thi đấu thế nhưng là trăm năm vừa thấy thịnh sự, nghe nói mâu thân hắn hay là phụ thần tiêu người. Không biết, nếu là tiền bối chống lại vị này đại diên thi tiên, rốt cuộc ai thắng ai thua. Chanh. Đang lúc này, một đạo đặc thù âm luật tiếng vang đột nhiên truyền khắp vườn hoa, rõ ràng rơi vào mỗi người trong hai. Nhất thời, chú ý của mọi người đều bị thu hút tới. Chương 443, Nguyệt Tiên Tử chương 443, Nguyệt Tiên Tử chỉ thấy ở vào vườn hoa một bên trên đài cao, cũng không biết khi nào nhiều hơn một đạo tuyệt mỹ bóng lụa. Nàng mặc một bộ trắng thuần váy lụa mỏng, ở ánh trăng chiếu rượu hạ, thật giống như kiêu cửu thiên tiên tử hạ phàm. Gió nhẹ lướt qua, nhấc lên trên mặt nàng lụa mỏng một góc, trong lúc mơ hồ hiện lộ ra kia tinh xảo như ngọc cằm. Cũng chính là cái này như ẩn như hiện mông lung, đưa đến đám người vô hạn hạ tư. Vậy mà, hấp dẫn người ta nhất, hay là cặp kia đưa vào cổ cầm bên trên tay ngọc, mười ngón tay mảnh khảnh phong dài, trắng non thắng tuyết, ở dưới ánh trăng dâng lên ôn nhuận như ngọc sáng bóng. Đầu ngón tay nảy giữa, cổ cầm truyền ra một đạo có một đạo ưu mỹ âm phù, trên không trung đan bảo, quanh quẩn, vì mọi người buộc vòng quanh một vài bức ưu mỹ quyền tranh, phảng phất đặt mình vào trong đó. Một khúc cuối cùng, thẳng đến đi qua hồi lâu, mới có người dần dần tỉnh lại. Là Nguyệt Tiên Tử. Là nàng, thật là nàng. Không nghĩ tới Thần Tiêu lâu có thể mời được Nguyệt Tiên Tử tới đây thơ yến, không hưởng công chuyến này, không hưởng công chuyến này. Ha ha ha, bổn công tử biết ngay chàng này thơ yến tới. Để cho mấy cái kia nghĩa tử không đến, lần này sợ rằng ruột đều muốn hối hận thành. Đây chính là Nguyệt Tiên Tử, Nguyệt Tiên Tử a. Bao nhiêu người mong muốn cầu kiến đều không được nhập môn. Có thể nghe Nguyệt Tiên Tử một khúc, giống như tiên nhạc rót vào tai, cuộc đời này cũng coi như không tiếc. Chư vị huynh đệ, tại hạ đột nhiên thân thể khó chịu, đi trước một bước. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ngay cả Tôn Tề cùng Tề Chính Sơ cũng không thể ngoại lệ, mắt lộ ra kinh diễm. Nguyệt Tiên Tử thân là Huyền Hải công nhận thứ nhất hoa khôi, đã sớm siêu thoát tầm thường phàm tục, ngay cả lần trước ta Lưu Vân Tông cử hành lễ ăn mừng, đều không thể mời được để cho này hiến khúc một bài, không nghĩ tới lại là bị Thần Tiêu lâu cấp mời tới. Tôn Tề rất là cảm khái nói: "Nguyệt Tiên Tử, kỳ danh đã sớm không phải một cái đơn giản hoa khôi danh hiệu. Nàng lấy siêu phàm phong thái, đi ra một cái thuộc về riêng nàng, độc nhất vô nhị con đường. Bằng vào không chỉ là nàng kinh diễm vô song thân hình dung mạo, càng là nàng không ai bằng tài đánh đàn, mới phú. Cũng để cho vô số gió trăng nữ tử ý thức được, các nàng cũng có thể bằng vào tự thân tài tình thắng được tôn hiệu, cũng không phải là chỉ có thể bán đứng nhan sắc. Không biết bao nhiêu thân ở ép nơi bướm hoa nữ tử, đem Nguyệt Tiên Tử coi là đèn sáng, trong lòng thần tượng. Nhìn như vậy tới, chàng này thơ yến phải là kinh tài tuyệt diễm, không biết có thể ra đời bao nhiêu thiên cổ kiệt tác." Thế Chính Sơ rất là hưng phấn nói, cũng không biết là vì mỹ nhân hay là vì không lâu thi tử thịnh yến. "Chư vị công tử, tiểu nữ mới vừa đeo xấu." Cũng tại lúc này, Nguyệt Tiên Tử chậm rãi đứng dậy, nhanh nhẹn đứng ở trên đài. Nàng vừa mở miệng liền đưa đến dưới đài một đám thanh niên tài tuấn theo đuổi cùng hoan hô. Nguyệt Tiên Tử lặng lặng đứng ở trên đài, mặc cho đám người lên tiếng hô to, cho đến thanh âm dần dần nghỉ, nàng mới khẽ hé đôi môi đỏ mọng. "Đa tạ chư vị công tử ưu ái, bất quá chàng này thơ yến vai chính cũng không phải là tiểu nữ, mà là chư vị tài tuấn." Nàng ánh mắt quét nhẹ dưới đài, ở nơi nào đó góc dừng lại một cái chớp mắt, tiếp theo nói: "Tiểu nữ lúc trước một khúc, trước ngược lại có vẻ hơi giọng khách gát giọng chủ. Không bằng như vậy." Nguyệt Tiên Tử tiếng nói hơi dừng lại một chút, thành công gợi lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ, đang ở có người muốn không nhịn được mở miệng hỏi thăm lúc. Nàng không linh giọng tiếp tục vang lên: "Liên do tiểu nữ mạo muội, vì chư vị tài tuấn dâng lên hôm nay thứ nhất bài thơ tử, đã vì lúc trước vô lễ xin lỗi, cũng coi như làm phao chuyên dẫn ngọc, trông đợi chư vị công tử có thể làm ra được người người yêu thích tiên cổ kiệt tác." Lời vừa nói ra, trong hoa viên trong nháy mắt xôn xao một mảnh. Toàn trường thanh niên tài tuấn không khỏi mắt lộ ra kỳ mang, trong mắt lóe ra kinh người hào quang. Có thể được Nguyệt Tiên Tử hiến khúc một bài đã là vinh hạnh đặc biệt, lại không nghĩ rằng còn có thể chính thai nghe được nàng làm thơ một bài. Cái này càng là niềm vui ngoài ý muốn. Theo Nguyệt Tiên Tử đầu ngón tay khẽ nâng, hiện trường nhất thời liền yên tĩnh lại. Đám người rối rít đưa ánh mắt về phía kia trên đài cao bóng lụa, trong mắt lóe ra trước giờ chưa từng có hưng phấn cùng mong đợi. Muốn nhìn một chút Nguyệt Tiên Tử rốt cuộc sẽ làm ra như thế nào kiệt tác. Chỉ thấy Nguyệt Tiên Tử chán khẽ nâng, tựa như nhìn về chân trời kia vòng sáng tỏ trăng tròn, chỉ hơi trầm ngâm, réo rắt không linh giọng thản nhiên vang lên, tay non phát thanh thường, gió mát tả ánh trăng. Thơ vừa ra miệng, một đám thanh niên tài tuấn liền trong nháy mắt yên tĩnh lại, trong đầu bất giác hiện ra một bộ nữ tử dưới ánh trăng khải đàn, yêu mỹ tiếng đàn như nguyệt quang vậy gió mát chạy xuôi xuống cảnh tượng. T. Này thơ, này thơ. Không biết là ai đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, đưa đến mọi người chung quanh rối rít trợn mắt nhìn, người nọ cảm thấy lỡ lời, vội vàng che miệng ba, liên tiếp khom lưng xin lỗi. Cũng tại lúc này, Nguyệt Tiên Tử thanh âm tiếp tục vang lên, khúc cuối cùng người không cảm giác, hoa ảnh nguyệt đầy bẫy. Thanh âm rơi xuống, toàn trường nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, cho đến đi qua hồi lâu, mới bộc phát ra so lúc trước càng thêm nhiệt liệt ủng hộ cùng khen ngợi. Tốt, hay cho một khúc cuối cùng người không cảm giác, hoa ảnh nguyệt đầy bẫy. Lắc đắc mấy chữ, lại là nói hết bọn ta mới vừa xem nhưng thái độ, ý cảnh siêu tuyệt, tiên khí dồi dào. Ngắn ngủi 20 chữ, liền đem mới vừa một màn tất tật hiện ra ở trước mắt, thật là hay lắm, hay lắm. Nguyệt Tiên Tử đại tài, thật không hổ là ta Huyền Hải thứ nhất tài nữ. Tôn Đệ cùng Tề Chính Sơ nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương thán phục. Này thơ mặc dù ngắn, lại tinh xảo đặc sắc, đủ thấy tài này nghị chi bén nhạy, văn tài chi nổi bật. Sắc thực không thẹn tiên tử danh tiếng. Nguyệt Tiên Tử khẽ không người, tầm mắt quét về phía dưới đài, khóe mắt liếc qua như có như không rơi vào nơi nào đó, cảm tạ chư vị ưu ái, bất quá là quê mùa chi câu, không sánh bằng chư vị công tử. Bây giờ tiểu nữ đã đem gạch đá ném ra, sau đó liền yên lặng chờ đợi chư vị công tử mỹ ngọc phân trình. Nàng lời nói hèn mọn, khiêm tốn cực kỳ, nhưng cũng mang theo một cỗ không thể nghi ngờ, trong nháy mắt liền đem lần này thơ yến đẩy hướng cao triều. Đâu thơ? Không khí hiện trường bị nàng cái này vừa đúng mở màn hoàn toàn đốt, một đám thanh niên tài tuấn sáng tác nhiệt tình vào thời khắc này nhảy lên tới cực điểm. Có người vừa định mở miệng, mong muốn ở Nguyệt Tiên Tử sau dâng lên chuyết tác, lại nghe một người đột nhiên nói: "Chư vị, vừa là làm thơ, vậy chúng ta lại lấy cái gì làm đề? Cũng không thể ngươi ca hoa mai, ta khen cây trúc, đại gia mỗi người nói một điều, chúng ta lại nên như thế nào phán xét?" Dứt tiếng, hiện trường nhất thời yên tĩnh lại. Không ít người đều là như có điều suy nghĩ gật đầu. Đích xác, nếu không có một cái thống nhất tiêu chuẩn, ngươi nói ngươi tốt, ta nói ta đồng, không ai phục ai, như vậy thế nào quyết ra cuối cùng thủ khoa? Nếu không chúng ta liền biết. Ừm. Tuyết. Lý Minh, đừng cho là ta không biết ngươi am hiểu nhất này để, ngươi như vậy đối với người khác không công bằng. Vậy ngươi nói viết cái gì? Ta cảm thấy, chúng ta nên biết biển, dù sao chúng ta Huyền Hải tọa lạc ở bờ Đông Hải, thường ngày thấy được nhiều nhất, nghe nhiều nhất cũng chính là hại. Vương Minh, ngươi cũng không biết ăn ở a? Đây không phải là ngươi sở trường nhất tuyệt. Đám người tranh luận không nghỉ, ai cũng không muốn nhượng bộ. Dù sao quan hệ đến danh tiếng của mình, lại cực kỳ người trong danh sách, ai không muốn khiến mỹ nhân ghé mắt. Đang lúc này, Tề Chính Sơ thanh âm đột nhiên vang lên. Phong hoa mưa tuyết, mai lan trúc cúc, chó trệ khinh bỉ. Chương 444, Tề Chính Sơ chương 444, Tề Chính Sơ đang sơ thanh âm mặc dù không lớn, nhưng âm thầm dùng linh lực, vừa vặn rơi vào hiện trường mỗi người trong hai. Theo hắn dứt tiếng, hiện trường nhất thời yên tĩnh trở lại. Đám người đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó rồi rít theo tiếng kêu nhìn lại, mang trên mặt ngạc nhiên cùng tức giận. Chó trệ khinh bỉ, chẳng phải là nói bọn họ liền heo chó cũng không bằng. Nhìn thấy đám người ánh mắt bất thiện, Tề Chính Sơ nhuyễn miệng cười, không sợ chút nào, hiện có Nguyệt Tiên tử ở bên, lại giống như này mỹ nguyệt làm bạn, chúng ta sao không biết một viết cái này lăng tiêu vầng trăng cô độc. Nói là, chư vị tài tuấn chưa từng nghĩ qua, cho nên không dám hạ bút. Ngươi, có người bực tức đứng dậy, chỉ Tề Chính Sơ há mồm muốn nói, thề phải thật tốt giáo huấn một chút cái này lớn mật cùng đồ. Lại bị bên người đồng bạn nhanh chóng kéo trở về. Vương Minh, ngươi không muốn sống nữa. Đây chính là Thái Thượng Tông Tề Chính Sơ. Người nọ như ở trong mộng mới tỉnh, cái trán rỉ ra một tầng mồ hôi dịn, trong lòng may mắn vô cùng. Lý Minh, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, chờ một hồi nhất định phải cùng ngươi uống qua mấy chén. Cũng không có thiếu người nhận ra Tề Chính Sơ thân phận, cứ việc trong lòng oán hận, nhưng cũng không dám nói nhiều chút nào. Thái Thượng Tông, đây chính là cùng phụ thần Tiêu cùng nổi danh Huyền Hải ngũ đại môn phái cái này. Không phải bọn họ những người này đắc tội nổi. Hôm nay đã lấy hội thơ bạn, liền không có cái gì Thái Thượng Tông Tề Chính Sơ, đại gia đều chỉ có một cái thân phận, thơ bạn. Có ý kiến gì, bất mãn đều có thể nói ra. Tề Chính Sơ quét đám người một cái, bị cười nói. Nên như vậy. Hắn vừa dứt lời, liền có người đứng dậy, chính là trước bị đồng bạn kéo trở về Vương Minh. Bên cạnh hắn Lý Minh người cũng ngơ ngác. Không phải, anh em. Ngươi người đơn thuần như vậy sao? Vẫn thật là người ta nói gì ngươi liền tin tưởng cái gì a? Tề Chính Sơ có chút hăng hái nhìn đi qua, vị công tử này mong muốn nói những gì. Đều có thể nói thoải mái. Ta là muốn nói, Tề công tử nói chính là. Vương Minh đầu tiên là hướng Tề Chính Sơ ô quyền, lúc này mới nghiêm mặt nói, giai nhân ở bên, mỹ nguyệt làm bạn. Chúng chi Nguyệt Tiên tử thứ nhất câu thơ từ đã điểm ra ánh trăng chủ đề, chúng ta còn có cái gì có thể tranh luận? Tề Chính Sơ có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, còn tưởng rằng hắn thứ nhất cái chạm đứng lên là muốn phản đối, không nghĩ tới lại là quân bạn. Lý Huynh phảng phất lần đầu tiên nhận biết mình bạn tốt bình thường, trợ to hai mắt mặt không thể tin nổi. Nguyên lai ngươi là như thế này Vương Minh a. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng đội vàng đứng lên phụ họa, không sai. Ánh trăng làm đề, không chỉ có thích hợp thời nghi, càng có thể hiện lộ rõ ràng thế hệ chúng ta tài tình. Hai người từng câu từng chữ, ngược lại đem cái này trăng sáng chủ đề để cao mấy cái tầng thứ, nghiễm nhiên trở thành lập tức lớn nhất phong nhã lựa chọn. Không ít người cũng bắt đầu tự hỏi, tựa hồ lấy trăng sáng làm đề cũng không có gì không tốt. Dần dần, trong mọi người tâm cũng không còn kháng cự, ngược lại là chăm chú suy tư, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần mong đợi, muốn nhìn một chút đại gia cũng có thể làm ra cái gì tuyệt mỹ câu hay. Thấy được đám người thần thái biến hóa, Tề Chính Sơ khẽ mỉm cười, nếu như thế, vậy liền từ ta lần nữa phao chuyên dẫn ngọc một lần. Dứt tiếng, Tề Chính Sơ thân hình chợt lóe, đi tới trên đài cao. Cử động của hắn trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đám người rối rít dừng lại suy tính, muốn nhìn một chút cái này Tề Chính Sơ đến tuột cùng là không chỉ là hư danh. Nguyệt Tiên tử. Tề Chính Sơ nhẹ nhàng ô quyền, Nguyệt Tiên tử cũng hơi hơi không lời, nghe tiếng đã lâu Tề công tử lại danh, hôm nay có thể được vừa thấy, quả thật tiểu nữ may mắn. Hư danh mà thôi, không sánh bằng tiên tử nổi danh. Tề Chính Sơ cười ha ha một tiếng, một mực nghe nói tiên tử tài tình diễm diễm, chờ một hồi tiên tử cần phải giúp ta thật tốt phán xét một phen. Nguyệt Tiên tử nghe vậy nết miệng mỉm cười, dùng tay làm dấu mời. Tề Chính Sơ cũng không cự tuyệt mà là cất bước đi tới trước đài, quan sát mọi người dưới đài. Tôn Tề bưng ly rượu, dựa nghiêng ở chỗ ngồi, ánh mắt tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái, thanh âm bại hoại, vẫn là như vậy thích nổi tiếng. Nói xong, đang muốn nâng ly uống quá, khỏe mắt liếc qua chợt liếc thấy một đạo trẻ tuổi bóng dáng, động tác đột nhiên cứng đờ. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn, cẩn thận xác nhận bản thân không có nhìn lầm, tâm thần đột nhiên rung một cái. Tiền bối, quả nhiên là tiền bối. Thân ảnh kia chủ nhân chính là Triệu Trường Không. Hắn đã tới có một đoạn thời gian, chỉ bất quá vẫn luôn đợi trong góc, cũng không cùng người trò chuyện, chẳng qua là tự uống. Đồng thời bí mật quan sát trong miệng mọi người đoạt giải nhất nhiệm môn. Nhận ra được Tôn Tề tầm mắt, Triệu Trường Không hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt ngăn lại đối phương đứng dậy. Hắn cũng không muốn đưa tới quá nhiều chú ý về phần Tôn Tề, hắn cũng bất quá là bị Huyền Tiên môn cổ động, cũng không có quá mức làm khó. Chẳng qua là tiểu trường đại giới một phen. Thấy Triệu Trường Không cũng không có trao đổi ý tứ, Tôn Tề cũng liền thuận theo ngồi trở về, bất quá cũng là giơ ly rượu lên cung kính báo cho biết một cái. Triệu Trường Không thấy vậy cũng tùy ý đáp lại một phen, cho dù như vậy cũng để cho Tôn Tề hưng phấn hồi lâu. Tề Chính Sơ đứng ở trên khán đài, đem dưới đài phong cảnh không sót chút nào, dĩ nhiên là nhìn thấy Tôn Tề cùng Triệu Trường Không mọi cử động. Làm hắn nguyên bản sắp ra miệng thơ không khỏi một nữa, đáy mắt thoáng qua lau một cái nghi ngờ. Thiếu niên kia là ai? Tôn Tề như thế nào cung kính như thế? Chẳng lẽ, hắn chính là Tôn Tề trong miệng tiền bối? Trong lòng suy nghĩ bay tán loạn, bất quá trên mặt lại là rất nhanh khôi phục bình thường, ở mọi người dưới đài xem ra, cũng chỉ là ở cấu tứ thi từ mà thôi. Dừng một chút, Tề Chính Sơ lần nữa mở miệng, trích tiên say rượi bạch ngọc kinh, ném bút ngân hà vạn độc tinh. Hắn vừa mới mở miệng, một cỗ phóng khoáng ngông nên phi phàm khí độ liền ập đến là, mọi người đều là trong lòng run lên. Ngay sau đó lại nghe hắn thứ nhị câu thơ từ băng lên, không thèm nhân gian đèn sắc, hình một mình thiên thu thứ nhất phong. Hiện trường nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, đám người kinh ngạc nhìn kia trên đài cao ngạo nghễ độc lập bóng dáng. Hình một mình thiên thu thứ nhất phong, không phải là Tề Chính Sơ bây giờ chân thực khắc họa sao? Ở tất cả người đều vì phong hoa mưa tuyết, mai lan trúc cúc mà tranh luận thời điểm, chỉ có hắn nghĩ tới bầu trời bừng trăng cô độc. Bài thơ này bất chính biết do hắn bừng bừng hùng tâm cùng tự tin sao? Này thơ, có người muốn phê bình đôi câu, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, tựa hồ hắn căn bản không xứng. Nguyệt Tiên Tử cũng không khỏi nhìn nhiều Tề Chính Sơ hai mắt. Quả nhiên, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Lý Minh quả quyết đứng lên, vỗ tay khen hay, thơ hay, thơ hay. Không hổ là Tề công tử, ra tay chính là một bài thiên cổ kiệt tác. Vương Minh có chút oán hận mà nhìn xem bên người hảo hữu. Đáng chết, nhất thời không xem xét kỹ, lại bị hắn cướp trước. Trải qua ban sơ nhất tiến tĩnh, mọi người dưới đài cũng rối rít vỗ tay khen ngợi. Dù không thích Tề Chính Sơ là người, nhưng không thừa nhận cũng không được đối phương đích sắc tài hoa hơn người. Vừa là từ ta mở đầu tốt đẹp, kia chư vị liền đừng lại tiếp tục giấu nghề, có cái gì kiệt tác hay là mau mau lấy ra đi. Không phải, lần này thơ yến chẳng phải là thành một mình ta võ đài. Tề Chính Sơ mỉm cười mở miệng, chỉ bất quá kia lần ngôn ngữ rơi vào mọi người dưới đài trong thai cũng là lộ ra dị thường chói tai. Cái gì gọi là ngươi một người võ đài? Ha ha ha, Thế Minh vẫn là trước sau như một cuồng ngạo bất ham.